Chương 653, khiêu chiến Ác Long cơ thể bị laser xuyên qua, năng lượng màu đen theo nó thể nội tràn ra, tạo thành một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen. Ác Long phát ra một tiếng rít gào thê thảm, thân thể của nó bắt đầu sụp đổ, năng lượng màu đen dần dần tiêu tan. Cuối cùng, thân thể của nó hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất trên không trung. Cắt Dùn chậm rãi hạ xuống, mây đen sương mù tại dưới chân hắn tiêu tan. Ánh mắt của hắn đảo qua phế tích, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Thánh linh gia tộc, các ngươi mau đưa món chính bưng lên a. Cắt Dùn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Long Mẫu cùng các cự long chậm rãi tới gần, trong mắt của bọn nó tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Long Mẫu thấp giọng nói, Cắt Dùn, cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, chúng ta căn bản là không có cách ứng đối dạng này tai nạn. Cắt Dùn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sự tình còn chưa kết thúc. Thánh linh gia tộc sẽ không đến đây dừng tay, ta phải làm chuẩn bị cẩn thận. Hắn từ nhìn về phía những thứ này siêu cấp đám cự long, sẽ không dính dấp đến các ngươi. Long Mẫu trầm mặc phút chốc, trong mắt lóe lên một tia kiên định, vô luận phát sinh cái gì, chúng ta đều biết cùng ngươi kề vai chiến đấu. Cắt Dùn mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên một tia ấm áp, có ngươi phần tâm ý này như vậy đủ rồi. Một bên khác, trốn ở không gian xó xỉnh thánh linh gia tộc căn cứ. Thông qua phòng chế ác long phân tích chiến cuộc đông đảo nghiên cứu viên phát hiện ác long mới là giao chiến không đến 2 phút liền chiến bại, mỗi cái cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đây chẳng qua là dễ lòng trong thân thể phân ly ra tới một cái hàng nhái, tuổi thọ chỉ vẹn vẹn có 4 tiếng. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng cũng là cho những thứ này các nghiên cứu viên cung cấp quý báo số liệu. Mặc dù dự liệu được hắn sẽ không lấy ra thần linh sức mạnh, nhưng vẫn là có chút thất vọng đâu. Đi theo tộc trưởng cùng các vị trưởng lão sau lưng một cái vũ mị nghiên cứu viên tiếp hợp nói. Tại thánh linh gia tộc bị Cắt Dùn đến thăm phía trước, nàng là một cái vương quốc hoàng hậu, cũng là gia tộc coi trọng nhất mấy cái thần bí tử đệ một trong. Giống như nàng gia tộc thành viên chủ yếu cũng đã tụ tập ở đây, quan sát cái này quyết định gia tộc sống còn thời khắc. 10 cấp người sói sức mạnh phân tích thế nào? Thánh linh tộc trưởng bỗng nhiên túi đầu nhìn về phía quan dưới đại phương, hỏi. Vẫn là cái kia quen thuộc chủ người phụ trách ngẩng đầu lập tức trả lời, tôn kính tộc trưởng, 10 cấp người sói sức mạnh cùng chúng ta tạo dựng mô hình không sai biệt lắm, nếu như diệt thế giả phân phối bên trên chúng ta chuyên môn chế tạo tính nhắm vào nguyên tố tổ hợp, đầu này 10 cấp người sói sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Rất tốt. Thánh linh tộc trưởng mắt bên trong toàn bộ là lạnh lùng sắc ý, cho dù là bây giờ lộ ra nụ cười cũng làm cho người lạnh cả sống lưng, như vậy chúng ta phân tích người sói chi thần lực lượng hẳn là cũng sẽ không sai a. Chúng ta có 70 chắc chắn. Chủ kia người phụ trách không chút nghĩ ngợi liền trả lời đạo. Kỳ thực dựa theo nhà nghiên cứu bản tính, thì sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên hư vô này mở mịt khả năng. Bọn hắn tất nhiên sẽ tại vô số lần chứng thực sau mới ra kết luận, đồng thời bày ra hành động. Nhưng thời kỳ không bình thường, thánh linh gia tộc đã hao không nổi. Tại dạng này điên tính lại, phía ngoài Cắt Dùn không chắc sẽ mạnh đến mức nào đi, đến lúc đó tìm được bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Thánh linh gia tộc đang thoát đi sau đó thông qua mang về tất cả liên quan với Gen Vương quốc tư liệu tiến hành phân tích, đã xác định cái này tên là Cắt Dùn không biết tên tà thần thực lực một mực tại trưởng thành, cho tới bây giờ bọn hắn còn không biết có hạn mức tối đa hay không. Cho nên bọn hắn đợi không được, càng sớm ra tay càng tốt. Gia tộc bọn ta có thể hay không kéo dài tiếp, liền muốn cược tại cái này diệt thế giả trên thân, nó dốc hết gia tộc tất cả trí tuệ cùng tâm huyết, chính là từ trước tới nay xuất hiện cường đại nhất cự long. Thánh linh tộc trưởng nhìn xem cái kia bị vô số cực lớn đường ống cắm đầy vặn mèo hồng long, âm thanh sục sôi. Trên thực tế, nếu như ma long có thể phối hợp, bọn hắn còn có thể làm đến tốt hơn, nhưng làm sao ma long bây giờ đã giống như là vào phận, chỉ muốn ngủ. Bọn hắn chỉ có thể lùi một bước, lựa chọn một đầu khác đặc thù cự long. Thánh linh tộc trưởng mắt quang lại hướng lên giơ lên, nhìn về phía dễ lòng đỉnh đầu ba đám màu đen hình cầu. Tộc trưởng, chúng ta đem ba tên này từ ma long trong thân thể lấy ra thật tốt sao? Một cái trưởng lão cũng nhìn về phía ba cái kia màu đen hình cầu, có chút bận tâm nói. Thánh linh tộc trưởng cười lạnh một tiếng, bây giờ có thể không quản được nhiều như vậy, đại lục chưa từng thiếu khuyết anh hùng không phải sao? Nếu như đến lúc đó ba tên này tạo thành mới tai nạn, chúng ta giống như trước trốn đi, để cho những cái được gọi là anh hùng cho chúng ta chùi đít không được sao? Cắt Dùn từ Long Vương Thần Cung trở lại qua chỉ qua 2 ngày ngày yên tĩnh. Đến ngày thứ 3, toàn bộ đại lục trí tuệ loại đều nghe được một cái thật lớn âm thanh. Tất cả đại lục cư dân nghe. Ta là Thánh Linh gia tộc tộc trưởng. Chúng ta muốn cùng người sói chi thần quyết nhất tử chiến. Bất luận kẻ nào đều không cho phép tham dự. Bằng không đem coi là địch nhân cùng một chỗ tiêu diệt. Thanh âm này liên tục tại đại lục trí tuệ loại trong đầu liên tục lặp lại nhiều lần mới ngừng. Cái này không thể nghi ngờ nhấc lên sóng to gió lớn, mỗi cái vương quốc cao tầng quốc vương trở đều chế giễu cái này thánh linh tộc trưởng quả thực là nổi điên. Thánh linh gia tộc mặc dù là một cái rất cường đại rất thế lực thần bí, nhưng vọng tưởng đối với một cái thần linh giơ đao lên, liền như là trên đất con kiến tổ nhìn lên bầu trời cự long tiên chiến. Này làm sao không khiến người ta bật cười? Nhưng mà chân chính đại nhân vật lại có cái nhìn bất đồng. Tỷ như bây giờ ngồi ở mới ác ma chi quốc trong vương cung ác ma chi chủ, nó nghe được thánh linh gia tộc lúc cũng là cảm nhận được hoang đường cùng được cười. Nhưng khi một cỗ yếu ớt khí tức bao phủ toàn bộ đại lục lúc, nó lập tức liền ý thức được không thích hợp. Cỗ này yếu ớt trong hơi thở có lực lượng của nó, cũng chính là ác ma chi lực, còn có duy nhất thuộc về ma long sức mạnh. Ngoại trừ những thứ này, thậm chí còn có đủ loại tinh thuần nguyên tố chi lực các loại, những lực lượng này làm sao có thể trộn chung? Hẳn là nổ tung mới đúng. Thánh linh gia tộc ác ma chi chủ thì thảo cái này đã từng chẳng thèm ngó tới tên, vô luận đối phương là không tại thật sự có sức mạnh to lớn như vậy, liền vẹn vẹn là có thể đem những lực lượng này hỗn hợp lại cùng nhau kỹ thuật đã đáng giá ác ma chi chủ đánh giá cao. Thánh linh tộc trưởng cái kia khắp toàn bộ đại lục thông chi đi qua cũng liền nửa ngày, trên bầu trời liền xuất hiện dị tượng. Đó là một cái cự long hình dạng, nhìn cơ thể hình, tựa hồ mau đem toàn bộ đại lục bao khỏa, để cho đại lục sinh linh ngước nhìn thì cảm thấy đè nén là cặp kia như nhật nguyệt tầm thường phát sáng mắt rồng, không chứa một tia cảm tình mà nhìn chăm chú lên đại lục. Đại lục trí tuệ số loài phản ứng đầu tiên là ma long trở về, thế nhưng thân hình đặc thù lại rõ ràng cùng ma long có rất khác biệt lớn. Cát Dùn đứng tại nhà mình nóc nhà, xuyên thấu qua cả cụ ạ bê che chắn mê vụ đồng dạng nhìn chăm chú lên cái kia xuất hiện ở trên bầu trời cự ảnh. Lấy ánh mắt của nó có thể nhìn ra, đây chẳng qua là thông qua tinh xảo thủ đoạn hình chiếu ở trên bầu trời mà thôi. Hắn không biết thánh linh gia tộc làm cái này có ý nghĩa gì, nếu như nói khiêu khích, trực tiếp lấy ra thật sự cũng không ảnh hưởng. Đúng lúc này, thánh linh tộc trưởng âm thanh quanh quẩn ở trong không khí. Lần này không phải vang ở não hải, mà là theo gió nhẹ phiêu đãng, nhẹ nhàng nghiêng thai liền có thể nghe được. Cát Dùn, ta biết ngươi nhất định nghe được. Bây giờ chính là quyết tử chiến thời điểm. Nếu như ngươi nghĩ tiêu diệt chúng ta, cái kia liền đến bầu trời. Chúng ta sẽ tại nơi đó giết ngươi. Âm thanh theo gió nhẹ phiêu đãng. Cát Dùn sờ lỗ mũi một cái, bĩu môi, lần này vỏ bọc của ta xem như đi sạch sẽ, toàn bộ đại lục người đều biết. Chương 654, diệt thế giả chương 654, diệt thế giả hắn những cái kia không biết chuyện thân hữu sẽ ra sao, hắn bây giờ cũng lười quản, xử lý thánh linh gia tộc sự tình quan trọng. Cát Dùn thân ảnh hóa thành mây đen, biến mất ở trên nóc nhà, lại xuất hiện lúc đã là tại trong đại lục ngoài không gian. Quả nhiên, cái kia cơ hồ đem toàn bộ đại lục bao phủ bóng người to lớn chỉ là một cái giả tưởng hư ảo. Trong vũ trụ hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá Cát Dùn cũng không có gấp, thánh linh gia tộc để cho hắn đi lên nhất định không phải để cho hắn đến xem phong cảnh. Sau một khắc, kịch liệt không gian ba động, một cỗ cực kỳ đáng sợ làm cho người sinh ra sợ hãi sức mạnh tựa như vũ trụ như phong bạo khuyết tán mà ra. Cỗ lực lượng này cơ hồ muốn đem đại lục tầng bảo hộ thổi ra. Cát Dùn thân thể bành trướng, hóa thành 10 cấp 3 đầu người sói, chặn lại cỗ lực lượng này xâm nhập. Giống. Một tiếng tựa hồ muốn rung động toàn bộ vũ trụ tiếng gầm gừ thông qua không gian khuấy động ra không khí truyền bá ra. Cát Dùn còn chưa phản ứng kịp, một cái to lớn thân ảnh liền đụng vào trên người hắn. Loại tốc độ này cùng thuần gian di động cũng không có hai loại, nhưng muốn lấy loại này vật lý dã man phương thức làm bị thương loại hình thái này hắn là không thể nào. Mười cấp người sói bản thân liền ở vào hư ảo cùng thực tế ở giữa, đối với vật lý công kích cơ hồ là miễn dịch. Xung kích sau khi biến mất, Cát Dùn cũng là thấy rõ ràng kẻ tập kích. Quả nhiên là cái kia xui xẻo hồng long, chỉ là hình thể đã hoàn toàn thuộc về vũ trụ cấp những sinh vật khác. Mặc dù so với ma long đỉnh phong thời điểm hình thể nhỏ hơn một điểm, nhưng hướng về Cát Dùn phía trước vừa đứng, cũng là có chút cự vật sợ hai hương vị dễ lòng khí tức trên thân cực kỳ không ổn định, va chạm Cát Dùn sau đó dừng lại phút chốc, trên người huyết nhục nhúc nhích một cái, lúc này mới giống là cương thi quay đầu phát động lần công kích thứ hai. Lần này dễ lòng cực lớn chân trước hướng về trước ngực vừa để xuống, 10 loại tinh thuần nguyên tố chi lực hợp thành một vòng tròn phát trận. Cát Dùn đột nhiên phát giác trạng thái bản thân xuất hiện vấn đề, tựa hồ thân thể mỗi một cái tế bào đều phải rời hắn mà đi. Nhưng thân thể của hắn bị nguyên rủa chi lực một mực cố định, ngược lại cũng không có xuất hiện sụp đổ tình huống. Nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu. Cát Dùn bên tai tựa hồ nghe được một cái thần thánh lớn tiếng hô một câu, thần long thẩm phán. Lập tức, một đoàn màu trắng chỉ lấy Cát Dùn làm trung tâm nổ tung lên. Cái này đoàn bạch quang độ sáng giống như là muốn đem toàn bộ vũ trụ chiếu sáng, phía dưới đại lục đã bị nhuộm thành trắng bạch sắc. Đang phát ra một kích này sau, cơ thể của Dễ Lòng lại là một trận, trên người huyết nhục nhuyễn động phút chốc. Bạch quang tán đi, Cát Dùn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Một đoàn sương mù màu đen hội tụ, một lần nữa hợp thành Cát Dùn thân thể. Hắn vừa mới thật sự bị sợ hết hồn, bởi vì hắn phát hiện ở đó cố bạch quang tác dụng phía dưới, hắn sức mạnh nguyên rủa hoàn toàn bị khắc chế, cơ hồ không cách nào vận dụng, cái gì cũng làm không được. Cũng may dù cho sức mạnh đáng sợ như vậy cũng không cách nào giết chết hắn, dù sao hắn nhưng là tại quy tắc bệnh giả cấp độ tăng cường bất tử đặc tính, bằng không thì hắn cũng không dám lấy loại phương thức này lãng, gặp Dễ Lòng lại muốn công kích, Cát Dùn làm sao còn sẽ cho đối phương cơ hội, bây giờ cũng nên đến hắn hiệp. Chỉ thấy khổng lồ ba đầu sau lưng người sói đột nhiên bắn ra vô số thú trảo, bằng tốc độ kinh người hướng về Dễ Lòng chụp tới. Đầu này được mệnh danh là diệt thế giả ác long hoàn toàn không có làm né tránh ý tứ, tùy ý những thứ này thú trảo phong tỏa chính mình toàn bộ không gian. Dễ Lòng động tác đột nhiên dừng lại, không gian bị cố định trụ. Theo một chùm laser chợt hiện, A Long trong đầu lâu tâm xuất hiện một cái tròn trịa lỗ thủng. Nhưng mà cái này cũng không thương tổn tới nó, chỉ thấy lỗ thủng kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cát Dùn ánh mắt híp lại, hắn một kích này theo lý thuyết là không thể chữa trị hợp nhưng mà đối phương làm được, vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh thân thể đối phương không chết quy tắc tại vị cách của hắn phía trên. Khi Dễ Lòng vết thương khép lại hoàn tất, Cát Dùn những cái kia cố định không gian cánh tay cũng tiêu tan hầu như không còn. Đầu này bị cải tạo cự long cũng không biết thể nội có cái gì, đến cái này Cát Dùn sức mạnh lấy tới gần liền sẽ bị đại áp chế. Dễ Lòng miệng lớn mở ra, trong vũ trụ vô số nguyên tố chi lực tụ đến, lấy cái này miệng lớn làm trung tâm, xoay tròn lấy bị nuốt vào, tựa như hắc động đồng dạng. Cát Dùn cảm nhận được nguy cơ to lớn phong tỏa chính mình. Cự long chiêu bài chiêu thức, bây giờ bị cái này cải tạo quái vật dùng đến, uy thế rõ ràng khác biệt. Đợi cho tụ lực hoàn tất, hoàn toàn không thua tại trước đây ma long phá hủy đại lục bình phong che chở màu xanh thấm thổ tức bao phủ Dễ Lòng phía trước toàn bộ khu vực, muốn tránh cũng không được. Đại lục bên trên, chú ý trận chiến đấu này tất cả cường giả cũng là vô cùng kinh hãi, đây chẳng lẽ là con thứ hai ma long hay sao? Chỉ có ác ma chi chủ cùng một chút ẩn nút tà thần chỉ là mắt lộ ra ngưng trọng. Con quái vật này rõ ràng còn không có đạt đến thần linh cấp độ, cái kia thánh linh gia tộc nếu như bằng vào cái quái vật này liền nghĩ đem người sói chi thần tiêu diệt, khó tránh khỏi có chút người si nói mộng. Cho nên, bọn hắn đến cùng là nơi nào tới sức mạnh đâu? Đây là ác ma chi chủ bây giờ đang suy tư. Chợt, cái kia cố quen thuộc thần lực xuất hiện, ác ma chi chủ gián đoạn suy xét, ngẩng đầu, nói khẽ, xem ra là chơi chán, chuẩn bị kết thúc trò chơi sao? Dễ lòng thổ tức dần dần dập tắt, nhưng phía trước cũng không phải là không có vật gì, mà là một cái so với nó lớn hơn không biết mấy vạn lần bóng người to lớn. Người sói chi thần hiện thân, thân thể có thể so với tinh cầu thật lớn, túi đầu nhìn xuống cải tạo cự long. Cùng lúc đó, thánh linh gia tộc trong căn cứ, thánh linh tộc trưởng thông qua dễ lòng tầm mắt thấy cảnh này trong nháy mắt liền lớn tiếng hô to. Ngay tại lúc này, cũng không cần nàng nhắc nhở, những cái kia nhân viên điều khiển khi nhìn đến người sói chi thần chân thân thời điểm liền đã hoàn thành thao tác. Cát Dùn đang chuẩn bị lấy trước mắt cái này cải tạo quái vật làm manh mối, tìm ra thánh linh gia tộc chỗ ẩn thân, nhưng đột nhiên hiện lên ở dễ lòng đỉnh đầu ba cái hình tròn hình cầu lập tức để nó đề cao cảnh giác. Ba cái hình tròn màu đen hình cầu chậm rãi chui vào trong cơ thể của dễ lòng, mà Cát Dùn phát hiện mình vậy mà không cách nào ngăn cản quá trình này. Tựa hồ đây là không thể sửa đổi quy tắc. Ngay tại dễ lòng cùng ba cái kia màu đen hình cầu dung hợp trong nháy mắt, Cát Dùn lập tức liền cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không thế nào do dự, vận dụng sức mạnh đem tự thân cùng dễ lòng cùng một chỗ chuyển di đến vũ trụ nơi khác. Hắn biết chiến đấu kế tiếp rất khó cam đoan không thương tổn đến đại lục. Mặc dù biết khi đó vô thượng tòa án chắc chắn sẽ không mặc kệ, nhưng cũng không có tất yếu. Thần linh cấp độ chiến đấu chỉ cần không nguy hiểm cho đại lục, như vậy vô thượng tòa án cũng sẽ không nhúng tay, nhất là trong đó một phe là tà thần tình huống phía dưới. Bây giờ đang tại biến dị dễ lòng phải trang tính toán làm tà thần không biết, nhưng cặt dụng chính xác không tại vô thượng tòa án hạn chế cùng bảo hộ bên trong. Dễ lòng biến dị hoàn thành, cũng đạt tới thần linh cấp độ. Thân thể đã biến so cặt dùn còn to lớn hơn một chút, nhưng mà cặt dùn một mắt liền có thể nhìn ra, cơ thể của dễ lòng cực kỳ không ổn định, giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. Đây chính là thánh linh gia tộc có can đảm đối mặt dũng khí của ta sao? Ngược lại cũng tính toán có thể làm ra như thế một cái đoạn mệnh đồ vật, xem như phàm nhân các ngươi đúng là thiên tài. Cặt dùn chính mình cũng không nhịn được tán dương một câu. Chương 655, chúng thần tề tụ. Chương 655, chúng thần tề tụ. Cho dù là có chỗ đón trước, thánh linh tộc trưởng tại nghe được cặt dùn câu nói này sau vẫn là không chịu được trong lòng nhảy một cái. Người sói chi thần cứ như vậy dễ dàng liền phát hiện diệt thế giả nhược điểm. Nếu như đối phương chỉ là đem diệt thế giả vây khốn, hoặc tránh né lây không công kích, thẳng đến diệt thế giả tuổi thọ hao hết, cái kia hết thể cố gắng cũng đem thất bại trong gang tấc. Nhưng mà sự lo lắng của nàng sau đó một khắc chậm rãi rơi xuống đất. Bởi vì đang thay đổi đi qua diệt thế giả phát động công kích sau, người sói chi thần cũng không có tránh né, mà là lựa chọn đón đỡ. Làm được tốt, cháu trai ngoan của ta, nhất định muốn kiên trì, tuyệt đối không nên giống hèn nhát chạy trốn. Thánh linh tộc trưởng mắt bên trong toàn bộ là điên cuồng, khóe miệng ngăn không được dương lên. Trống không trong vũ trụ, theo hai vị chân thần sức mạnh va chạm, nhấc lên kinh khủng vũ trụ phong bạo. Vô số hoang vu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo, đến không hết thiên thạch biến thành bột mịn, ký sinh tại vũ trụ các nơi không gian vũ trụ sinh vật nhao nhao rời xa. Rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, riêng phần mình đều ở trong lòng cảm thấy sửng sốt thậm chí là e ngại. Hai vị này sức mạnh đều vượt xa phổ thông thần linh, lại càng không cần phải nói tà thần. Chiến đấu chỉ là tiến hành phút chốc, thế cục liền hướng tất cả mọi người dự đoán không tới phương hướng phát triển. Nguyên bản khí thế cường thịnh hơn không biết tên ác long thế mà đã rơi vào hạ phòng, cái này không nên mới đúng. Rất nhiều tà thần tự giác đầu này ác long sức mạnh cực kỳ không phù hợp lẽ thường, e là cho dù là ác ma chi chủ dạng này đứng đầu thần linh cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà, cho dù là lực lượng như vậy, tại cái này vừa xuất thế không lâu người sói chi thần trước mặt vẫn như cũ kém một chút. Đây mới là tối cường thần linh, không thể nghi ngờ. Như thế kết quả không thể nhất tiếp nhận tự nhiên là thánh linh gia tộc, bọn hắn đi qua nghiêm mật tính toán, có niềm tin rất lớn có thể đánh bại Cặt Dùn, đồng thời tại diệt thế giả trước khi tuổi thọ hao hết đem Cặt Dùn giết chết. Nhưng loại này đỉnh phong nhất trạng thái còn bị áp chế tình huống là biết bắt nhất. Cắt dù giống như là một tòa khó mà vượt qua sân phòng, rõ ràng cảm giác nhanh đến đỉnh núi, cước bộ lại khó mà nâng lên leo lên. Không, kết quả không phải là dạng này. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Thánh linh tộc trưởng mắt bên trong tràn đầy tơ máu, như cái người điên chất vấn. Không có người trả lời, bởi vì những người khác cũng đã lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, thánh linh gia tộc sẽ có một ngày nên đón hủy diệt. Cho dù là bị cắt dùn đuổi ra đại lục, bọn hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc gia tộc sẽ trải qua nguy cơ lần này, cho tới bây giờ, bọn hắn mới từ từ tin tưởng sắp diệt vong sự thật. Nhất định còn có cái không có biện pháp. Gia tộc tuyệt đối sẽ không diệt vong. Chúng ta mới hẳn là thế giới này cuối cùng chỗ thể. Tất cả mọi người đều hẳn là trở thành thánh linh gia tộc trong tay đồ chơi. Thánh linh tộc trưởng hướng về phía trước hình ảnh gào thét lớn, giống như là muốn nói cho cắt dùn cái này một người, tự cho là đúng lời nói. Trong vũ trụ chiến đấu dư ba càng ngày càng thường xuyên, hình thái cuối cùng dễ lòng không ngừng mà hiện ra lực lượng vị dị. Cắt dùn ở trong đó tìm được rất nhiều vị thần linh cái bóng. Cái này cũng không kỳ quái, đoán chừng là thánh linh gia tộc đem những cái kia thu thập tới thần linh chân thần đều dùng ở cải tạo bên trên, cũng khó trách dễ lòng thân thể có thể bao khỏa nhiều như vậy xung đột sức mạnh mà chậm chạp không có nổ tung. Nhưng mà cứ việc đã đến loại trình độ này, hết thể cũng đem không thể tránh né đi hướng kết thúc. Ngay tại cơ thể của dễ lòng bị đánh cổ động không ngừng, sức mạnh bắt đầu tiết lộ ra ngoài thời điểm, cắt dùn chuẩn bị phân giải đối phương, triệt để phá hủy cái này thánh linh gia tộc mong đợi. Trung quanh không gian vũ trụ một hồi khuấy động, Cắt Dùn phát hiện thân thể của mình bị một cỗ lực lượng cầm giữ trong nháy mắt, thừa cơ hội này, dễ lòng ở trên người hắn lưu lại mấy vết thương. Tránh thoát gò bó, hắn lại phát hiện mình đặt mình vào tại một cái từ giá sách tạo dựng bóng không hình dáng trong không gian. Cắt Dùn không chỉ không có bất mãn, ngược lại lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn nói, chân lý chi thần. Ngươi thế mà trở về. Ha ha ha. Tới tốt. Tới cũng không cần đi. Trung quanh chỉ là truyền đến một cái mang theo kiên kỵ trọng trọng tiếng hử, đây chính là chân lý chi thần âm thanh. Người sói chi thần, tới cũng không chỉ có chân lý, còn có chúng ta, thừa cơ hội này, liền để ngươi vĩnh viễn ngủ say tại cái này băng lãnh trong vũ trụ a. Đây là quỷ mẫu âm thanh. Vị này không tính tà thần cũng biết chính mình đắc tội cặt dùn, cho nên cũng tới. Nếu như không phải xuất hiện cái quái vật này, chúng ta vốn là dự định lặng lẽ rời đi, từ đây bắn chừng đều chỉ có thể tại vắng lặng trong vũ trụ sinh hoạt, trốn tránh ngươi, thế nhưng lại xuất hiện cơ hội này, đây chính là ngươi số mệnh, người sói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đây là một cái thanh âm xa lạ. Cắt dùn cũng lời đi biện bạch, ngược lại tới càng nhiều càng tốt. Dễ lòng cũng không có bởi vì tình thế tốt đẹp mà có cái gì cảm xúc, mục tiêu của nó từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là đem cắt dùn phá hủy. Đầu của nó nhoáng một cái, mười mấy cái đầu liền dài đi ra, đồng thời hướng về phía cắt dùn phun ra lệnh không gian đều vặn mèo thổ tức. Cắt dùn bị mấy cái thần linh trói buộc, không có né tránh, khôi giáp trên người bị thiêu đốt ra mấy cái lỗ thủng. Cho dù là dạng này, tham dự chiến đấu chúng thần cũng không có tại cắt dùn trên mặt nhìn thấy sợ sệt thần sắc. Cái này khiến thần linh nhóm trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cái này tình thế rõ ràng đối với cái này người sói chi thần mười phần bất lợi, cơ hồ có thể nói 100% sẽ vẫn lạc ở đây. Hắn bị cái gì không sợ sệt đâu? Chẳng lẽ đối phương còn có cái gì giúp đỡ? Nghĩ tới khả năng này, thần linh nhóm phân ra một đạo ý niệm, chú ý đến tình huống chung quanh, nhất là đại lục bên trên ác ma chi chủ, hòa bình nữ thần, hoa chi nữ thần. Nhưng mà cái này ba cái đợi thật tốt, hoàn toàn không có cần nhúng tay ý tứ. Ác ma chi chủ cùng hòa bình nữ thần cũng coi như, nhưng mà hoa thần không phải là cùng cái này người sói chi thần quan hệ rất tốt được không? Vì cái gì cũng là lặng lặng nhìn xem. Xem ra minh hữu của ngươi cũng không phải là rất thích ngươi à, người sói, đều loại tình huống này, bọn chúng hoàn toàn không ra giúp ngươi. Chân lý chi thần đem cặt dùn bao quanh tại chi thức trong hải dương, giễu cợt nói. Cặt dùn lại là không có tiếp nó, mà lại hỏi, đều tới xong chưa? Còn có ai muốn gia nhập? Thừa dịp bây giờ, cơ hội cũng không dung sai qua, đây là một cái ngàn năm một thở tiêu diệt người sói chi thần cơ hội. Cuối cùng mấy câu âm thanh bị hắn dùng sức mạnh khuyết tán ra, có ý định để cho càng nhiều nhìn chăm chú giả nghe được. Cái này ngược lại để cho đang tại vây công hắn chúng thần nhóm càng ngày càng bất an, hoài nghi lên hành động lần này phải chăng sáng suốt. Nhưng mà đã chậm. Chỉ thấy vốn là bị vây công chật vật không chịu nổi người sói chi thần khí thế đột nhiên biến đổi. Vô số quy tắc chi lực hướng hắn mãnh liệt mà đi, phản phất là sắp thành hình động đồng dạng đem cặt dùn bao khỏa. Quá trình này chỉ là trong nháy mắt, nhưng chúng thần đều biết có cực kỳ chuyện không ổn sẽ phải phát sinh. Bọn chúng nghĩ muốn trốn khỏi, đáng tiếc lần này bị trói buộc đã biến thành bọn chúng. Thần linh phía trên cấp độ, quy tắc bị giả. Chân lý chi thần quyền năng chính là tri thức, cho nên biết cấp độ này vô cùng rõ ràng bọn hắn đối mặt với tầng thứ này sinh vật căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không. Chương 656, biện luận chương 656, biện luận cho dù là có chỗ đoán trước, thánh linh tộc trưởng tại nghe được cặt dùn câu nói này sau vẫn là không chịu được trong lòng nhảy một cái. Người sói chi thần cứ như vậy dễ dàng liền phát hiện diệt thế giả nhược điểm. Nếu như đối phương chỉ là đem diệt thế giả vây khốn, hoặc tránh né lây không công kích, thẳng đến diệt thế giả tuổi thọ hao hết, cái kia hết thể cố gắng cũng đem thất bại trong gang tấc. Nhưng mà sự lo lắng của nàng sau đó một khắc chậm rãi rơi xuống đất. Bởi vì đang thay đổi đi qua diệt thế giả phát động công kích sau, người sói chi thần cũng không có tránh né, mà là lựa chọn đón đỡ. Làm được tốt, cháu trai ngoan của ta, nhất định muốn kiên trì, tuyệt đối không nên giống hèn nhát chạy trốn. Thánh linh tộc trưởng mắt bên trong toàn bộ là điên cuồng, khóe miệng ngăn không được dương lên. Trống không trong vũ trụ, theo hai vị chân thần sức mạnh va chạm, nhấc lên kinh khủng vũ trụ phong bạo. Vô số hoang vu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo, đến không hết thiên thạch biến thành bột mịn, ký sinh tại vũ trụ các nơi không gian vũ trụ sinh vật nhao nhao rời xa. Rất nhiều đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Riêng phần mình đều ở trong lòng cảm thấy sửng sốt thậm chí là e ngại. Hai vị này sức mạnh đều vượt xa phổ thông thần linh, lại càng không cần phải nói tà thần. Chiến đấu chỉ là tiến hành phút chốc, thế cục liền hướng tất cả mọi người dự đoán không tới phương hướng phát triển. Nguyên bản khí thế cường thịnh hơn không biết tên ác long thế mà đã rơi vào hạ phòng, cái này không nên mới đúng. Rất nhiều tà thần tự giác đầu này ác long sức mạnh cực kỳ không phù hợp lẽ thường, e là cho dù là ác ma chi chủ dạng này đứng đầu thần linh cũng chưa hẳn là đối thủ. Nhưng mà, cho dù là lực lượng như vậy, tại cái này vừa xuất thế không lâu người sói chi thần trước mặt vẫn như cũ kém một chút. Đây mới là tối cường thần linh, không thể nghi ngờ. Như thế kết quả không thể nhất tiếp nhận tự nhiên là thánh linh gia tộc, bọn hắn đi qua nghiêm mật tính toán, có niềm tin rất lớn có thể đánh bại cặt dùn, đồng thời tại diệt thế giả trước khi tuổi thọ hao hết đem cặt dùn giết chết. Nhưng loại này đỉnh phong nhất trạng thái còn bị áp chế tình huống là bết bắt nhất. Cặt dùn giống như là một tòa khó mà vượt qua sân phòng, rõ ràng cảm giác nhanh đến đỉnh núi, cước bộ lại khó mà nâng lên leo lên. Không, kết quả không phải là dạng này. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Thánh linh tộc trưởng mắt bên trong tràn đầy tơ máu, như cái người điên chất vấn. Không có người trả lời, bởi vì những người khác cũng đã lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bọn hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, thánh linh gia tộc sẽ có một ngày nên đón hủy diệt. Cho dù là bị cặt dùn đuổi ra đại lục, bọn hắn cũng một mực tin tưởng vững chắc gia tộc sẽ trải qua nguy cơ lần này, cho tới bây giờ, bọn hắn mới từ từ tin tưởng sắp diệt vong sự thật. Nhất định còn có cái không có biện pháp. Gia tộc tuyệt đối sẽ không diệt vong. Chúng ta mới hẳn là thế giới này cuối cùng chỗ thể. Tất cả mọi người đều hẳn là trở thành thánh linh gia tộc trong tay đồ chơi. Thánh linh tộc trưởng hướng về phía trước hình ảnh gào thét lớn, giống như là muốn nói cho cặt dùn cái này buồn cười, tự cho là đúng lời nói. Trong vũ trụ chiến đấu dư ba càng ngày càng thường xuyên, hình thái cuối cùng dễ lòng không ngừng mà hiện ra lực lượng vị dị. Cặt dùn ở trong đó tìm được rất nhiều vị thần linh cái bóng. Cái này cũng không kỳ quái, đoán chừng là thánh linh gia tộc đem những cái kia thu thập tới thần linh chân thần đều dùng ở cải tạo bên trên, cũng khó trách dễ lòng thân thể có thể bao khỏa nhiều như vậy xung đột sức mạnh mà chậm chạp không có nổ tung. nhưng mà cứ việc đã đến loại trình độ này, hết thảy cũng đem không thể tránh né đi hướng kết thúc. Ngay tại cơ thể của Dễ Lòng bị đánh cổ động không ngừng, sức mạnh bắt đầu tiết lộ ra ngoài thời điểm, Cắt Dùn chuẩn bị phân giải đối phương, triệt để phá hủy cái này Thánh Linh gia tộc mong đợi. Trung quanh không gian vũ trụ một hồi khuấy động, Cắt Dùn phát hiện thân thể của mình bị một cỗ lực lượng cầm giữ trong nháy mắt, thừa cơ hội này, Dễ Lòng ở trên người hắn lưu lại mấy vết thương. Tránh thoát gò bó, hắn lại phát hiện mình đặt mình vào tại một cái từ giá sách tạo dựng bóng không hình dáng trong không gian. Cắt Dùn không chỉ không có bất mãn, ngược lại lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn nói, chân lý chi thần, ngươi thế mà trở về. Ha ha ha, tới tốt, tới cũng không cần đi. Trung quanh chỉ là truyền đến một cái mang theo kiên kỵ trọng trọng tiếng hử, đây chính là chân lý chi thần âm thanh. Người sói chi thần, tới cũng không chỉ có chân lý, còn có chúng ta, thừa cơ hội này, liền để ngươi vĩnh viễn ngủ say tại cái này băng lãnh trong vũ trụ a. Đây là quỷ mẫu âm thanh. Vị này không tính tà thần cũng biết chính mình đắc tội Cắt Dùn, cho nên cũng tới. Nếu như không phải xuất hiện cái quái vật này, chúng ta vốn là dự định lặng lẽ rời đi, từ đây bắn chừng đều chỉ có thể tại vắng lặng trong vũ trụ sinh hoạt, trốn tránh ngươi, thế nhưng lại xuất hiện cơ hội này, đây chính là ngươi số mệnh, người sói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đây là một cái thanh âm xa lạ. Cắt Dùn cũng lời đi bệ bạch, ngược lại tới càng nhiều càng tốt. Dễ Lòng cũng không có bởi vì tình thế tốt đẹp mà có cái gì cảm xúc, mục tiêu của nó từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là đem Cắt Dùn phá hủy. Đầu của nó nhoáng một cái, mười mấy cái đầu liền dài đi ra, đồng thời hướng về phía Cắt Dùn phun ra lệnh không gian đều vặn vẹo thổ tức. Cắt Dùn bị mấy cái thần linh trói buộc, không có né tránh, khôi giáp trên người bị thiêu đốt ra mấy cái lỗ thủng. Cho dù là dạng này, tham dự chiến đấu chúng thần cũng không có tại Cắt Dùn trên mặt nhìn thấy sợ sệt thần sắc. Cái này khiến thần linh nhóm trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, cái này tình thế rõ ràng đối với cái này người sói chi thần mười phần bất lợi, cơ hồ có thể nói 100% sẽ vẫn lạc ở đây. Hắn bị cái gì không sợ sệt đâu? Chẳng lẽ đối phương còn có cái gì giúp đỡ? Nghĩ tới khả năng này, thần linh nhóm phân ra một đạo ý niệm, chú ý đến tình huống chung quanh, nhất là đại lục bên trên ác ma chi chủ, hòa bình nữ thần, hoa chi nữ thần. Nhưng mà cái này ba cái đợi thật tốt, hoàn toàn không có cần nhúng tay ý tứ. Ác ma chi chủ cùng hòa bình nữ thần cũng coi như, nhưng mà hoa thần không phải là cùng cái này người sói chi thần quan hệ rất tốt được không? Vì cái gì cũng là lặng lặng nhìn xem. Xem ra minh hữu của ngươi cũng không phải là rất thích ngươi à, người sói, đều loại tình huống này, bọn chúng hoàn toàn không ra giúp ngươi. Chân lý chi thần đem Cắt Dùn bao quanh tại chi thức trong hải dương, giễu cợt nói. Cắt Dùn lại là không có tiếp nó, mà lại hỏi, đều tới xong chưa? Còn có ai muốn gia nhập? Thừa dịp bây giờ, cơ hội cũng không dung sai qua, đây là một cái ngàn năm một thở tiêu diệt người sói chi thần cơ hội. Cuối cùng mấy câu âm thanh bị hắn dùng sức mạnh khuyết tán ra, có ý định để cho càng nhiều nhìn chăm chú giả nghe được. Cái này ngược lại để cho đang tại vây công hắn chúng thần nhóm càng ngày càng bất an, hoài nghi lên hành động lần này phải chăng sáng suốt. Nhưng mà đã chậm. Chỉ thấy vốn là bị vây công chật vật không chịu nổi người sói chi thần khí thế đột nhiên biến đổi. Vô số quy tắc chi lực hướng hắn mãnh liệt mà đi, phản phất là sắp thành hình động đồng dạng đem Cắt Dùn bao khỏa. Quá trình này chỉ là trong nháy mắt, nhưng chúng thần đều biết có cực kỳ chuyện không ổn sẽ phải phát sinh. Bọn chúng nghi muốn trốn khỏi, đáng tiếc lần này bị trói buộc đã biến thành bọn chúng. Thần linh phía trên cấp độ, quy tắc bị giả. Chân lý chi thần quyền năng chính là tri thức, cho nên biết cấp độ này vô cùng rõ ràng bọn hắn đối mặt với tầng thứ này sinh vật căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không. Chương 657, thanh toán chương 657, thanh toán hết thể dãy rủa cùng không cam lòng đều tại hai vị nữ thần giơ lên trong tay vũ khí một khắc này trở nên không có chút ý nghĩa nào. Xem xét nữ hoàng cùng nguyệt thần mặc dù bây giờ còn không có trở lại thần linh tầng cấp, nhưng ở Cắt Dùn dưới sự giúp đỡ, từ những thứ này không cách nào phản kháng trong cơ thể của thần linh rút ra thần lực vẫn là không có vấn đề. Cái này cũng không có thể giết chết những thứ này thần linh, giống như trước đây bị ám toán các nàng. Mặc dù sẽ mất đi sức mạnh, nhưng tồn tại sẽ không bị xóa đi. Nếu như không phải là các nàng đều có riêng phần mình chạy trốn thủ đoạn, bằng không thì liền phải triệt để chết. Nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng, có Cắt Dùn cái này bảo đảm tồn tại, những thứ này thần linh chạy trối chết thủ đoạn xảo diệu đi nữa cao cấp, cũng không có ý nghĩa. Theo năm cái thần linh sức mạnh bị điên cuồng rút ra, quyền hành bị tức đoạn. Sepsis nữ hoàng cùng Nguyệt thần rất nhanh thăng cấp, mãi đến duy trì tại thần linh cấp độ mới có chỗ bình tĩnh. Cuối cùng Sepsis nữ hoàng nhìn mình lâu ngày không gặp thần linh thân thể, vô tận cảm xúc cơ hồ muốn đem nàng bao phủ, nếu không phải mình có thể dễ dàng khống chế nước mắt, nàng nhất định sẽ cảm động khóc lên. Nguyệt thần ngược lại là tốt hơn nhiều, tính ra nàng mất đi thần lực thời gian cũng không tính là quá lâu, cũng liền 4-5 ngàn năm mà thôi. Lại nhìn cái kia năm cái thần linh, nguyên bản uy nghiêm bề ngoài toàn bộ không thấy, nếu không phải là biến thành gầy yếu bộ dáng nhân loại, hoặc chính là biến thành khả ái không biết tên kỳ thú bề ngoài. Cắt Dùn, bây giờ có thể giết bọn họ. Sepsis nữ hoàng quay người đối với Cắt Dùn nhắc nhở. Lấy Cắt Dùn tinh khí, sẽ không thủ hạ lưu tình mới đúng. Sepsis nữ hoàng nghi hoặc vì cái gì Cắt Dùn vẫn không có độc thủ. Lúc này lại nghe Cắt Dùn giải thích nói, bọn chúng mặc dù đã mất đi thần lực, nhưng bản thân cấp độ sống vẫn còn rất cao. Ta muốn đem bọn chúng đệm ở địa ngục nền tảng phía dưới, đợi đến tàn lụi chi tức đột kích, bọn chúng trước tiên có thể đốt cho tàn lụi chi tức. Lời này vừa ra, không chỉ có là người trong cuộc, liền xem như Sepsis nữ hoàng nguyệt thần cùng với đông đảo chú ý nơi này ánh mắt cũng là khẽ giật mình. Lại còn có thể dạng này. Cho dù đối với tàn lụi chi tức loại kia chuyện đáng sợ vật tới nói, liền xem như thần linh cũng cùng thông thường sinh vật không có gì khác biệt, cũng là trong vòng mấy giây có thể giải quyết, nhưng những thứ này thần linh bỏ lại đại lục một mực chính mình chạy trốn, rơi vào loại kết cục này cũng là phải. Ác ma chi quốc ở trong, ác ma chi chủ khỏe miệng kéo ra một nụ cười, đây tựa hồ là Cắt Dùn từng cho nó thành ý không nghĩ tới nhanh như vậy liền thực hiện. Hư nhược biến thành phàm nhân thần linh không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng vẫn là bị Cắt Dùn ném vào địa ngục, khảm nạm tại trong địa ngục nền tảng. Giải quyết xong bọn chúng, Cắt Dùn đem mục tiêu đặt ở đã suy yếu đến không thể động đậy trên thân dễ lỏng. Lúc này đầu này có thể ngang hàng thần linh cự long co giúp ở cùng một chỗ, ôm trở thành một cái cầu, thì trên người thể xuất hiện vô số phun ra tà ác phối hợp xương mù núi lửa đủ loại sức mạnh cũng tại trong cơ thể của nó kịch liệt phản ứng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Thánh linh gia tộc đã bỏ đi đối với nó trường khống, dẫn đến gia hỏa này sinh mệnh đi trước thời hạn hướng điểm kết thúc. Thánh linh gia tộc có lẽ còn ôm may mắn, cho là dạng này còn có thể trốn. Nhưng ở Cắt Dùn trở thành quy tắc bệnh giả một khắc này, vị trí của bọn hắn liền đã bại lộ, cũng không còn cách nào ẩn nút. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cơ thể của Dễ Lòng liền lấy một loại vô cùng bình hòa phương thức từng bước một phân giải ra tới. Trong đó bị áp xúc sức mạnh ngay ngắn rõ ràng về phía bốn phía khuếch tán. Chẳng mấy chốc, Dễ Lòng liền hoàn toàn biến mất, hóa thành vũ trụ phiêu tán năng lượng. Chỉ có ba đám khối cầu màu đen cực kỳ ổn định, lơ lửng ở nơi đó. Lúc này Cắt Dùn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra cái này màu đen hình cầu bản chất, đây chính là ba cái cường đại dị thường tà thần, mà lại là dẫn đến ma long xuất hiện căn bản nhất. Nhớ tới lần thứ nhất cùng Long Mẫu gặp mặt lúc, nhắc lên liên quan tới ma long hình thành trước sau đi qua, Cắt Dùn ngờ tới, bị lừa đi Long Mẫu chi tử chính là bị Bạch Ngân chi thần mấy cái đem cái này ba cái tà thần đánh vào khi đó trong cơ thể của ma long. Cụ thể làm như vậy nguyên nhân còn không biết, nhưng đoán chừng là cho là loại phương thức này có thể giải quyết cái này ba cái tà thần, chỉ là kết quả chính là triệt để mất khống chế. Ma long xuất hiện hẳn là ra ngoài dự liệu của mọi người, bao quát tạo thành đây hết thảy thần linh. Trong lòng thoáng qua những ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt, Cắt Dùn phân ra vài tia quy tắc chi lực, đem cái này ba cái không có ý thức tà thần cũng đánh vào địa ngục nền tảng bên trong. Hiện tại hẳn là muốn đi tìm thánh linh gia tộc a. Cần chúng ta cùng đi sao? Sepsis nữ hoàng hỏi. Nguyệt thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng từ ánh mắt đến xem cũng là đồng dạng thái độ. Cắt Dùn hình thái nhân loại âm thanh vang lên nói, không cần, các ngươi vừa mới khôi phục, đoán chừng đội vã trùng kiến chính mình thần quốc, chuyện này chính ta giải quyết liền tốt, các ngươi làm mình sự tình liền tốt. Hai vị nữ thần cũng không nói gì nhiều, riêng phần mình biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, thánh linh gia tộc toàn thể thành viên trọng yếu đều tập trung ở một cái đặc thù trong pháo đài, mà cái này thành lũy cũng tại lấy mỗi giây mấy chục cái dị độ không gian tốc độ ngang qua. Mặc dù trong lòng tình tưởng đại thế đã mất, nhưng bọn hắn vẫn là sử dụng cái này chạy trốn phương án dự bị. Trong pháo đài một mảnh an tĩnh, mỗi một cái thánh linh thành viên gia tộc cũng giống như thạch điêu đồng dạng tĩnh mịch. Âm ầm trận, thành lũy một hồi chấn động. Lập tức, toàn bộ bại lộ nóc bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự sốc lên. Bên ngoài màu sắc sặc sỡ chiếu sáng bán bảo, để cho rất nhiều thành viên gia tộc mở mắt không ra. Nhưng sớm có chuẩn bị những cái kia thành viên chiến đấu trước tiên liền xông ra ngoài, chuẩn bị vì gia tộc dâng lên sinh mệnh. Bọn hắn rất nhanh như nguyện, sinh mệnh khí tức biến mất ở trong cái này không biết tên dị độ không gian. Ta thân yêu nãi nãi, gấp gáp như vậy rời đi, thế nhưng là để cho ta rất thương tâm. Một thanh niên trêu tức âm thanh vang lên, mặc dù cái này thành lũy to lớn vô cùng, nhân số cũng nhiều như lông châu, nhưng đều đem thanh âm này nghe thật sự rõ ràng. Ngồi ở lơ lửng trên bảo tọa thánh linh tộc trưởng tay run rẩy, nhưng vẫn là rời đi bảo tọa, ngồi dậy, nhìn về phía trên. Cắt Dùn sau lưng cực lớn long rực bước, chậm rãi hạ xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thánh linh tộc trưởng. Cái góc độ này, cái ánh mắt này, để cho tự cho là cao quý qua người khác hơn nửa đời người thánh linh tộc trưởng mười phân chán ghét, cho tới bây giờ cũng là nàng dùng loại ánh mắt này xem bọn hắn, mà bị người khác nhìn như vậy còn là lần đầu tiên. Cắt Dùn, đi làn, hay không nổi tiếng ngoại giới tà thần. Mặc kệ ngươi là cái gì, ta hiện tại cũng muốn cùng ngươi tốt nhất nói chuyện. Thánh linh tộc trưởng đã hao hết khí lực thật là lớn mới khiến cho thanh âm của mình không xuất hiện thanh âm rung động, duy trì lấy thân là thánh linh tộc trưởng cuối cùng tôn nghiêm. Tốt, nói đi nói đi. Cắt Dùn cười gật đầu, ngón tay lại tùy ý hướng về phía dưới một cái thánh linh thành viên gia tộc một ngón tay, bắn ra một đạo laser đem cái kia thành viên trái tim xuyên qua. Giống như là giẫm chết một cái con kiến dạng tùy ý cái kia thánh linh thành viên gia tộc thống khổ té ở từ các thức cường đại cự long lân phiến lắt thành trên sàn nhà, ánh mắt cái cuối cùng hình ảnh là phía trước một cái bị giam tại tiêu bản bình bên trong ngư nhân tiêu bản. Không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn phảng phất nhìn thấy cái kia bị làm thành tiêu bản ngư nhân hướng về phía hắn chớp chớp mắt, thế giới lúc này mới lâm vào triệt để hắc ám. Linh hồn của hắn bị hút vào bên cạnh nứt da màu đỏ trong không gian. Chương 658, Đại lục thái độ chương 658, Đại lục thái độ chung quanh thánh linh thành viên gia tộc đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ mà phân tán rời đi người chết, thân thể của bọn hắn run rẩy. Cái này đáng chết người sói đem bọn hắn cao quý thánh linh thành viên gia tộc trở thành có thể tùy ý giết dê bỏ sao? Nếu như không phải thánh linh tộc trưởng đang tại nói chuyện, nhất định phải cùng cái này người sói liều mạng. Thánh linh tộc trưởng bế vào mắt, hít sâu một hơi mới không có để cho chính mình nổi điên giận mắng. Nhưng nàng âm thanh đã không chế không nổi run rẩy. Dùn, ta hy vọng ngươi có thể lưu thánh linh gia tộc một cái sinh lộ, cho dù là lưu một người, một chi ẩu oán cũng là ta và ngươi, không liên quan chuyện của bọn hắn. Cắt Dùn điểm binh điểm tướng mà lại đem một cái thánh linh thành viên gia tộc bắn giết, gật đầu nói, lưu một cái người sao? Không phải là không thể được, nhưng mà ngươi có thể trả giá cái gì đâu? Thánh linh tộc trưởng không nghĩ tới sẽ có hy kịch, hô hấp dồn dập mấy phần, không để cho mình túi đầu đi xem những cái kia trực hệ huyết mạch thảm trạng, nói, chúng ta có thể đem cái này trăm vạn năm chi thức tích lũy toàn bộ cống hiến ra tới. Cắt Dùn động tác ngừng một lát, trăm vạn năm. Các ngươi thật đúng là lợi hại a. Hắn đến vừa rồi mới thôi, thu thập được tư liệu đều cho thấy Thánh linh gia tộc hẳn là có tối đa nhất vạn năm lịch sử, không nghĩ tới là trăm vạn năm. Thánh linh tộc trưởng không có tiếp Cắt Dùn mà nói, mà là hỏi, điều kiện này, ngươi là có hay không tiếp nhận? Ta trước tiên nghĩ cân nhắc. Cắt Dùn nói là cân nhắc, động tác trên tay lại là không ngừng. Hắn đem một cái thánh linh thành viên gia tộc cách không giơ lên, bắt trước kiếp trước nào đó bộ ạ niệm nhân vật phản diện một dạng, bàn tay nắm chặt, cái kia thánh linh thành viên gia tộc liền lồng ngực bành trướng lấy nổ tung tới. Hắn biến ra một cái cực lớn mũi trụ, giống đập mũi, không ngừng đập vào, người phía dưới bỗng chốc chết một mảng lớn. Thánh linh tộc trưởng bế vào mắt, thân thể càng không ngừng run rẩy. Nàng hận không thể đem lỗ tai của mình chắn, như vậy thì sẽ không nghe được tộc nhân kêu thảm. Những âm thanh này đơn giản so bất luận cái gì dạy vò đều để nàng chịu không được. Cuối cùng, thánh linh tộc trưởng cũng lại nhận không đi xuống, mở mắt ra, diện mục dữ tợn hét lớn, đủ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Cắt rủn tựa hồ chơi đang vui vẻ, nghe vậy, lúc này lộ ra bất mãn tới, nói, này liền không chịu nổi, phải biết các ngươi đối với người khác làm chuyện giống vậy cũng không biết, cũng không nên song tiêu như vậy, vẫn là nói ngươi không muốn ta đồng ý đề nghị của ngươi. Cho nên ngươi trả lời chắc chắn đến cùng là cái gì? Thánh linh tộc trưởng trong đôi mắt chảy ra nước mắt, đầu tóc rối bời, giống như một cái bà điên. Một màn này choáng váng phía dưới chúng thành viên, thánh linh gia tộc tộc trưởng thế mà rơi lệ. Ngươi cái này nữ nhân ác độc thế mà cũng biết khóc, thực sự là hiếm lạ. Cắt rủn không chút kiêng kỵ giễu cợt. Mà phía dưới, đông đảo thánh linh gia tộc thành viên tại trải qua ngay từ đầu sửng sốt sau đó, nhao nhao lộ ra càng thêm biểu tình tức giận, ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người. Thánh linh gia tộc tộc trưởng tại sao có thể chảy nước mắt? Ngươi đáng chết, ngươi không xứng làm tộc trưởng. Ngươi đáng chết. Đơn giản đem vĩ đại thánh linh thể diện gia tộc đều vứt sạch. Đi chết đi. Hèn yếu gia hỏa cút xuống cho ta. Nghe những thứ này đến từ tộc nhân giận mắng, thánh linh tộc trưởng suýt nữa duy trì không được lơ lửng ma pháp rơi xuống. Cắt rủn cũng bị tình huống này làm cho sửng sốt một chút, cái này hình quái dị gia tộc quan niệm lần nữa để cho hắn mở rộng tầm mắt. Trả lời ta, đáp án của ngươi. Thánh linh tộc trưởng âm thanh âm gay gắt nói lại hỏi lần nữa. Cắt rủn sờ cằm một cái, đáp án của ta hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn thấy thánh linh tộc trưởng trợn tròn ánh mắt, mới bỗng nhiên nở nụ cười, vỗ tay cái đụng. Tất cả thánh linh gia tộc còn sót lại trực hệ huyết mạch nhao nhao lơ lửng dựng lên. Cắt rủn nói, ta đáp ứng. Tiếng nói vừa ra, lơ lửng gia tộc thành viên toàn bộ bị xoay trở thành bánh quai trèo. Thánh linh tộc trưởng đột nhiên quay đầu hướng về bốn phía xem xét, phát hiện thế mà không có một người sống, lập tức nổi điên kêu to, ngươi không phải nói đáp ứng điều kiện của ta sao? Vì cái gì toàn bộ đều đã chết? Cắt rủn hai hước nhìn chằm chằm thánh linh tộc trưởng, mãi mãi, ngươi không phải liền là người sống sao? Ngươi có ý tứ gì? Thánh linh tộc trưởng té ở lơ lửng trên bảo tọa, giống như không thở nổi. Ta sẽ không giết ngươi, mãi mãi của ta, ngươi đem bị ta giao phó vô tận tuổi thọ. Cắt rủn chậm rãi tới gần, âm thanh bình tĩnh, ngươi sẽ tại ở đây trông coi ngươi cái gọi là gia tộc, vĩnh viễn ở đây, nơi nào cũng đi không được, vĩnh viễn sống ở trong tuyệt vọng, để cho gia tộc hủy diệt ấy nấy đem một mực kèm theo ngươi. Hắn lời nói so rét lạnh nhất Hàn Phong còn muốn cho thánh linh tộc trưởng sợ sệt, chỉ là suy nghĩ một chút sau đó sinh hoạt, thánh linh tộc trưởng liền nghĩ lập tức tự sát. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy, ta không cần như vậy sinh hoạt. Thánh linh tộc trưởng tuyệt vọng tiếng cầu xin tha thứ vang vọng ở mảnh này không biết tên trong không gian. Người sói chi thần thân phận bạch trần, toàn bộ đại lục đều sôi trào. Cắt Jun là người thế nào? Cái này vô cùng dễ dàng nghe ngóng. Ghen Vương quốc kiệt xuất nhất thanh niên, vĩ đại chuyện cổ tích cha, sói đen công ty chân chính đại lão bản. Trong lúc nhất thời, Ghen Vương quốc trở thành đại lục mỗi cái vương quốc tranh nhau kết giao đối tượng. Nhiệt tình sứ giả đem Ghen Vương quốc cánh cửa đều đập phá. Còn chân chính từ người sói chi thần thống trị lang thần giáo quốc cũng là không sai biệt lắm cảnh ngộ. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì chính trị cân nhắc, đã từng cũng biết lang thần giáo quốc sau lưng là người sói chi thần, lại không có bây giờ loại tình huống này. Được biết người sói chi thần chính là cặt rùn sau đó, lại xuất hiện loại này toàn bộ đại lục mở tụ hội tựa như tình huống. Bắt lở ỷ chủ thành trên đường lớn. San đi toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ, xuyên qua rõ ràng so mọi khi náo nhiệt rất nhiều dòng người, đi tới một cái xe ngựa bên cạnh. Đi mò gì tô cụ chấn, phải nhanh, cảm tạ. San đi dùng kiếm ý để thấp tiếng nói đạo. Mã Sa Phu là cái gầy ba ba lão đầu, đầu góc tựa hồ không dễ xử. Hắn gãi gãi đầu nhăn bóng đỉnh, nói, ta cái này xe nát chạy không được xa như vậy, ngươi nhìn ta cái này lão cốt đầu. Không chờ hắn nói xong, San đi liền đem một túi kim tệ nhét vào lão Mã Phu trong ngực. Cái sau vốn là lim dim mắt lão đột nhiên mở ra, cẩn thận mở túi ra nhìn lên. Lập tức thẳng người quóng, âm thanh rõ ràng trầm hậu mấy phần nói, yên tâm đi hải tử, cho dù chết ở trên xe ngựa ta cũng đem ngươi đưa đến chỗ cần đến. Tạ ơn lão tiên sinh. San đi ngồi trên xe ngựa, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng trong mắt còn có lau không đi lo nghĩ. Khi kia cái gì thánh linh tộc trưởng nói Cắt Dùn là người sói chi thần, nàng chỉ cho là lại trùng tên. Nhưng mà theo không ngừng có thân phận bất phàm đại nhân vật đích thân đi tìm nàng, đối với nàng không hiểu hỏi han đơn cần, quan tâm đầy đủ. San đi biết, cái kia Cắt Dùn có lẽ chính là nàng người đệ đệ kia. Thế nhưng là cái này sao có thể? Nàng người đệ đệ kia mặc dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng tại sao có thể là cái gì nghe xong cũng rất tà ác người sói chi thần. Mang đối thân nhân vô hạn lo nghĩ, nàng hao tổn tâm cơ mới từ một đám đại nhân vật trong vòng vây trốn ra được, chỉ muốn tự mình đi xác định đệ đệ tình huống. Nhưng mà nàng một cái bình thường bình dân như thế nào có thể dễ dàng né tránh những cái kia đại nhân vật ánh mắt, chỉ là cố ý thả nàng đi ra. Kỳ thực vô số con mắt vẫn luôn chưa từng rời đi nàng. Chương 659, chấn những khách nhân chương 659, chấn những khách nhân xe ngựa lấy so bình thường nhanh hơn tốc độ chạy, bất quá dù sao đường đi xa xôi, ngựa cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, San đi trung bình là tại ngày hôm sau buổi tối đã tới mỏ dị tổ cụ chấn. Nàng không có tâm tư hòa dịu bị sóc này nhanh hơn tan ra thành từng mảnh cơ thể, hung hăng đều liền hướng về cắt rùn thứ nhất mở hàng thịt địa điểm mà đi. Bên hai ngoại trừ tiếng người huyên náo, chính là nàng thô trọng tiếng thở dốc. Cuối cùng thấy được cái kia xa hoa hạng sang rất nhiều cực lớn phòng ăn, San đi hy vọng cắt rùn cái này thời điểm này ở đây. nàng mỗi lần tới tìm Cắt Dùn đều sẽ tới ở đây, dù cho trong trấn cái kia kiến trúc cao nhất mới là sói đen công ty tổng bộ, nhưng nàng biết Cắt Dùn nếu như không có chuyện gì lời nói cũng sẽ ở đây. Tiến nhập phòng ăn, trong đó phục vụ viên xem xét người tới, lúc này cung kính tiến lên hỏi thăm, "Sạn đi tiểu thư, xin hỏi là tìm Cắt Dùn tiên sinh sao?" Nơi này nhân viên công tác cũng là nhận biết Cắt Dùn thân thuộc, đối với Sạn đi đến cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. "Đúng vậy, Cắt Dùn hắn ở đây sao?" Sạn đi ngữ khí có chút gấp gáp hỏi. "Cắt Dùn tiên sinh hiện có ở đó hay không ở đây, nếu như..." "Sạn đi tiểu thư." Nhân viên phục vụ vẫn chưa nói xong, liền thấy Sạn đi vừa quay đầu đội vã mà đi. Xem ra Sạn đi tiểu thư cũng không biết Cắt Dùn tiên sinh là cái kia người sói chi thần sự tình. Nhân viên phục vụ lẩm bẩm nói, cái này cũng bình thường, một vị thần linh làm sao lại để cho thân phận của mình dễ dàng tiết lộ. Có lẽ Cắt Dùn cái thân phận này cũng chỉ là người sói chi thần một cái hóa thân mà thôi. Một bên đi tới một cái hơi mập quản lý nói. Nhân viên phục vụ quay đầu thi lễ một cái, biểu thị đối cấp trên tôn kính, lập tức hỏi, cái kia Cắt Dùn tiên sinh còn có thể là lao bản của chúng ta sao? Cái này sao có thể là ta một cái nho nhỏ phòng ăn quản lý có thể biết đến? Tốt, tiếp tục công việc a, chúng ta thế nhưng là một vị thần linh thủ hạ nhân viên. Hơi mập quản lý tức giận nói một tiếng, lập tức quay người. Một bên khác, Sạn đi một lần nữa thuê một chiếc đi đến cả cụ ạ bãi xe ngựa. Bởi vì Cắt Dùn nông trường mở rộng, lui tới cả cụ ạ bãi xe ngựa tự nhiên nhiều hơn. Đi Lạn, ngươi có thể ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a, ngươi một mực cũng là ta biết cái kia Đi Lạn, nhất định là không phải cái gì người sói chi thần. Sạn đi hai tay đem nắm, âm thầm cầu nguyện. Đây là một loại rất kỳ diệu tâm lý, Sạn đi cảm thấy, nếu như Cắt Dùn thật là cái kia cao cao tại thượng thần linh, vậy thì nhất định là cùng chính mình là người của hai thế giới. Loại này quá lớn thân phận chênh lệch cùng sinh ly tử biệt cũng không có khác nhau. Xe ngựa ở một tòa mở ra hấp thiết cửa lớn phía trước dừng lại, cửa sắt ngay phía trên dùng đại lục tiếng thông dụng viết cả cụ ạ bởi sói đen công ty nông trường. Sạn đi xuống xe cũng không nhìn cái này cửa lớn một mắt, trực tiếp quẹo vào một bên thông hướng rừng sâu đường nhỏ. Nơi đó mới là cả cụ ạ bởi chấn chân chính cửa vào. Đang muốn rời đi, mã phu nhìn xem Sạn đi bóng lưng rời đi, ánh mắt lóe lên không rõ tia sáng. Sạn đi mới nhìn đến cả cụ ạ bởi chấn hình dáng, chợt phát hiện rất nhiều người tụ tập ở nơi đó. Trong đó tựa hồ có rất nhiều thân ảnh quen thuộc. "Vâng, Đạn Nhi, các ngươi thế mà đều tới?" Sạn đi kinh ngạc lên tiếng. Nàng xem như cách nơi này gần nhất người thế mà tới trễ nhất, đều do những người kia. Thế nhưng là chẳng lẽ Đạn Nhi bọn hắn không có gặp phải những cái kia dây dưa đại nhân mà sao? Sạn đi trong lòng thoáng qua nghi hoặc. Đứng tại bên ngoài chấn người nghe được thanh âm này nhao nhao đều xoay đầu lại. Bất cùng Đạn Nhi phát hiện là thân nhân của mình, lập tức tiến lên. "Sạn đi, ngươi cũng biết chớ." Đi Lạn hắn Đạn Nhi muốn nói lại thôi. Sạn đi chỉ là gật đầu, biểu thị tâm tình của mình giống như nàng. "Đi Lạn còn chưa có trở lại, chúng ta cần phải ở chỗ này chờ một chút." Bất nói. Sạn đi liếc mắt nhìn tụ tập tại cả cụ ạ bài bên ngoài những người kia, trong đó rất nhiều nàng cũng nhận biết, biết là Cắt Dùn bằng hữu. Đúng lúc này, đám người rối loạn tương mừng, nghe được có người kêu Cắt Dùn tên. Sạn đi ba người nhìn chăm chú một mắt, liền vội vàng tiến lên đi. Cắt Dùn mới vừa từ trong vũ trụ trở về, hắn biết sẽ có rất nhiều chuyện cần giảng giải, cho nên đối với bây giờ cả cụ ạ bài tình huống cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Các hàng xóm của hắn đang tại trấn an những thứ này lo lắng bằng hữu của hắn cùng người thân. Cắt Dùn mới vừa từ trong trấn đi tới, liền bị tất cả mọi người chú ý tới. Hắn lập tức bị vây quanh. Đối mặt mồm năm miệng mười hỏi thăm, Cắt Dùn trước hết nhất nhìn về phía ca ca của mình cùng tỷ tỷ. "Yên tâm đi, ta còn là ta, chưa bao giờ bất kỳ thay đổi nào." Hắn trước tiên đã nói như vậy một câu. Không hiểu, Sạn đi trong lòng ba người cũng là lớn nhẹ nhàng thở ra. Bất hỏi, "Thế nhưng là vì cái gì cái kia Thánh Linh tộc trưởng biết nói ngươi là người sói chi thần?" Cắt Dùn đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác, vì vậy nói, "Kỳ thực ta bây giờ là người sói chi thần tín đồ, cái kia Thánh Linh tộc trưởng bị người sói chi thần lừa gạt, vẫn cho là ta là người sói chi thần hóa thân, bất quá các ngươi không cần lo lắng cái gì." Người sói chi thần đã đem tất cả nguy hiểm đều giải quyết. Thì ra là như thế này, ta liền biết Đạn Nhi che ngực, lòng còn sợ hãi, chẳng biết lúc nào nước mắt đã làm ướt gương mặt của nàng. Nàng tiến lên cùng Cắt Dùn ôm. Cắt Dùn vỗ nhẹ nhẹ lấy Đạn Nhi cùng cho trấn an. Hắn lại cùng với còn lại hai cái thân nhân ôm, không khí hiện trường tràn đầy vui sướng. Lấy La đỏ hồng mắt tiến lên, nói, "Cắt Dùn tiên sinh, ta còn tưởng rằng về sau cũng đã không thể cùng ngươi nói đùa, nếu như ngươi thật là cái gì người sói chi thần, như vậy mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều muốn cung cung kính kính hành lễ quỳ xuống." Chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng đó ta đều muốn ngạt thở, ta cũng giống vậy, ta cũng không hy vọng cùng ta yêu nhất các bằng hữu lấy loại phương thức kia ở chung, ta vẫn luôn là ta, chưa từng có thay đổi. Cắt Dùn nói như thế. Ionis một mực tại một bên an tĩnh nhìn xem, nàng vẫn luôn tin tưởng, Cắt Dùn cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, vẫn luôn là nàng hảo ca ca, bồi nàng chơi đùa học tập người kia. "Rất xin lỗi, để cho các vị lo lắng, vì biểu đạt xin lỗi, qua mấy ngày ta mang các ngươi đi nổi tiếng hận tờ nhạc viên chơi mấy ngày à." Cắt Dùn đem người mời đến tử ma trong biệt thự, sau một phen sau khi trao đổi, hắn lớn tiếng nói, "Trong truyền thuyết hận tờ nhạc viên, ta chỉ ở một chút trong chuyện xưa nghe qua, thế mà thật tồn tại sao?" Bonnie đứng lên không thể tin nói. Loại địa phương kia đối với người bình thường tới nói là truyền thuyết, chỉ là bởi vì nơi đó chỉ tiếp đãi người có thân phận có địa vị, người bình thường căn bản là vào không được. "Đúng vậy, chính là chỗ đó, vừa vặn ta trong mấy ngày qua đều rất rảnh rỗi, liền để chúng ta thật tốt tụ họp một chút ta." "Hảo." Theo tất cả mọi người cùng kêu lên đáp ứng, chuyện này liền định ra như thế. Mà những cái kia đang nóng nảy chờ đợi kết quả đại nhân vật, Cắt Dùn nhưng không có tâm tư đi quản. Hắn chỉ có thể kiên nhẫn chiếu cố mình những thứ này thân nhân bằng hữu, những người khác thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Duy nhất để cho Cắt Dùn nhức đầu chính là cuộc sống sau này nên lấy phương thức gì quay về bình tĩnh. Là đổi một cái thân phận, hay là trực tiếp xóa đi những cái kia có ý đồ khác giả ký ức. Đây là một cái đáng giá suy tính vấn đề. Chương 660, Ám Vũ Trụ. Chương 660, Ám Vũ Trụ. Ác Ma Chi Quốc. Ma chủ tại được đồng ý sau đó đi đến hạ giới. Hạ giới, không, phải nói địa ngục, ở đây đã không phải là nó trong trí nhớ bộ dáng. Cắt Dùn đem ở đây cải tạo đến thật sự giống như địa ngục, tràn đầy tuyệt vọng, uy nghiêm, thẩm phán chi ý vô số tội ác linh hồn đang tại chịu đựng vô tận dày vò. Tiếng kêu rên chính là ở đây duy nhất giai điệu. Ma chủ tại chỗ thưởng thức phúc chốc, liền hướng cái này hạ giới trung tâm mà đi. Địa ngục trung tâm là một cái khổng lồ tháp nhóm kiến trúc, các thức tràn ngập quy tắc chi lực xiển xích xuyên sát, duy trì ở đây cao hao tổn nguồn năng lượng thu phát. Dường như là cảm nhận được ma chủ đến, tháp trong đám truyền đến một cái thanh âm uy nghiêm, "Ác ma chi chủ, ngươi làm sao sẽ ở nơi này thời điểm này tới đây? Người sói tiên sinh biết không?" Cái này tự nhiên là tử vong âm thanh, mặc dù đây là cặt rủn kiến tạo, nhưng trên mặt nội chủ nhân là tử vong. Dù sao địa ngục vận hành chủ yếu vẫn là dựa vào tử vong quyền hành mới có thể vận hành. Đương nhiên Cắt Dùn cũng xem như chủ nhân nơi này, chỉ có điều bình thường đều không quan sự. Đi qua như thế một đoạn thời gian ngắn thể nghiệm, tử vong tựa hồ đã cảm nhận được trở thành địa ngục chi chủ khoái cảm, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, xử lý cái này địa ngục xuất hiện đủ loại sự vật. Ở đây đã thuộc về ngươi cùng hắn, ta tiến vào đương nhiên sẽ không trốn qua cảm giác của các ngươi. Ma chủ nói một câu, sau một khắc liền xuất hiện ở một cái sáng tỏ đại điện bên trong. Trung quanh cũng là khô lâu phong cách trang trí khắc hoa, trên cùng ngồi một cái không phân biệt nam nữ nhân loại. Đây là tử vong vì chính mình tạo ra hóa thân hình tượng, bản thể của nó là không có cố định hình tượng, ngoại trừ kia đối phát sáng trong mắt, thân hình là theo tư tưởng biến hóa. Cũng không biết là vì theo đại lưu, vẫn là nguyên nhân gì khác, tử vong cũng cứ vậy mà là một nhân loại hình tượng, hơn nữa một mực bảo trì đến bây giờ. Nói đi, ma chủ, ngươi tới nơi này làm gì? Giống chúng ta loại tồn tại này, chỉ có đại sự mới có thể gặp mặt. Tử vong một tay chống đỡ gương mặt, hơi có vẻ lười biếng nói. Ma chủ vẫn là dùng đến nhân loại kỵ sĩ bộ dáng, hắn huyễn hóa ra một cái chỗ ngồi, ở bên cạnh ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm tử vong ánh mắt, trầm giọng hỏi, ngươi thật sự không biết ta đến cái này bên trong là này làm gì? Tử vong một bộ không nhịn được biểu lộ, có chuyện gì liền lập tức nói. Ta bây giờ thế nhưng là rất bận rộn. Ma chủ không cách nào từ trong tử vong bất luận cái gì biểu hiện bên ngoài đọc ra diễn trò thành phần, thế là liền nói thẳng, ám vũ trụ sắp tới, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được? Tử vong biểu lộ một trận, nó ở trong lòng tính toán một chút, lúc này che lấy cái chán, không đúng à? Làm sao lại nhanh như vậy? Ngươi dạng này tồn tại thế mà cũng không biết, không phải là gạt ta à? Ma chủ vẫn còn có chút không tin. Tử vong rất sống động bạch nhãn, khinh bỉ, đây là nó từ đại lục trí tuệ loại trung học tới quen thuộc. Nó nói, ta bây giờ liên tục thần linh cấp độ cũng không có đạt đến, ngươi cảm thấy ta sẽ biết. Mặc dù cắt dùn cho nó một chút trợ giúp, nhưng còn chưa đủ để nó trở lại thần linh trạng thái. Mặc dù bằng vào nó quyền năng tính đặc thù, bình thường thần linh cũng có thể đối phó, nhưng cảm giác vẫn như cũ kém rất nhiều. Như vậy lấy ngươi cái này cổ xưa nhất thần linh kiến giải, ám vũ trụ sớm buông xuống, đến cùng là bởi vì cái gì? Ma chủ hỏi nghi ngờ của mình. Tử vong trầm mặc phút chốc, ma chủ cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nó bên trong sợ hãi. Cái này khiến ma chủ không thể tin, tử vong thế mà lại lộ ra loại vẻ mặt này. Lúc này liền nghe tử vong chậm rãi mở miệng, từ ta sinh ra đến bây giờ, đã trải qua vô số lần ám vũ trụ, ta không biết ám vũ trụ sinh ra nguyên nhân là cái gì, có lẽ cái kia tại ta đằng sau đàn sinh vô thượng tòa án sẽ biết, nhưng đi qua ta cố ý tìm tòi, ám vũ trụ lúc xuất hiện đều biết sinh ra một chút kỳ lạ tồn tại. Tử vong ngẩng đầu, tỉ như phiêu lưu chi vật, tỉ như mới tinh thần, tỉ như tàn lụi chi tức. Ma chủ con ngươi chợt co rụt lại, lúc này biết rõ vì cái gì tử vong vừa rồi sẽ lộ ra sợ hãi thần thái. Giống tàn lụi chi tức loại kia không tại quy tắc quản thúc bên trong, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết kinh khủng tai nạn, là vô thượng tòa án cũng sợ hãi không thể làm gì tồn tại, cũng khó trách tử vong sẽ sợ hãi. Ta nghĩ không cần lo lắng quá mức, dù sao vô số lần ám vũ trụ đều chỉ xuất hiện một cái tàn lụi chi tức, không đến mức lại xuất hiện một cái đồng dạng cấp bậc đồ vật. Ma chủ cũng không biết là an ủi tử vong vẫn là tự an ủi mình nói, nhưng mà nó lại nhìn thấy tử vong lộ ra một cái nụ cười khổ sở, chậm rãi nói ra một cái để cho ma chủ sợ hãi vạn phần lời nói, tàn lụi chi tức sinh ra lần kia ám vũ trụ cũng là duy nhất một lần trước thời hạn ám vũ trụ, cùng lần này trước thời hạn ám vũ trụ cơ hồ không sai biệt lắm. Nói đùa cái gì? Ma chủ không cách nào không chế tâm tình mình, rõ ràng thật vất vả để cho tàn lụi chi tức rời xa ở đây, vì đại lục kéo dài mấy trăm năm tuổi thọ, bây giờ lại tới một cái, trực tiếp toàn bộ chơi xong được. Tỉnh táo một điểm, tiểu bối, suy nghĩ một chút tốt, tỉ như lần này xuất hiện ra hỏa sẽ cùng tàn lụi chi tức làm, hoặc xuất hiện là cái bình thường, cũng nói không chừng. Tử vong ngược lại là nhìn thoáng được rất nhiều, còn có tâm tư nói đùa. Ma chủ giống như là hoàn toàn không có nghe thấy nó, đứng lên, tự mình đi qua đi lại, trong miệng nói liên miên lại nhải, ta nhịn lâu như vậy, cuối cùng mới từ trong lo lắng để phòng thoát thân, kết quả ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát, bị trói tại nơi đáng chết này đại địa ý chí trên thân, bây giờ ngược lại tốt, một tia hy vọng cũng không cho ta. Vì cái gì đối với ta không công bình như vậy? Vì cái gì? Nói một chút, số lớn ác ma chi lực theo nó thể nội phun ra ngoài, làm cho cả hạ giới khẽ run lên. Tử vong lộ ra biểu tình không vui, dùng nó nguyên bản âm thanh, thẳng vào linh hồn nói, đừng ở chỗ này náo, bằng không thì ta cùng người sói chi thần cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dạng này quả nhiên hữu dụng, ma chủ đứng tại chỗ không cần động, cùng loạn ác ma chi lực cũng bình ổn lại. Người sói chi thần, nó tựa hồ nhớ tới cái gì thì thảo, đúng, tên kia lợi hại như vậy, nói không chừng có cái không có biện pháp, cũng không thể để cho ta một cái đau đầu, ta hẳn là đem cái này tin tức chia sẻ ra ngoài. Ha ha ha, nói đến đây điên cuồng mà nói, ma chủ gọi cũng không đánh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tử vong cũng không có nói cái gì, giống như là sự tình gì cũng không phát sinh, tiếp tục xử lý công vụ. Cùng lúc đó, vô thượng tòa án bên trong, một cái tỏa ra toàn bộ vũ trụ thủy tinh cầu hơi hơi chớp động. Nó lớn nhỏ không cách nào đo đạc, cũng không có bất luận cái gì có thể tham khảo sự vật. Dù sao vô thượng tòa án lớn nhỏ cũng là khái niệm trừu tượng. Dù cho thần linh đem thân thể của mình mở rộng vô số lần, đến nơi này cũng lộ ra nhỏ bé. Thủy tinh cầu chớp động một hồi sau, một thanh âm vang lên, giờ khắc này vẫn là tới, các vị, sau cùng tiền đặt cược, chúc chúng ta hảo vận. Ngược lại sớm muộn đều phải đối mặt, cũng không cần quá mức lo nghĩ. Thế nhưng là cái này nhiều ra tới thời hạn không phải lãng phí sao? Mấy trăm năm mà thôi, lãng phí liền lãng phí a. Chương 661, Hòa Bình Minh Ước. Chương 661, Hòa Bình Minh Ước. Vô thượng tòa án những thứ này nói nhỏ dần dần biến mất, theo thủy tinh cầu yên lặng mà cùng nhau quay về bình tĩnh. Trong đại lục, Gen Vương Quốc, tại phồn hoa nhất vương đô, đang tiến hành một hồi đủ để ghi vào lịch sử hội nghị. Tất cả đại lục đại nhân vật đều đến nơi này, bọn hắn đều sẽ tại ở đây ký kết một phần minh ước, một phần hòa bình minh ước. Thúc đẩy chuyện này người tự nhiên là Cắt Dùn. Hắn đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, quyết định đem chính mình cái thân phận này xem như người sói chi thần sứ giả hướng thế nhân công khai. Cái này cũng không khó khăn, dù sao tại bây giờ đại lục đám người trong mắt, thần linh là sẽ không dễ dàng đặt chân đại lục, liền xem như ác ma chi chủ cũng chỉ bất quá lấy hóa thân tọa trấn ác ma chi quốc. Gen Vương quốc quốc vương phi thường trọng thị hội nghị lần này, mặc dù không biết Cắt Dùn vì sao lại đem địa điểm định ở đây, mà không phải Lang Thần giáo quốc, nhưng lão quốc vương trong lòng từ đầu đến cuối lòng mang kính sợ. Cắt Dùn xem như người sói chi thần đại biểu, tự nhiên muốn có mặt hội nghị lần này. Theo trang phục khác nhau quốc vương cùng với quyền thế ngập trời các vị đại thần ngồi xuống, Cắt Dùn cũng tại an bài trên ghế thủ lãnh ngồi xuống, bắt đầu chủ trì hội nghị lần này. Hắn đầu tiên là biểu đạt một phen người sói chi thần chúc đại lục hòa bình ý chí, sau đó mới bắt đầu tuyên đọc chính hắn biên soạn minh ước. Loại này trường hợp tự nhiên là không thể thiếu hòa bình nữ thần, đối phương bây giờ một mực tại bên trong dị không gian nhìn chăm chú lên một màn này. Khi minh ước ký kết một khắc này, nàng đều sẽ vì vậy đến không dễ minh ước kèm theo thần lực của mình, bất luận cái gì vi phạm minh ước quốc gia đều bị nàng thẩm phán. Đây là hòa bình nữ thần từ sinh ra đến nay vẫn luôn tại theo đuổi một cái giai đoạn, không nghĩ tới là ở người khác dưới sự giúp đỡ thúc đẩy. Tuyên đọc xong trong minh ước cho, Cắt Dùn cảm giác đảo qua phía dưới các vị quốc vương, hắn có thể tin tưởng cảm giác được, rất nhiều quốc vương cũng không muốn ký kết cái này gò bó bọn hắn dã tâm minh ước. Nhưng mà bức bách tại cường đại người sói chi thân áp lực, bọn hắn chỉ có thể là bị động tiếp nhận. Mặc dù Cắt Dùn xuyên qua mà đến chỗ khu vực cơ bản không chút buộc phát chiến tranh, nhưng mà nơi khác một ít chỗ thế nhưng là chiến hỏa bay tán loạn. Rất nhiều đại quốc thông qua bên ngoài hoặc vụng trộm thủ đoạn thôi động chiến tranh, vì có thể khuyết trương một chút xíu lãnh thổ khiến rất nhiều dân chúng vô tội gặp cực khổ. Phần này đột nhiên minh ước không thể nghi ngờ là những thứ này kẻ dã tâm đánh đáy lòng không muốn tiếp nhận, làm gì địa thế còn mạnh hơn người. Minh ước ký tên không có chịu đến trở ngại gì, mỗi cái vương quốc quốc vương cũng là cười đem tên của mình ký lên, vô luận thực tình hay là giả dối. Đến lúc cuối cùng một cái quốc vương đem tên ký lên đi một khắc này, hòa bình nữ thần hợp thời hiện thân. Sự xuất hiện của nàng ra rất nhiều người đón trước, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. Đương nhiên Cắt Dùn ngoại trừ, cũng không người cảm thấy có cái gì không đúng, dù sao Cắt Dùn là người sói chi thần sứ giả. Hòa bình nữ thần dùng thần lực đem phần kia minh ước nâng đỡ đứng lên, âm thanh thần thánh mà uy nghiêm nói, ta đem chứng kiến phần này khế ước thực hiện, thẳng đến thời gian phân cuối. Tất cả mọi người đều ý thức được, cái này chính là không thể ngỗ nghịch đại thế, hết thể không hòa bình hành vi đều sắp biến mất. Hòa bình nữ thần cuối cùng tuyên đọc xong trong minh ước cho sau, đối với Cắt Dùn nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới hóa thành tinh quang tiêu thất. Nghiêm túc vương quốc hội nghị sau đó, tự nhiên là các quý tộc thích nhất tiến hội. Đây là một cái cực tốt xã giao cơ hội, không chỉ có là mỗi cái vương quốc quốc vương, bọn hắn mang tới thân quyến cùng đại quý tộc đều biết đem hết toàn lực mở rộng nhân mạch. Trong đó Cắt Dùn là ở đây chạm tay có thể bỏng, chung quanh vẫn luôn vây quanh muốn thiết lập quan hệ đại nhân vật. Hắn mặc dù rất không thích loại hoàn cảnh này, nhưng suy nghĩ một chút xong việc sau đó cũng không có cái gì quá cần tiền não, thế là liền tính khí nhẫn mại ứng phó. Bên trong phòng yến hội, thủy tinh đèn treo tung xuống ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi tại hoa lệ thảm cùng tinh xảo trên bích họa. Các quý tộc thân mang hoa phục, cầm trong tay chén rượu, thấp giọng trò chuyện với nhau, tiếng cười cùng âm nhạc đan vào một chỗ, tạo nên một loại xa hoa lãng phí mà náo nhiệt không khí. Cắt Dùn đứng ở trong đám người đường, trên mặt mang lễ phép mỉm cười, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ bề bài. Hắn ứng phó chung quanh không ngừng bọn tới khen tặng cùng thăm dò, trong lòng lại sớm đã bay đến nơi khác. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn xuyên qua đám người, rơi vào yến hội sảnh xó xỉnh một cái cao gầy thân ảnh bên trên. Người kia người mặc màu bạc trắng kỵ sĩ áo giáp, áo khoác ngắn tay mỏng màu xanh đen áo choàng, bên hông mang theo một thanh trường kiếm cổ điển. Mặt mũi của nàng lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ứng, phảng phất tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Cứ việc thân ở phồn hoa yến hội, nàng lại có vẻ không hợp nhau, phảng phất một đầu cao ngạo sư thiếu, lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Cắt Dùn trong lòng hơi động, khoe miệng không tự chủ vung lên một nụ cười. Hắn thừa dịp người chung quanh hơi không chú ý, xử cái phân thân, lặng yên từ trong đám người thoát thân, hướng về cái kia xó xỉnh đi đến. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến loại này trường hợp. Cắt Dùn đến gần sau, thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Phết quay đầu, thấy là Cắt Dùn, lạnh lùng trên mặt hiếm thấy lộ ra một nụ cười. Cắt Dùn, ta nghe nói ngươi ở nơi này, liền đến xem. Thanh âm của nàng trầm thấp mà hữu lực, phản phất mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi thế nhưng là chưa từng tham gia loại này đến hội. Cắt Dùn cười nói, như thế nào, hôm nay đổi tính. Phết lắc đầu, ánh mắt đảo qua trong phòng yến hội những cái kia nụ cười rối trá cùng phù hoa trang trí, thản nhiên nói, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, phần này minh ước là có hay không có thể mang đến hòa bình. Cát Dùn nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Hắn hiểu được phép ý tứ. Phép là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa kỵ sĩ, nàng đối với hòa bình khát vọng không thua gì bất luận kẻ nào, nhưng hắn cũng biết rõ lòng người phức tạp và dạ tâm khó dò. Minh ước đã ký kết, hòa bình nữ thần chứng kiến cũng không thể hoài nghi. Cát Dùn thấp giọng nói, nhưng chân chính hòa bình còn cần thời gian tới nghiệm chứng. Phép gật đầu một cái, trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói, Cát Dùn, ngươi có suy nghĩ hay không qua, Lai Vương quốc đảm nhiệm một đoạn thời gian giáo quan, trí tuệ cùng thân thủ của ngươi, nếu như có thể truyền thụ cho càng nhiều kỵ sĩ, có lẽ có thể để cho phiến đại lục này càng thêm yên ổn. Cát Dùn sững sốt một chút, lập tức cười khổ nói, Phép, ngươi vẫn là không có từ bỏ ý nghĩ này à? Phép ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, ta biết, lấy thân phận của ngươi một cái nho nhỏ vương quốc giáo quan quá trò trẻ con, nhưng năng lực của ngươi không nên bị mai một, ngươi hẳn là đưa nó phát triển ra ngoài. Cát Dùn thở dài, bố vô việt bà bay, tâm ý của ngươi ta biết rõ, nhưng ta bây giờ còn có chuyện càng trọng yếu phải làm, người sói chi thần sứ mệnh còn chưa kết thúc, ta không thể dễ dàng thả xuống. Phép không tiếp tục khuyên, chỉ là gật đầu một cái, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng nếu như ngươi thay đổi chủ ý, vương quốc kỵ sĩ đoàn tùy thời hoan nghênh ngươi. Hai người không nói thêm lời, Phép cũng là thông qua lão nguyên soái mới cùng Cát Dùn thành lập điểm này nho nhỏ giao tình, vừa mới thỉnh cầu đã coi như là thất lễ. Chương 662, thuế biến cùng thí luyện. Chương 662, thuế biến cùng thí luyện. Đúng lúc này, âm thanh xung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại. Cát Dùn ngẩng đầu lại nhìn, phát hiện thế giới tựa hồ bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Phép thất lạc biểu lộ dừng lại ở trên mặt. Cát Dùn nhíu nhíu mày, cảm giác vừa mở, lúc này phong tỏa cách đó không xa một cái anh tuấn nam sĩ. Đối phương tùy ý cầm chén rượu đi tới, nói, người sói tiên sinh, chúc mừng ngươi giải quyết một cái họa lớn trong lòng. Ác ma chi chủ, sao ngươi lại tới đây? Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Cát Dùn luôn có loại dự cảm xấu, ác ma chi chủ lần này tới, sợ không phải kiện sẽ để cho chính mình vui vẻ sự tình. Ta đến cho ngươi mang đến một tin tức, ta thế nhưng là biết được trước tiên liền đến cùng ngươi chia sẻ, ta người minh hữu này đủ ý tứ à. Ác ma chi chủ cười vô cùng xảo trá, phản phất trò đùa quái đạn sắp thành công. Ngươi tin tức này ta có thể không nghe sao? Cát Dùn lui về sau một bước, cảm giác của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà ác ma chi chủ làm sao lại nghe, nó chính là đến phân hưởng chính mình tuyệt vọng, thế là lập tức mở miệng nói, ta có tin tức xác thật, không lâu sau nữa, có thể sẽ xuất hiện thứ hai cái giống tàn lụi chi tức đồng dạng cường đại đồ vật, như thế nào? Kinh hỉ a. Cát Dùn cho là mình nghe lầm, thế là hỏi nữa một lần, ngươi nói cái gì? Thứ hai cái giống tàn lụi chi tức như thế chơi dạng? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ác ma chi chủ rất hài lòng Cát Dùn phản ứng, ha ha cười nói, đúng vậy ngươi không nghe lầm, thế giới này đã xong, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Ta chuẩn bị ở trước khi ngày tận thế tới, đem lại điều ý chí giết chết. Cát Dùn tay che lấy cái chán, chỉ cảm thấy tâm phiền. Nhìn xem ác ma chi chủ cái kia muốn ăn đòn bộ dáng, Cát Dùn thẳng nối liền phía trước chính là một ước, đem đối phương đá cái lảo đảo. Hắn xem như nhìn ra, gia hỏa này chính là không muốn tự mình một người tuyệt vọng, thế là đặc biệt chạy tới để cho chính mình cũng biết tin tức xấu này, hảo giống như hắn. Ác ma quả nhiên tính cách cũng là ác liệt. Trong lòng của hắn nghĩ đến như vậy. Đang lúc Cát Dùn suy nghĩ làm như thế nào an bài hậu sự, hắn bỗng nhiên cảm nhận được cơ thể xuất hiện một chút biến hóa. Loại cảm giác này giống như là có lực lượng nào đó sắp tại chính mình trong thân thể nảy sinh. Chuyện gì xảy ra? Cát Dùn trong lòng cả kinh, đến hắn cấp độ này làm sao còn sẽ có loại này ngoài dự liệu cơ thể biến hóa. Đang tại vận dụng sức mạnh tự tra lúc, trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc, Cát Dùn tiên sinh, ám vũ trụ sẽ tới, đây là ngươi thủy biến, hy vọng ngươi có thể hoàn thành thí luyện. Đây là trong vô thượng tòa án vị kia sách thủ lĩnh âm thanh, Cát Dùn rất dễ dàng liền nghe đi ra. Thí luyện? Cái gì thí luyện? Hắn đang nghi hoặc lúc, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Đợi đến tầm mắt khôi phục tỉnh táo, hắn phát hiện mình thân ở mặt biển mênh mông bát ngát phía trên. Vô tận hải. Cát Dùn một mắt liền nhận ra nơi này là nơi nào, nhưng khi hắn đem cảm giác mở tối đa lúc, phát hiện mình cũng không phải tại đại lục trên biển mênh mông. Một cái ý nghĩ hiện lên ở trong lòng. Không đợi hắn nghiệm chứng ý nghĩ này phải chăng chính xác, sách thủ lĩnh âm thanh tiếp tục vang lên, ngươi không có nghĩ sai, nơi này chính là hắc vụ chi tường sau vô tận hải, ngươi sẽ tại ở đây hoàn thành ngươi trận đầu thí luyện. Cát Dùn đứng tại vô tận trên mặt biển, dưới chân là đen như mực nước biển, phảng phất sâu không thấy đáy. Trên bầu trời không có tinh thần, cũng không có mặt trăng, chỉ có một mảnh sương mù xám xịt bao phủ toàn bộ thế giới. Bốn phía yên tĩnh im lặng, thậm chí ngay cả thanh âm của sóng biển đều nghe không đến, giống như là thời gian ở đây dừng lại. Hắc vụ chi tường sau vô tận hải, Cát Dùn thấp giọng thì thào, cao mày. Sách thủ linh âm thanh lần nữa tại trong đầu hắn vang lên, Cát Dùn tiên sinh, đây là ám vũ trụ biên giới, cũng là ngươi thí luyện điểm xuất phát, ngươi cần phải ở chỗ này tìm được ô nhiễm trái tim đồng thời phá hủy nó, bằng không, ám vũ trụ sức mạnh đem ăn mòn ý chí của ngươi, ngươi nhất định không muốn nhìn thấy cái loại kết quả này à? Các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trước đó một điểm thông chi cũng không có, cái này một chút cũng không tốt chơi. Cát Dùn cảm giác rất không hiểu đấu, từng kiện sự tình theo nhau mà tới, hoàn toàn không cho hắn thời gian phản ứng. Cát Dùn tiên sinh, đây là ngươi thu được đối kháng tàn lụi chi tức cơ hội duy nhất, ta chỉ có thể nói cho ngươi như vậy, đợi đến hết thảy kết thúc, ngươi chính là biết hết thảy, hơn nữa cũng không phải chúng ta không nói trước nhắc nhở ngươi, thật sự là chúng ta cũng không có cách nào dự đoán ám vũ trụ trước thời hạn thời gian. Sách thủ linh âm thanh phảng phất có thể đọc hiểu hắn tâm tư, ô nhiễm trái tim là cùng ngươi tương liên hệ, nó chính là ngươi chế tạo cái kia phân thân biến thành, ngươi có thể tìm tới nó. Cát Dùn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn biết, chính mình không có lựa chọn. Vô luận là vì đại lục hòa bình, vẫn là vì chính mình sinh tồn, hắn đều nhất thiết phải đối mặt trận này thí luyện. Cho nên, ta chính là cái kia cùng tàn lụi chi tức một dạng tồn tại. Hắn hỏi. Đúng vậy, tàn lụi chi tức tại ngay từ đầu cũng cùng ngươi một dạng, cắt dùn tiên sinh, cũng là một cái không đáng chú ý sinh vật, ám vũ trụ là các ngươi loại này tồn tại lột xác thời cơ. Xét thủ linh âm thanh dần dần biến mất, cắt dùn biết, con đường sau đó chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn nhắm mắt lại, đem năng lực nhận biết mở rộng đến cực hạn. Một lát sau, hắn cảm nhận được một tia yếu ớt ba động, đó là một loại băng lãnh mà khí tức mục nát, phản phất có thể thôn phệ hết thể sinh cơ. Tìm được cắt dùn mở to mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về cổ khí tức kia phương hướng mau chóng đuổi theo. Vô tận mặt biển phản phất không có điểm cuối, cắt dùn phi hành rất lâu, cảnh tượng chung quanh lại vẫn luôn không có biến hóa. Sương mù xám xịt bao phủ hết thảy, để cho người ta không phân rõ phương hướng. Nhưng cắt dùn bằng vào đối với cổ khí tức kia cảm giác, từ đầu đến cuối không có lệch mục tiêu. Ở trong quá trình này, cắt dùn tâm tư từ đầu đến cuối không cách nào yên tĩnh xuống. Thí luyện, thí luyện. Nếu như sách thủ lĩnh nói không sai, theo lý thuyết tàn lụi chi tức cũng là xuyên qua. Vậy đối phương vừa mới bắt đầu có thể hay không cũng là cùng ta đồng dạng là cái nhân loại. Nó trước khi xuyên việt thế giới có phải hay không cùng ta đồng dạng? Trong lòng không ngừng hiện lên lấy đủ loại nghi vấn, giống như là cái lý không rõ dây móc. Chính giữa này để cho cắt dùn lo lắng chính là, nếu như chính mình hoàn thành tất cả thí luyện, có thể hay không cũng biến thành một loại tai nạn đáng sợ, đem chính mình chỗ quý trọng người cùng vật phá hủy. Không thể phủ nhận có khả năng này, hắn chỉ có thể tận khả năng xuất hiện loại tình huống kia phía trước tiên đem chính mình phá hủy. Chợt, ánh sáng bị cắt dùn khoe mắt liếc qua bắt được. Hắn đột nhiên dừng lại, hướng về kia cái phương hướng quan sát. Xuyên thấu qua không tính quá nhiều mây mù, có thể nhìn thấy, đó là một mảnh ngăn cách bởi một cái thế giới khác đại lục, cũng hẳn là tàn lụi chi tức chiến lợi phẩm, quen thuộc sương mù màu xám đem nơi đó một mực gò bó. Mà cắt dùn bắt được ánh sáng nhưng là đại lục phía trên một cái cực lớn vòng sáng, giống định viễn sẽ không nháy mắt cự nhân nhìn chăm chú lên đại lục. Cắt dùn lại cúi đầu, nhìn xem dưới chân thổ địa. Ở đây cũng có rất rõ ràng tàn lụi vết tích, tàn lụi chi tức nhất định chiếu cố qua ở đây, nhưng mà không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đem ở đây bỏ qua. Chương 663, hai lựa chọn chương 663. Hai lựa chọn ngay tại cắt dùn suy xét tàn lụi chi tức rời đi nguyên nhân thời điểm, trong thân thể cái kia cũ cảm giác quen thuộc lần nữa đánh tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xét thủ lĩnh nói tới thuế biến sao? Cắt dùn dùng cảm giác đảo qua thân thể của mình, căn bản là không có cách kiểm tra ra khác thường nơi phát ra. Giọng một cái thanh thúy tiếng vỡ vụn đột ngột vang lên, để cho cắt dùn đột nhiên cảnh giác, nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chẳng biết lúc nào, một cái đầu là quy tắc hình tứ diện, cơ thể giống như thạch anh điêu khắc thành loại người hình sinh vật đứng ở đàng xa núi cao đỉnh, ngực vòng sáng tản ra lạnh ánh sáng trắng mang. Cắt dùn không có hành động thiếu suy nghĩ, song phương đều đang quan sát lẫn nhau. Không nghĩ tới thế mà thật sự sẽ có người xâm nhập ở đây. Người rất kỳ quái. Cái kia không biết tên loại người sinh vật phát ra âm thanh, nhưng thanh âm này để cho cắt dùn liên tưởng đến điện tử hợp thành âm, dường như là đối phương bắt chước ra tới. Ngươi là tàn lụi chi tức thủ hạ. Cắt dùn thử hỏi dò. Tàn lụi chi tức? Đó là cái gì? Loại người hình sinh vật méo một chút hình tứ diện đầu người, tựa hồ rất khó lý giải. Cắt dùn vì vậy chỉ xa xa bị sương mù màu xám bao phủ đại lục, chính là cái kia màu xám đồ vật. Loại người hình sinh vật quay đầu nhìn về cắt dùn phương hướng chỉ liếc nhìn, phản ứng một hồi, mới có chỗ hiểu ra giống như nói, ta hiểu rồi, ngươi nguyên lai bảo ta tàn lụi chi tức. Câu trả lời này để cho cắt dùn con ngươi chợt co bảo, cảnh giác cũng kéo đến đầy nhất. Dường như là phát giác được biến hóa của hắn, cái kia tự xưng tàn lụi chi tức sinh vật nói, ngươi không cần làm vô vị dãy rủa, vô luận ngươi ở cái thế giới này mạnh đến mức nào, đối mặt ta đều là nhỏ yếu, cho nên từ bỏ hết thể ý niệm phản kháng a. Vậy cũng chưa chắc. Cắt dùn làm sao có thể bị một câu nói liền đánh ngã, dù cho đánh không thắng, hắn cũng biết cắn xuống đối thủ một miếng thịt. Hừ hừ, tàn lụi chi tức tựa hồ nghĩ cười lạnh, nhưng mà âm thanh mô phỏng không chính xác, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, nếu như ngươi lựa chọn sáng suốt, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội sống. Nó rỗi ra ngón tay, dựng lên một cái A động tác. Ngươi suy nghĩ như thế nào nhìn? Cắt dùn con mắt hơi hơi nheo lại, hỏi. Lựa chọn thứ nhất. Tàn lụi chi tức thu hồi một ngón tay, tiếp nhận lực lượng của ta, trợ giúp ta thôn phệ còn lại đại lục. Cắt dùn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng, yên tĩnh chờ đợi tàn lụi chi tức nói tiếp. Lựa chọn thứ hai, phản kháng ta, cuối cùng tàn lụi gây nên tiêu thất. Tàn lụi chi tức một lần nữa dựng thẳng lên hai ngón tay. Sau khi nói xong, nó liền ôm lấy hai tay, chờ lấy cắt dùn lựa chọn. Bất quá cắt dùn rất nhanh liền cho nó đáp án. Một vòng nhanh đến cực hạn laser đột nhiên bắn thủng hướng về phía tàn lụi chi tức, đang bên trong ngực nó vòng sáng trung tâm. Cái lựa chọn này rất không sáng suốt, tên kỳ quái. Tàn lụi chi tức thả tay xuống, mà bị đánh trúng chỗ liền một cái dấu cũng không có. Chỉ là cái này trong nháy mắt, cắt dùn liền đã hoàn thành đệ thập nhất cấp thần linh cấp độ biến thân. Nhưng kỳ quái là, hắn phát hiện mình hình thể tương đối tàn lụi chi tức tới nói cũng không hề biến hóa. Trong nháy mắt cũng không kịp suy xét, bởi vì tàn lụi chi tức đã lao đến. Trong tay cắt dùn ngưng tụ ra một cây sáng chói tinh quang chi thường, mang theo không thể ngăn trở ý thế, hướng về vọt tới tàn lụi chi tức liền cắm xuống. Mà đối phương tựa hồ hoàn toàn làm đòn công kích này không tồn tại, dùng khuôn mặt va chạm. Tiếp xúc trong nháy mắt, cắt dùn mặc dù trong lòng có chỗ đoán trước, nhưng vẫn là giật mình không nhỏ. Bởi vì bị nó giao phó vô hạn uy năng trường thương tiếp xúc tàn lụi chi tức bộ phận giống như băng gặp phải nhiệt độ dung nham, lập tức hòa tan bốc hơi. Tàn lụi chi tức hai tay biến thành tận gốc gai nhọn, đâm thẳng cắt dùn lực. Loại này giản dị không màu mẻ công kích xong hoàn toàn đúng cắt dùn cấu bất thành uy hiếp, hắn một cái nghiêng người thì ung dung né qua. Hắn cảnh giác là cái này tàn lụi chi tức còn sẽ có cái gì quỷ dị hơn chiêu thức. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh, tránh đi công kích sau đó, Tàn Lũy Chi Tức liền cùng hắn thác thân mà qua. Cái này tựa hồ lệnh Tàn Lũy Chi Tức cũng sửng sốt một chút. Nó dừng lại, quay người nhìn xem Cắt Dùn, cũng không biết là thực tình hay là giả dối mà dùng cái kia không cảm tình chút nào hợp thành âm nói, thật lợi hại đi, lại có thể tránh thoát ta một kích này. Cắt Dùn nhịn không được khỏe miệng giật một cái, loại công kích này đoán chừng chính là hắn 15-16 tuổi thời điểm đều có thể miễn cưỡng tránh đi, có cái gì đáng giá kinh ngạc. Cái này Tàn Lũy Chi Tức có thể là đang diễn trò, mục đích là muốn cho ta sơ suất, bất quá diễn kỹ này cũng quá kém, cho dù ai cũng sẽ không mắc lừa à. Cắt Dùn trong lòng thực sự không nghĩ ra, chỉ có thể là đem tính cảnh giác kéo căng. Mà giờ khắc này, Tàn Lũy Chi Tức cũng tại trong lòng mười phần nghi hoặc. Ta mặc dù thoát ly bản thể, nhưng liền xem như cái gọi là thần linh cũng không khả năng là đối thủ của ta, đã từng mấy cái tự xưng cường đại nhất thần linh vẫn là tà thần đều bị ta nhẹ nhõm của tới, cuối cùng tiêu vong, gia hỏa này xem ra so với chúng nó đều lợi hại. Tàn Lũy Chi Tức nâng lên hai tay, chuẩn bị nghiêm túc đối đãi. Gặp cái trận thế này, Cắt Dùn cũng bày ra thật lâu không dùng thức mở đầu. Xoát. Tàn Lũy Chi Tức giả ý hướng về Cắt Dùn bên trái tập kích, lại tại nửa đường đống nhiên biến đạo, đánh út về phía Cắt Dùn phía bên phải phía dưới. Mắt thấy cái kia lập lòe bạch quang gai nhọn sắp hoạch bên trong bụng của mình, Cắt Dùn chỉ là một cái gật cong, liền hời hợt né qua. Tàn Lũy Chi Tức phảng phất nhận lấy kinh hãi, đột nhiên hướng về hậu phương liên tục mấy cái lộn ngược ra sau. Cắt Dùn khoe miệng đang run rẩy. Thật là lợi hại Tàn Lũy Chi Tức sau khi dừng lại dạng này tới một câu. Cắt Dùn không thể nhịn được nữa, to hơn một tí nói, đừng có lại dùng ngươi cái kia kém chất lượng diễn kỹ tới lừa gạt ta. Có bản lãnh gì cũng nhanh chút lấy ra. Diễn kỹ? Ngươi nói là ta vừa rồi tập kích sao? Tên không tệ. Tàn Lũy Chi Tức rất là nghiêm túc nói. Cắt Dùn nhất thời thất thanh. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự không có diễn kịch, thế nhưng là đây cũng quá kém, liền cái này cũng sẽ để cho vô thượng tòa án như vậy e ngại. Cắt Dùn hít sâu mấy hơi. Hắn nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, không đợi Tàn Lũy Chi Tức trả lời, cấp bậc của hắn lần nữa lên cao, vô số quy tắc chi lực tụ tập. Mười nhị cấp quy tắc bệnh giả, nếu như Tàn Lũy Chi Tức thực lực liền cùng chỉ có vừa mới biểu hiện ra tới một điểm kia, lần này chính là tuyệt đối nghiền ép. Sau khi Cắt Dùn mở mắt ra xem xét, phát hiện đối phương lớn nhỏ tựa hồ không có đổi. Cái này không nên mới đúng. Đến nơi này cái thể hình, đối phương hẳn là chỉ có con kiến lớn nhỏ mới đúng. Bỏ xuống tạp niệm, Cắt Dùn bàn tay nâng lên, một cái file mở kỹ năng hướng về Tàn Lũy Chi Tức đánh tới. Dựa theo suy nghĩ, kỹ năng này sẽ đem đối thủ hóa thành hư vô. Bất quá cân nhắc đến Tàn Lũy Chi Tức tính đặc thù, đoán chừng hiệu quả không lớn, nhưng hẳn là có thể làm bị thương một điểm mới đúng. Nhưng mà, Cắt Dùn không muốn nhất nhìn thấy chuyện lớn vẫn là xảy ra, kỹ năng này hiện ra hiệu quả cùng mới nhất cấp tinh quang chi thương một dạng, đụng một cái đến Tàn Lũy Chi Tức cơ thể liền nhanh chóng tiêu thất. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn xuất ra cái gì lực lượng cường đại, thì ra vẫn là loại này bọn biển đồ chơi. Tàn Lũy Chi Tức rêu cần nói. Nó cảm nhận được Cắt Dùn thân thể biến hóa, sợ hết hồn, nhưng phát hiện chỉ là toàn thân nhiều một tầng bọt biển, thế là yên lòng. Chương 664, bọt biển chương 664, bọt biển. Trong lòng Cắt Dùn như có điều suy nghĩ, thế là thu hồi tất cả cơ thể bên ngoài sức mạnh, lần nữa bày ra tư thế. Tàn Lũy Chi Tức thấy vậy, lắc lắc cái kia hình tứ diện đầu, ta còn là muốn khuyên nữa ngươi một câu, vừa mới ta thế nhưng là không có xuất toàn lực, tin tưởng ngươi né tránh đã rất khó khăn, không bằng liền vì ta phục vụ. Ngươi có phải hay không không thông minh? Nói hết chút ngu ngu ngốc ngốc lời nói. Cắt Dùn mở miệng chào phúng. Thanh âm của hắn cơ hồ cùng nhân loại trạng thái không có gì thay đổi, cái này cũng thêm một bước bằng chứng trong lòng phỏng đoán. Quy tắc bệnh giả không nói há miệng nói chuyện, liền xem như thở ra một cái cũng phải là thiên đại độc tĩnh, mà bây giờ nhưng cái gì cũng không phát sinh. Ngươi dám nói ta không thông minh? Ta quyết định không lại cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Tiêu Vong A, Tàn Lũy Chi Tức rất tức giận mà đã nói xong, hai cánh tay gai nhọn đã biến thành cự phủ, hai chân thẳng tắp, gión mũi chân như cái con quay xoay tròn lấy hướng Cắt Dùn đánh tới. Cắt Dùn hai mắt chăm chú nhìn cái này đánh tới gió lốc, hai tay lộ ra một cái kỳ quái tư thế, đang đến gần đối thủ trong nháy mắt đột nhiên duỗi ra. Hắn hai cánh tay vừa vặn liền bắt được Tàn Lũy Chi Tức hai tay. Cái sau giống như là hoàn toàn không có lý giải tới, ước chừng cứng ở hiện trường mấy giây. Cắt Dùn hướng về phía nó cổ quái nở nụ cười, mặc kệ hai tay xuất hiện hóa đá hiện tượng, lôi kéo đối thủ hướng đằng sau kéo một phát kéo một cái. Tàn Lũy Chi Tức liền cảm nhận được mất trọng lượng cảm giác, trời đất quay cuồng sau đó liền ngã trên mặt đất. Mắt thấy Cắt Dùn chân liền muốn đạp thật mạnh phía dưới, nó lúc này mới hiểm lại càng hiểm mà lăn đi. Thế nhưng là còn không đợi nó đứng dậy, phần bụng liền lọt vào trọng kích, thân thể bay thẳng. Cắt Dùn cao mày cảm thụ lấy trên chân truyền đến cảm giác đau đớn. Tại cấp độ này vẫn là lẽ ra không nên xuất hiện đau đớn cái khái niệm này, bây giờ còn là xuất hiện. Cho nên nói, vô luận là sức mạnh cường đại bao nhiêu, chỉ cần thuộc về thế giới này, đối mặt Tàn Lũy Chi Tức đều đem vô hiệu hóa. Cắt Dùn đã hoàn toàn hiểu rồi thời khắc này tình huống. Kết quả là, hắn đem đẳng cấp hạ xuống, thẳng đến trở lại hình người. Tàn Lũy Chi Tức thừa dịp Cắt Dùn trầm tư lúc sau đã chật vật bỏ dậy. Bây giờ cũng không còn vừa mới bắt đầu khi đó ung dung tự tại, Tàn Lũy Chi Tức chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, chính mình muốn hẳn nên vô địch mới đúng, mà đối phương không chỉ có thể né tránh công kích của mình, hơn nữa đụng tới chính mình còn không có chịu đến bao nhiêu tổn thương, chỉ là trên bàn tay kết một lớp bụi sắc vật chất mà thôi. Ta hiểu rồi. Nó đột nhiên giống to. Một tiếng này lần nữa kéo về sự chú ý của Cắt Dùn. Liền nghe Tàn Lũy Chi Tức nói, ngươi cũng là kẻ ngoại lai, cùng hai tên kia mở dạng, thì ra là như thế này, bao lâu? Cái kia căn phòng lớn bên trong giá hỏa còn không có từ bỏ. Cắt Dùn tâm niệm khẽ động, thử hỏi dò, ngươi cũng là kẻ ngoại lai, vậy là ngươi cái nào châu? Châu Á vẫn là nhưng mà tàn lụi chi tức lại là trả lời, ta chưa từng nghe qua cái gì châu Á. Ngươi đừng nghĩ nghe ngóng quá khứ của ta. Thế giới là hắc ám, chỉ có tàn lụi mới là tốt nhất cứu rỗi. Cát Dùn rất cảm thấy thất vọng, như vậy chỉ có thể phán đoán đối phương khả năng cao không phải xuất sinh địa cầu, cũng không bài trừ đối phương xuyên qua mà đến thời điểm ở vào cổ đại. A, ngươi như thế nào đem trên người bọn biển đi? Xem ra ngươi cũng biết những vật kia không cần. Tàn lụi chi tức giống như là mới chú ý tới, nói, như thế nào? Bây giờ nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, cường giả vi tôn, không bằng bây giờ nhận ta làm chủ nhân, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cát Dùn học đối phương khẩu khí nói, gia hỏa này tựa hồ đầu óc không dễ dùng lắm, vạn nhất thành công, vậy hắn có phải hay không cũng không cần lộng cái này đổ bỏ thí luyện rồi. Bất quá sự tình quả nhiên sẽ không giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tàn lụi chi tức khí cấp bại phối nói, ngươi dám dùng ta lời châm chọc ta? Ngươi cho rằng vừa mới đánh ta mấy lần liền nắm chắc phần thắng sao? Vốn là không muốn ăn gian, bây giờ đến làm cho ngươi biết cái gì là chênh lệch. Nghe vậy, trong lòng Cát Dùn còi báo động đại tác, chuẩn bị tư thế, chuẩn bị ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào. Chỉ thấy Tàn lụi chi tức hai tay mở ra, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành đậm đặc xương mù màu xám rội rửa mà đến. Cát Dùn con mắt đông nhiên trừng lớn, muốn quay người chạy trốn, nhưng căn bản là không kịp. Đây tựa hồ là một loại không thể trốn tránh sức mạnh, cho dù hắn biến thành mười nhị cấp hình thái cũng vẫn như cũ không cách nào đào thoát. Màu xám dòng lũ tại trong con mắt mở rộng, cho tới khi hắn bao phủ hoàn toàn. Cát Dùn cảm nhận được đến cơ thể giống như dị xét hành động cực kỳ gian khổ. Hắn chỉ là tới kịp động một cái, liền triệt để không cách nào chuyển động. Tàn lụi chi tức nhìn thấy Cát Dùn hóa thành một cái pho tượng, trong lòng lập tức nghi hoặc. Người kỳ quái này tại sao không có tiêu thất? Đây là nó nhất là không hiểu. Một chiêu này mặc dù không cách nào cùng đang đuổi theo trục chủ vũ trụ bản thể so sánh, nhưng cũng không nên là như thế này hiệu quả. Dù cho đối phương là cũng giống như mình kẻ ngoại lai, thế nhưng chỉ là một cái còn không có lô xác, tại dưới một chiêu này nên bị nó dòng lũ thổi tan mới đúng. Ngay tại nó nghi hoặc không hiểu lúc, chợt phát hiện pho tượng kia rung động kịch liệt đứng lên. Tàn lụi chi tức giật mình càng lớn, bắt đầu vây quanh pho tượng xoay quanh. Nhưng nó cũng không thể kéo dài bảo trì loại trạng thái này, sau đó không lâu thì không khỏi không biến thành nguyên lai dáng vẻ, cơ thể rõ ràng rút nhỏ một điểm. Mà Cát Dùn cũng tại chỉ chốc lát sau thoát ly gò bó. Chỉ là trên thân rất nhiều nơi xuất hiện thiếu hụt, đa số da thịt lông tóc, có một ngón tay ngắn một tiết. Mà những thứ này cũng không tính là cái gì. Cát Dùn giơ tay lên, nhìn xem trên cánh tay kém một chút liền muốn hoàn toàn biến mất liệt diễm chi nha, đông cảm giác đau lòng. Thứ này bồi bạn hắn lâu như vậy, nếu là cứ như vậy không còn thì thật là đáng tiếc. Ngươi vì cái gì không có việc gì? Tàn lụi chi tức chỉ vào Cát Dùn hỏi thăm. Cát Dùn không có trả lời, mà là trực tiếp xông về phía đối phương. Lần này Tàn lụi chi tức không có lựa chọn cứng rắn, mà là xoay người chạy, vừa chạy vẫn không quên phát ra nghi vấn của mình. Ta thế nhưng là hoàn chỉnh thuế biến sau đó sức mạnh. Ngươi coi như cường tráng đến đâu cũng không khả năng là đối thủ của ta. Nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Rõ ràng đang chạy trối chết, lại hỏi có lý chẳng sợ như vậy, phảng phất tại thẩm vấn. Cát Dùn ở phía sau liều mạng truy, hắn phát hiện mình thậm chí ngay cả thể phách đều hạ thấp thường nhân phạm chủ, vậy mà bắt đầu dần dần thở hổn hển đứng lên. Chợt, hắn linh cơ động một cái, sau lưng dài ra một đôi long dực, vũ cánh hắn bay lên. Tàn lụi chi tức gặp một màn này kinh hãi nhảy dựng lên, càng thêm ra sức chạy lên tới. Cát Dùn chú ý tới bọn hắn đang nhanh chóng tới gần cái kia bị sương mù màu xám bao phủ đại lục. Tựa hồ bọn hắn mỗi một bước đều có vượt qua 100 vạn km, tuyệt đối không thể tới gần nơi đó. Cát Dùn khắc sâu biết điểm này. Hắn đã biết, cái này tàn lụi chi tức chỉ có đang tại hai nạn bản thể một tiểu bộ phận sức mạnh, nếu như chính mình cùng bản thể đối đầu, chỉ có dây chết phần. Hơn nữa coi như mình bắt được gia hỏa này, cũng không đả thương được đối phương, chỉ có thể là đánh một trận hoặc đục nhã cái gì, không có bất kỳ cái gì thực chất ý nghĩa. Cân nhắc đến những thứ này, Cát Dùn lúc này quay người bay khỏi. Tàn lụi chi tức thấy vậy cũng không có nói cái gì. Cơ bộ vẫn như cũ không ngừng, nó cần cùng bản thể bắt được liên lạc. Cái này đản sinh kẻ ngoại lai có chút khác biệt. Chương 665, một cái khác chính mình chương 665, một cái khác chính mình Cát Dùn hóa hảo một đoạn thời gian mới về đến nguyên lai vị trí, xung quanh tựa hồ không hề bị đến tàn lụi chi tức ảnh hưởng, người sói sức mạnh nguyên rủa khôi phục bình thường. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cái kia bị sương mù màu xám bao phủ đại lục, trong lòng thoáng qua một vòng ngưng trọng. Đây chính là tàn lụi chi tức vô địch nguyên nhân, có thể không nhìn hết thảy thế giới này quy tắc, hơn nữa còn có thể dễ dàng giết chết hết thảy thế giới này vật chất, cũng khó trách khó đối phó như vậy. Trong lòng Cát Dùn âm thầm phân tích, hắn kiềm chế suy nghĩ, một lần nữa phân biệt phương hướng một chút, tiếp tục đi tới. Gen Vương Quốc, Vương Đô. Ác Ma chi chủ một cái chói mắt, phát hiện Cát Dùn liền biến mất không thấy. Mới đầu nó còn tưởng rằng là trốn, không muốn đối mặt tuyệt vọng tương lai, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền biết không đúng. Lại nhớ lại vừa mới tiêu thất lúc Cát Dùn thần thái, tựa hồ hoàn toàn không có báo hiệu, giống như là chính mình cũng không ngờ tới sẽ biến mất. Ác Ma chi chủ rất rõ ràng có thể làm đến điểm này chỉ có một cái tồn tại, cái kia vượt lên trên chúng sinh quy tắc thủ hộ giả. Vô thượng tòa án đem ta thân yêu người sói tiên sinh lộng đi đâu rồi? Sẽ không phải cùng ám vũ trụ có liên quan a? Ác Ma chi chủ vỗ tay cái độn, trung quanh bất động thế giới lần nữa khôi phục bình thường. Phệt hơi mà người, nhìn hai bên một chút, Cát Dùn. Nàng không thấy Cát Dùn thân ảnh, nhỏ giọng hô vài tiếng cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Xem ra là đi, liền biết hắn sẽ không ưa thích loại này trường hợp. Nàng nhỏ giọng tự nói một câu, liếc mắt nhìn một dạng mờ mịt những đại nhân vật kia, đang muốn rời đi. Chợt chú ý tới trong đám người một cái rời đi kỵ sĩ thân ảnh, cái này khiến Phệt cau mày. Nàng tựa hồ không nhớ rõ có thể tham gia lần yến hội này kỵ sĩ bên trong có người như vậy. Hơn nữa nhìn bóng lưng có chút quen thuộc. liền muốn nhớ tới, lại nghe được một thanh âm vang lên chỉ, Phiên lập tức liền quên vừa mới ý nghĩ. Ác ma chi chủ hóa thành một vòng khói nhẹ tiêu thất, không bao lâu liền trở về ác ma chi quốc. Cắt dùn thân ảnh tại hủ bại không chịu nổi trong thế giới xuyên thẳng qua, cũng không phải hắn không muốn dùng tốc độ nhanh hơn tới mục đích, mà là cơ thể mang đến cho hắn một cảm giác. Nếu như tốc độ quá nhanh rất có thể sẽ cùng mục tiêu gặp thoáng qua, nhất thiết phải lấy loại tốc độ này chậm rãi tìm kiếm. Đột nhiên, trong cảm nhận của hắn xuất hiện khác thường ba động. Phía trước trên mặt biển xuất hiện một tòa đảo hoang. Ở trên đảo không có thảm thực vật, chỉ có gầy trơ xương màu đen nham thạch, giống như là bị lực lượng nào đó ăn mòn qua. Cắt dùn đáp xuống ở trên đảo, dưới chân nham thạch truyền đến một loại lạnh lẽo thấu xương. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, rất nhanh phát hiện một cái cực lớn huyệt động cửa vào. Hang động chỗ sâu, cái kia cố băng lãnh mà khí tức mục nát càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra chính là chỗ này Cắt dùn nắm chặt nắm đấm, thể nội người sói chi lực bắt đầu phun trào. Nhưng mà theo một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức tới gần, Cắt dùn phát hiện, trong thân thể mình sức mạnh nguyên rủa cấp tốc tiêu thất thẳng đến triệt để cảm giác không đến. Không cần mượn nhờ những thứ này ngoại lực, tất cả chuyện tiếp theo đều chỉ có thể là dựa vào người sức mạnh nguyên thủy nhất. Cắt dùn nghe được cùng mình thanh âm giống nhau như lúc, chỉ thấy phía trước mặt đất mọc ra một cái hình bầu dục sự vật, giống như là bị cành cây khô bệnh thành, trung tâm có lấy hồng quang lộ ra. Ngươi chính là ta lần này thí luyện mục tiêu. Cắt dùn thẳng tiếp hỏi. Đúng vậy. Hình bầu dục sự vật bên trong truyền đến giống như hắn âm thanh. Cắt dùn, chúng ta không thuộc về ở đây, chúng ta đến nhất định sẽ phá hư nơi này trật tự. Nếu như ngươi hoàn thành tất cả thí luyện, thế giới đều sẽ phát sinh không thể tưởng tượng biến hóa. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Giống như cùng mới vừa rồi tàn lụi chi tức chiến đấu, Cắt dùn rất nhanh liền minh bạch cái này hình bầu dục sự vật ý tứ. Hắn nói, vậy cũng không nên lãng phí thời gian, bây giờ bắt đầu đi, chỉ cần phá hủy ngươi là được rồi đúng không? Đúng vậy. Đối phương chỉ là đơn giản trả lời một câu. Âm cuối vừa mới rơi xuống, Cắt dùn cũng đã là xông tới. Hắn buộc phát tốc độ nhanh đến cực hạn, đây là hắn không bằng vào người sói nguyền rủa có thể buộc phát tốc độ lớn nhất. Ngay tại nắm đấm muốn tiếp xúc đến mục tiêu phía trước một sát, một tay nắm từ hình bầu dục sự vật nội bộ nhô ra, vừa vặn chặn Cắt dùn nắm đấm. Cắt dùn không có bởi vì biến cố này mà lộ ra dư thừa vẻ mặt vẫn dừng lại, một cái đầu gối đỉnh theo sát mà tới. Đây hết thảy phản phất đều tại đối thủ trong dự liệu, công kích bị thời cơ vừa vặn mà đón lấy, bị một cái lông xù đuổi sói. Cắt dùn hai lần công kích không trúng, cũng không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà là lập tức triệt thoái phía sau. Trong mắt hắn, hình bầu dục kia sự vật dần dần biến hóa, cuối cùng hợp thành một cái từ khô cạn cây mây cùng bộ phận da lông ghép lại mà thành người sói. Cái bộ dáng này ngược lại để Cắt dùn ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ biến thành nhân loại hình thái, lại không nghĩ là cái dạng này. Đây là chúng ta ở cái thế giới này hình thái ý thức, không cần kinh ngạc. Người sói nói, bàn tay khép lại thành đao, cắm vào lồng ngực của mình, kéo ra khỏi một cái đao gỗ. Còn có thể dùng vũ khí. Cắt dùn cười một tiếng. Đây là ta đặc quyền. Người sói nói, nâng lên đao gỗ, chủ động hướng về Cắt dùn đánh tới. Từ hai người bọn họ vừa tiếp xúc bắt đầu, vô thượng tòa án cũng đã đem ánh mắt đổ xuống. Chỉ có tại cái này thời điểm này, bọn chúng mới có thể vận dụng sức mạnh đẩy ra hắc vụ chi tường quan sát. Nhìn xem hai cái dây dưa tại vừa đứng dậy ảnh, tòa án một người trong đó thanh âm ồm ồm nói, ta càng xem càng không thể bình tĩnh. Nếu như hắn hoàn thành lột xác, nên cường đại cỡ nào, ta dạng này làm thật là đúng sao? Đều đến cái này thời điểm này, cũng không cần phát ra những thứ này không có ý nghĩa nghĩ lại, chúng ta hẳn là thảo luận hắn sau đó trưởng thành. Một cái khác tựa như máy móc hợp thành giọng nữ vang lên, hiển nhiên là Cắt dùn đã từng thấy qua máy móc nữ nhân. Đáng tiếc chưa từng gặp qua tàn lụi chi tức thuế biến thời điểm bộ dáng, như thế ít nhất chúng ta có thể làm một chút so sánh. Lao Miêu âm thanh cắm vào nói. Mặc dù chưa thấy qua tàn lụi chi tức, nhưng mà mặt khác hai cái không phải có không. Lao Miêu, ngươi mang tới vị tiêu miêu nữ sĩ lột xác thời điểm tựa hồ không có vị này như thế. Kịch liệt như vậy. Sách thủ lĩnh ngữ khí mang theo hồi ức nói. Trung quanh trầm mặt một hồi, đơn giản là sách thủ lĩnh trong miệng miêu nữ sĩ là Lao Miêu khó mà xóa đau. Ta có lỗi với nàng, nàng không thích hợp chiến đấu, mà ta còn là đem nàng mang theo tới. Ai, xin lỗi, xem như người duy trì trật tự, ta không nên đa sầu đa cảm như vậy. Lao Miêu âm thanh nhỏ đi rất nhiều. Máy móc nữ tướng chủ đề kéo về quỹ đạo. Cắt dùn tiên sinh trước mắt lộ ra tất cả chỉ số đều phù hợp chúng ta mong muốn, bây giờ trong duy nhất phải lo lắng chính là hắn thuế biến quá trình có thể chịu nổi hay không ở tinh thần thanh tẩy. Mặc dù hắn nghị lực cường đại, nhưng không bài trừ thất bại khả năng, chúng ta phải vì hắn chuẩn bị kỹ càng đầy đủ ký ức là ấn, như thế hắn dù cho bị rửa sạch tinh thần, cũng có thể biết mình là một cái người thế nào. Lúc này lên tiếng chính là một cái cực kỳ thanh âm uy nghiêm, phản phất trải qua rất nhiều sa trường tướng quân, lại có lẽ là gặp nguy không loạn quan chỉ huy. Chương 666, Nọ Liên Châu chương 666, Nọ Liên Châu những thứ này đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là liên quan tới chính hắn thế giới, chúng ta không có cách nào ghi chép. Máy móc nữ hồi đáp. Ta tại dạo chơi thời điểm, nhìn thấy hắn, tựa hồ hắn là tên lính một loại chức nghiệp, có được một khỏa chính nghĩa tâm, gồm cả thương hại cùng tàn nhẫn, ta không biết loại này đặc biệt tâm lại là một cái như thế nào cá thể, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng thời khắc này tình huống chỉ có đánh cược một lần mới có thể thấy được hy vọng. Lao Miêu ngữ khí hơi có ngưng trọng nói. Vô thượng tòa án bên trong trò chuyện Cắt dùn không thể nào biết được. Hắn bây giờ đang hết sức chuyên chú ứng đối lấy một cái khác chính mình. Đây là một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt, hắn không cách nào hình dung. Nhưng có một loại cảm giác là mãnh liệt như vậy, đó chính là sảng khoái. Loại này lực lượng tương đương, cực kỳ nguy hiểm, lâu ngày không gặp kỹ xảo lại độ chậm chạp tinh tiến cảm giác so bất luận cái gì trò chơi đều để người thành biển, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Vạn mèo người sói nắm đấm lần nữa lau Cắt dùn khuôn mặt sẽ qua, mà chính mình khuỵu tay kích cũng bị đối thủ miễn cưỡng ngăn trở. nguyên bản bị dùng làm vũ khí đao gỗ đã bị phá hủy. Vật kia chính xác khiến cho vừa mới bắt đầu cặt dùn một trận lâm vào hạ phong, nhưng theo hắn cái kia thiên phú kinh người trưởng thành, rất nhanh liền bắt được cơ hội, lật về thế cục. Thẳng đến đối mặt chính mình, ta mới biết được tiền thân những cái kia đối thủ cảm thụ, thực sự là vừa bị quất, lại vô lực. Sau khi tách ra, vạn mèo người sói nhìn xem bên cạnh bị bẻ gãy đao gỗ, cảm thán như thế đạo. Nó mặc dù là cặt dùn phân thân, có được cùng cặt dùn một dạng ký ức, cùng với tách ra lúc ký xảo, nhưng nó không thể trưởng thành. Cặt dùn thở hổn hển, cái này cùng đối mặt tàn lụi chi tức lúc cảm giác một dạng, cơ thể không có bất kỳ cái gì ngoại lực gia trì, sẽ mỏi mệt sẽ sai lầm. Nhưng cục thế trước mắt đã dần dần sáng tỏ, hắn tử mới vừa bắt đầu khắp nơi chống đỡ, đến bây giờ chiếm thượng phòng, hắn rất lâu không có thể nghiệp qua. Nếu như ngươi không còn lấy ra một chút thủ đoạn, trận chiến đấu này ta coi như thắng. Cắt Dùn lộ ra một nụ cười, đạo. Người sói thở dài, hai tay thành đao, cùng nhau cắm vào mình trong ngực, rút ra hai thanh tạo hình tinh xảo nỏ liên châu. Cắt Dùn trận to hai mắt, cái này cũng có thể chứ? Người sói không đáp, mà là đem nỏ liên châu nhắm ngay Cắt Dùn. Theo vĩu một tiếng, một chi mọc ra thưa thất lông sói mũi tên hướng về Cắt Dùn bay đi. Cắt Dùn đã sớm đem tinh thần nhảy đến lớn nhất, thân hình thoát một cái ở giữa liền hiểm hiểm tránh đi mũi tên. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Người sói trong tay nỏ liên châu so với súng máy cũng không kém cỏi bao nhiêu, mũi tên phá không âm thanh liên miên bất tuyệt. Cắt Dùn coi như cố hết sức né tránh cũng là cơ thể nhiều chỗ bị chảy ra. Nhưng hắn né tránh thời điểm cũng tại không ngừng tiếp cận đối thủ. Chỉ cần để cho hắn cẩn thận, thế cục liền có thể thay đổi. Mà người sói cũng biết điểm này, bán đồng thời cũng tại không ngừng lùi lại. Chợt, cơ thể của Cắt Dùn nghiêng một cái xoay tròn, trên mặt đất cuốn lên đầy trời bụi mù. Hắn kỳ thực không biết loại chiêu số này tại loại này đặc thù chiến đấu là không có thể tạo được tác dụng, chỉ là ôm thử một lần ý nghĩ. Nhưng chú ý tới bắn mũi tên chính xác xuất hiện yếu ớt sai lầm, trong lòng của hắn hơi hơi vui mừng. Bắt trước làm theo, chung quanh bụi mù càng ngày càng đông đúc, người sói lui ra phía sau bước chân cũng theo đó dừng lại. Nó đồng thời không có lựa chọn tiếp tục xạ kích, mà là trong một đôi mắt sói lóe lên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bụi mù, chỉ cần có một điểm vang động liền sẽ phóng ra mũi tên. Dựng đứng lên lỗ tai hơi hơi di động, bắt được rõ ràng cước bộ đạp đất âm thanh. Người sói thậm chí không quay đầu lại, vung tay chính là một phát mũi tên. Vừa vặn đánh trúng đâm đầu vào mặt khác một phát mũi tên, cái này rõ ràng là Cắt Dùn ném tới, lực đạo tự nhiên không sánh bằng từ trong nỏ liên châu bắn ra, bị dễ dàng đánh bay. Dương Đông Tây, loại này mánh khóe người sói một mắt liền có thể nhìn ra. Lại là bên cạnh truyền đến vang động, vẫn là bị ném tới mũi tên, người sói vẫn không có quay đầu, tiện tay vung ra một phát. Bất quá lần này lại có khác biệt. Mũi tên mệnh trung âm thanh có chút khác biệt, tựa hồ đánh trúng vào càng lớn vật thể. Người sói nhưng là đột nhiên lăn mình một cái, vừa vặn tránh thoát từ trên trời bay xuống bóng đen. Người sói lăn lộn đi qua không quên quay người lại xạ kích. Nhưng mà khoảng cách quá gần, mũi tên vừa mới ra khỏi nòng liền bị một cái hữu lực bàn tay nắm, một lần nữa nhét về đường ống bên trong. Nọ liên châu phát ra bằng gỗ kết cấu đứt gãy âm thanh, người sói biết, đồ trong tay đã hủy hoại. Nó từ bỏ tiếp tục bóc cỏ, dùng cơ thể của nọ liên châu chặn Cắt Dùn đập tới năm đấm. Bây giờ người sói hai mắt bị bóng đen to lớn che chắn, nó biết đó là Cắt Dùn long dực, nó ngược lại là quên Cắt Dùn có cái này nhiều ra tới bên ngoài đưa khí quan. Nếu như nó bị phân liệt ra tới muộn một điểm, đợi đến Cắt Dùn tồn tại hình thức in dấu lên có cánh cái nhãn hiệu này, như vậy nó cũng sẽ có được một đôi cánh. Bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng, trong tay nỏ liên châu đã bị trọng quyền đập trở thành gỗ vụn đầu. Người sói quả quyết vứt bỏ vật trong tay, móng vuốt bắn ra, chống đỡ lấy Cắt Dùn thế công. Làm gì một chiêu bị chế, khắp nơi bị chế, người sói mất tiên cơ, nắm đấm như mưa rơi không ngừng rơi vào trên người, có da lông dính tiếp cận khô một nhục thể bay tán loạn. Cắt Dùn nắm đấm máu thịt bé bé, hắn lại là không chút nào cảm thấy, nắm đấm một lần so một lần trầm trọng. Vạn mèo người sói từ mới vừa bắt đầu miễn cưỡng ngăn cản, lại đến phía sau thoi thoát, thẳng đến cuối cùng không lúc đích. Cắt Dùn cùng đối thủ có một loại liên hệ, là có hay không thắng lợi hắn có thể phát giác được. Theo người sói chỗ ngực phiêu tán lạ thường rượu tinh quang, Cắt Dùn mới dừng tay. Lúc này, chỉ thấy đầu nát nhừ, cơ hồ rơi vào trong đất người sói trên dưới quay hàm nhẹ chuyển động, nói, so trong tưởng tượng nhanh một chút, ha ha Cắt Dùn cũng là ha ha một tiếng, hắn tự nhiên hiểu rõ chính mình, loại thời điểm này liền nghĩ nói chút gì. Tinh quang tiêu tan vô hình, hoàn cảnh chung quanh có một chút biến hóa. Nguyên bản bị hắn bốc khói lên trần đã biến thành đầy trời giọt nước rơi xuống, đem cái này kỳ dị hòn đảo hoàn toàn bao trùm. Cắt Dùn chờ lấy, tất nhiên hoàn thành thí luyện, cái kia ít nhất chắc có một thông quan thông đạo cái gì mới đúng. Đang nghĩ như vậy, chợt một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được xung kích thẳng vọt đầu góc của hắn, Cắt Dùn lảo đảo một cái, con mắt khi thì trắng dã, khi thì rung động. Trung quanh dần dần có một lớp đỏ đèn xen nhau hạt hiện lên, đồng thời kèm theo màu đỏ hồ quang điện. Nếu như kéo ra góc nhìn, liền sẽ phát hiện, mảnh này bị lãng quên đại lục toàn bộ ở vào một mảnh không biết tên đỏ thâm trong sương mù. Cắt Dùn chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ muốn tước đoạt ý thức của hắn, tước đoạt trí nhớ của hắn, tước đoạt hết thảy của hắn. Hắn diện mục dữ tợn, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng cái chán bạo khởi gân xanh biểu lộ hắn thời khắc này đau đớn. Cỗ này cảm thụ kém một chút liền bắt kịp người sói biến thân cựu cấp lúc sát lục dục vọng xung kích, quả thực có chút sảng khoái. Còn tốt Cắt Dùn trải qua lợi hại hơn, bằng không cần phải hô lên âm thanh. Cỗ này xung kích kéo dài không biết bao lâu, đợi đến lúc kết thúc, Cắt Dùn đã toàn thân ướt đẫm. Đợi cho ý thức thanh minh tới, Cắt Dùn phát hiện tay của mình trên cánh tay tựa hồ nhiều chút không đáng chú ý màu đỏ đường vân. Hắn ngờ tới đây chính là lần thứ nhất thuế biến sau đó biến hóa. Chương 667, hết thảy bắt đầu chương 667, hết thảy bắt đầu Cắt Dùn ngẩng đầu, cũng chú ý tới cảnh vật chung quanh tràn ngập đỏ thấm xen nhau hạt mây mù. Hắn có thể cảm nhận được mình có thể điều khiển những thứ này không biết tên vật chất, giống như là thân thể của mình đối ngoại kéo dài. Con tưởng rằng cùng tàn lụi chi tức giống nhau là màu xám đây này cặc rủn a một tiếng, một cái ý niệm liền để những thứ này hạt tiêu thất. Cũng là tại hoàn thành điều này một giây sau, sách thủ linh âm thanh tại trong óc của hắn vang lên, ngươi cảm giác thế nào? Cặc rủn tiên sinh. Con tốt, trên thân cái gì cũng không thiếu. Cặc rủn túi đầu xem thân thể của mình, bây giờ có thể đem ta tống đi a. Đương nhiên. Theo sách thủ linh tiếng nói rơi xuống, một đạo hư ảo cổ sáng chiếu xạ mà đến. Cặc rủn khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ở trong mắt chính mình cái này cổ sáng cùng cảm giác có chút cảm giác không tốt. Trong mắt nhìn thấy chính là yếu ớt, mà cảm thụ lại là cường đại. Thật giống như bọ biển. Cặc rủn đột nhiên nhớ tới cái từ này, càng là biết rõ tàn lụi chi tức trong mắt ma pháp cùng với quy tắc của cái thế giới này là cái dạng gì. Bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ cái này, hắn bằng vào cảm giác, theo cột ánh sáng dẫn dắt tại chỗ biến mất. Ngoài dự liệu chính là, hắn cũng không trở về đến đại lục, mà là xuất hiện ở vô thượng tòa án bên trong. Trung quanh vây quanh một đám tên kỳ quái, mỗi cái ánh mắt đều mang nhỏ xíu cảnh giác. Cặc rủn tiên sinh, lột xác cảm giác như thế nào? Sách thủ linh thứ nhất đi lên trước, giống như vô sự hỏi. Rất tốt, chính là có chút khó chịu. Cặc rủn cũng không thèm để ý những người này cảnh giác, các ngươi cũng không có nói cho ta biết còn sẽ có tình cảnh như vậy. Sách thủ linh nún vai nói, đó cũng là ngươi nhất thiết phải trải qua khảo nghiệm, chúng ta nếu như nhắc nhở ngươi, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Cặc rủn tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Máy móc nữ nhân tựa hồ chờ không nổi, tiến lên trực tiếp hỏi. Cặc rủn bị hỏi lời này có chút kỳ quái, ta đương nhiên biết ta là ai, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Máy móc nữ nhân và bên cạnh một cái thân hình khôi ngô cao lớn thân ảnh lướt nhau, cái sau đi lên trước, một tấm tràn ngập uy nghiêm khuôn mặt tới gần Cặc rủn. Đây là một cái hình người không biết tên chủng tộc, da thịt là từ màu xám kết tinh vật chất cấu thành, trên mặt hai cái đèn đỏ một dạng ánh mắt nhìn không ra thần sắc. Cặc rủn tiên sinh, ta ngươi mã. Bành. Thân ảnh khôi ngô bay ngược mà ra, đụng vào trong hỗn độn. Cặc rủn mặt đen lên thu hồi nằm đấm, thế mà hướng về phía khuôn mặt dùng ra hương thoại mắng hắn, không động thủ hắn liền không gọi Cặc rủn. Mà khác vô thượng tòa án duy trì giả cũng không có bởi vì đồng bạn bị đánh bay mà tức giận, ngược lại đều là lớn thở phào bộ dáng. Xem ra ngươi vẫn là ngươi, cái này rất tốt. Máy móc người phụ nữ nói. Các ngươi đến cùng là làm gì? Không phải là vì tìm cơ hội khiêu khích ta à? Cặc rủn rất là không kiên nhẫn hỏi, hắn không kịp chờ đợi muốn biết hết thảy. Sách thủ linh đem đầu lấy xuống, lật qua lật lại, nói, là như vậy, căn cứ chúng ta thu thập tư liệu, các ngươi dạng này kẻ ngoại lai tại thuế biến thời điểm sẽ kinh nghiệm một lần tinh thần thanh tẩy, nếu như ngươi không có chịu đựng được, có thể liền sẽ biến thành một người khác, mất đi lúc đầu nhân cách, ký ức cũng biết tiêu thất, ta đây là tại xác định ngươi là có hay không hoàn chỉnh. Cặc rủn gật gật đầu, cho nên các ngươi liền nghĩ đến dùng ta ra hương thoại tới mang ta, thăm dò ta có hay không còn có ký ức, cùng với tính cách của ta có phải hay không có biến hóa, vẫn rất thông minh. Lúc này, cái kia bị đánh bay vào trong hỗn độn cao lớn thân ảnh đi về tới, che lấy không ngừng chảy máu cái mũi, nói, chúng ta vì tìm một câu như vậy thế nhưng là tốn không ít khí lực, bất quá câu này đoạn ngữ là có ý gì? Lực sát thương lớn như thế sao? Đối với vấn đề này, Cặc rủn lựa chọn không nhìn, hắn tiếp tục đối với máy móc nữ hỏi, bây giờ cũng có thể nói cho ta biết hết thảy à? Ta xuyên việt tới đây, dường như là các ngươi tạo thành. Máy móc nữ nhân gật gật đầu, nói, ta nghĩ ngươi cũng cần phải phân tích ra đại khái, đây hết thảy đều phải từ chúng ta một vị đồng bạn phạm sai lầm nói lên. Tại vô thượng tòa án thành lập thứ 365 luân hồi ngày, tòa án sức mạnh đạt đến đỉnh phong, chúng ta một vị đồng sự mượn dùng cỗ này không thể tưởng tượng sức mạnh, thấy được một cái thế giới khác ảnh hưởng, không nhận chúng ta quản lý thế giới. Khi đó chúng ta là trật tự tuyệt địa người ủng hộ, cho dù là không thuộc về thế giới này thế giới, chúng ta cũng muốn để cho hắn đắm chìm trong trật tự vinh quang phía dưới. Với bạn, ta cái vị kia đồng sự là cuồng nhiệt nhất vị kia, hắn quyết định nghĩ biện pháp để cho tòa án sức mạnh diễn sinh tiến vào những cái kia có bất đồng riêng thế giới bên trong. Hắn đưa ra đề nghị này, chúng ta cũng đồng ý, thế là chúng ta bắt đầu dài đến vạn năm nếm thử. Nhưng mà, cuối cùng chúng ta phát hiện, vô luận như thế nào cố gắng, vô thượng tòa án sức mạnh tại thế giới kia chi mặt tường phía trước, liền như là gió nhẹ so với tường thành chênh lệch. Ta cái vị kia đồng sự đưa ra cái khác suy nghĩ, nếu như không thể đem sức mạnh diễn sinh tiến vào thế giới mặt khác, vậy liền để người của thế giới khác dân đi tới thế giới của chúng ta, dạng này cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này có chút phong hiểm, chúng ta họp sau đó, vẫn đồng ý sau đó, lại là vạn năm nếm thử, cuối cùng thông qua một cái nghi thức, chúng ta thành công đem thứ nhất ngoại giới khách đến thăm mời được ở đây, nhưng mà chúng ta không biết hắn ở đâu. Chúng ta không ngừng tìm kiếm, thẳng đến ám vũ trụ sớm chu kỳ đến, thẳng đến một cái cường đại đến chúng ta cũng không có thể ra sức thai nạn buông xuống, cũng chính là tàn lụi chi tức. Máy móc nữ nhân nói đến đây, liếc Cặc rủn một cái, phát hiện đối phương túi đầu trầm tư. Tàn lụi chi tức cùng ta tiếp xúc thời điểm nói rất nhiều, từ trong giọng nói của hắn phỏng đoán, tựa hồ trừ ta ra, các ngươi còn làm những thứ khác kẻ ngoại lai. Hắn ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, ngươi cùng tàn lụi chi tức trao đổi qua? Trung quanh truyền đến miệng đồng thanh kinh ngạc. Đúng vậy, ngay tại ta đi vào không lâu, kia hẳn là tàn lụi chi tức một cái hóa thân, mặc dù có chút vụ bể, nhưng quả thật có thể giao lưu. Cặc rủn gật đầu, trầm mặc một hồi, sách thủ lĩnh mới lên tiếng nói, ngươi nghĩ không tệ, vì đối kháng tàn lụi chi tức, chúng ta dùng phương thức giống nhau lấy được trừ ngươi bên ngoài hai cái kẻ ngoại lai. Cặc rủn không có xen vào, chỉ là yên tĩnh nghe. Sách thủ lĩnh dừng lại một chút, nói tiếp, tàn lụi chi tức là chúng ta vị đồng nghiệp kia từ trong một cái tràn đầy thế giới hỗn loạn lấy được. Hắn nói trước tiên muốn cứu vớt không có bao nhiêu trật tự thế giới, lại không có nghĩ đến sẽ lấy được một cái tai nạn. Chúng ta lần thứ hai lựa chọn liền cẩn thận rất nhiều, lựa chọn một vị được vạn người ngưỡng mộ anh hùng. Hắn tại đi tới thế giới này không bao lâu liền bị chúng ta tìm được, bởi vì hắn vô cùng lóa mắt, vẹn vẹn mấy năm thì đến được trước nay chưa có thành tựu. Chúng ta chờ đợi lấy hắn phải biến, chờ mong hắn có thể đánh lui tàn lụi chi tức, nhưng mà chúng ta như thế nào cũng không nghĩ đến, nên được cái này tàn lụi chi tức tồn tại sau, hắn lựa chọn không đợi thuế biến thời khắc đến, trực tiếp đi đối mặt tàn lụi chi tức. Hắn là tự tin như vậy, dù cho chúng ta dù thế nào thuyết phục cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể đem hắn cưỡng ép tạm giam, chờ đến ám vũ trụ tới. Chương 668, mang thai. Chương 668, mang thai. Sau đó đâu, bị cầm tù sau đó, hắn cũng có thể yên tâm đợi đến thuộc về hắn lộ sắc ca. Cắt dùn gặp sách thủ lĩnh dừng lại, không chịu được mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà cái sau chỉ là không chặt không chật đất đem sách lắp đặt trở về trên cổ, mới thở dài một hơi nói, kế hoạch vốn là không có vấn đề, vị kia kẻ ngoại lai cũng thành công thông qua được tất cả thí luyện, nhưng sau cùng đại chiến, lực lượng của hắn lại so tàn lùi chi tức yếu đi một mảng lớn, không địch lại mà bị nuốt phệ. Cắt dùn nhất thời không biết nên nói cái gì, nguyên nhân trong này liền xem như những thứ này kinh nghiệm bản thân giả đều không thể lý giải, hắn cũng tự nhiên không có cách nào giải thích được rõ ràng. Nghĩ ngợi một lát, hắn lại hỏi, như vậy thứ hai cái đâu? Thứ hai cái lại là bởi vì nguyên nhân gì thất bại đâu? Không biết cái gì không phải là ảo giác, khi Cắt Dùn hỏi ra cái vấn đề này, có thể rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ nặng nề mấy phần. Hắn không khỏi biên độ nhỏ nhìn quanh một chút, phát hiện những thứ này tên kỳ quái cũng là một bộ dáng không muốn nhấc lên, nhất là trong đó một cái câu eo lưng gù miêu nhân. Vẫn là sách thủ lĩnh thứ nhất đứng ra, trả lời, ngươi cũng đã nhìn ra, cái này vị thứ hai cũng có chút đặc thủ, đối với nó thất bại, chúng ta đều có trách nhiệm. Nghe nói như thế, Cắt Dùn càng hiếu kỳ hơn, thế là vội vàng ngưng thần lắng nghe. Sách thủ lĩnh dường như là làm một cái 45 độ nhìn trời động tác, chậm rãi nói, từ bị kia anh hùng trong thất bại, chúng ta hấp thụ kinh nghiệm, quyết định chọn một đầy đủ trầm ổn, phụ trách đồng sự tại một cái tràn ngập mỹ hảo trong thế giới, chọn lựa một vị nhân từ chiến sĩ. Bởi vì chủng loại của nó tộc cùng mèo dáng dấp không sai biệt lắm, cho nên mới đến thế giới này liền trở thành một con mèo loại kỳ thú, cũng biểu hiện ra chói mắt chiến lực, cũng không lâu lắm liền trưởng thành đến có thể cùng chúng ta đối thoại trình độ. Tại sách thủ lĩnh nâng lên mèo thời điểm, Cắt Dùn liền lơ đãng nhìn bên cạnh cách đó không xa miêu nhân một mắt, nghĩ thầm này lại không có liên hệ gì. Giảng thuật vẫn còn tiếp tục, nó quả nhiên không có giống phía trước một vị như thế, xung động tại không có lột xác thời điểm đi tìm tàn lùi chi tức. Vốn là cho rằng sẽ không lại có cái gì khó khăn chắc trở, nhưng sắp tiếp cận ám vũ trụ đi tới thời điểm, nó mang thai. Mang thai. Cắt Dùn sững sờ, ai? Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía đứng ở một bên còn xuống miêu nhân. Cắt Dùn cũng lập tức phản ứng, kém chút ngã nhào trên đất, thanh âm khàn khàn hỏi, các ngươi loại tồn tại này đều không quản được dây lưng còn sao? Hắn một mặt nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía cái kia miêu nhân. Lão miêu không biết dùng bao lớn nghị lực mới kềm chế cơ hồ khiến nó tự sát lòng xấu hổ, nói, đây cũng không phải là ta có thể dự liệu đến, nó ở cái thế giới này tu luyện pháp tắc vừa vặn cùng ta cực kỳ phối hợp, tại một lần vô ý tứ chi sau khi tiếp xúc, nó liền cắt dùn chỉ là ha ha hai tiếng, để cho đối phương chính mình lĩnh hội. Tất cả cũng là bởi vì mang thai nguyên nhân, cuối cùng nó thất bại. Nếu như không ảnh hưởng nó lộ sát mà nói, vậy thì chờ đến sinh con xong tu dưỡng tốt tái chiến đấu là được rồi. Hắn chuyển hướng sách thủ lĩnh hỏi. Cái sau gật đầu nói, chúng ta cũng là nghĩ như vậy, tại thuế biến thời điểm tựa hồ mang thai cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, đợi đến nó đem hải tử sinh ra, đồng thời tính dưỡng đi qua, nó mới xuất chiến, lần này là chúng ta nhìn thấy hy vọng cách chúng ta gần nhất một lần, bởi vì đối chiến cả hai giây dưa rất lâu. Đáng tiếc cuối cùng, bị thua vẫn là chúng ta không xác định có phải hay không bởi vì mang thai nguyên nhân mới đưa đến kết quả này, nhưng chúng ta có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái này. Hải tử đâu? Cắt Dùn tò mò hỏi, hắn rất muốn gặp cái kia tiền bối lưu lại hải tử. Lúc này liền nghe được lão Miêu phát ra một tiếng khổ tâm á âm thanh, nói, hải tử cũng bị tàn lùi chi tức thôn phệ. A, Cắt Dùn kinh ngạc, các ngươi thế mà để nó mang hải tử cùng xuất trận. Tất cả mọi người ở đây đều lắc đầu, lão Miêu trả lời, bọn chúng hai mẹ con rất đặc thù, có liên hệ đặc thù nào đó, tàn lùi chi tức thông qua mối liên hệ này dễ dàng liền đem hải tử hút đi, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản. Cắt Dùn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tâm tình không hiểu bực bội, trong đầu bay ra đủ loại ý niệm. Hắn bỗng nhiên híp mắt hỏi, sẽ không phải là các ngươi có năng lực cứu, nhưng mà sợ sệt tàn lùi chi tức sức mạnh lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ a. Nghe nói như thế, lão Miêu lúc đó liền tật âm thanh tàn khốc nói, ta làm sao có thể nhìn mình hài tử cứ như vậy chết đi? Nếu như có thể cứu trở về con của ta, ta bây giờ lập tức liền nguyện ý dâng ra sinh mệnh của mình. Cắt Dùn quay đầu trở lại, đối với lão Miêu lời nói không có bất kỳ cái gì đánh giá, lại là một trận trầm mặc. Cắt Dùn nhớ ra cái gì đó, mở miệng đánh vỡ trầm mặc, đúng, trong miệng các ngươi cái kia dẫn phát đây hết thể đồng sự đâu? Nó không ở nơi này sao? Nó bởi vì tự trách cùng ấy náy đầu nhập tàn lụi chi tức ôm ấp hoài bão. Máy móc nữ nhân không có bao nhiêu tình cảm chập trùng mà trả lời. Dạng này A Cắt Dùn gật gật đầu, vậy tặng ta trở về đi, thuận tiện nói cho ta biết trận tiếp theo thí luyện phải bao lâu, ta thật có chuẩn bị tâm lý. Cái này chúng ta chính xác không có cách nào dự đoán, chỉ có thể là tại đi tới 10 phút đầu thông chi ngươi. Sách thủ lĩnh vừa nói, bên cạnh kéo ra một cánh cửa. Dù sao cũng phải có đại khái thời gian A. Cắt Dùn đi tới trước cửa hỏi. Căn cứ vào chúng ta quan sát đến xem, ngắn lời nói cũng liền một năm, dài chính là hơn 10 năm. Sách thủ lĩnh trả lời. Ta còn tưởng rằng đơn vị là trời ơi. Cắt Dùn đi vào môn nội, âm thanh dần dần biến mất. Ghen vương quốc, Phúc Khắc Tư Thành. Đây là tiếp cận vương đô một cái phồn hoa chủ thành, Đợt Mạt một nhà bây giờ liền ở lại đây. Đợt Mạt mặc dù không có thoại nguyện thi đậu cùng lấy là một dạng đại học, nhưng mà thư từ qua lại chưa bao giờ từng đứt đoạn, hơn nữa viễn siêu tầm thường thường xuyên. Lúc này vị này một đầu hoa lệ tóc vàng tiểu thư đang ngồi trong nhà xe ngựa lái vào một nhà tên là cánh cửa số mệnh trong câu lạc bộ. Bởi vì sớm có hẹn trước, cho nên khi chiếc này quý tộc xe ngựa tiến vào sau một khắc liền có chuyên môn người phục vụ dẫn đường. Xe ngựa màn xe bị một cái trắng nón mảnh khảnh nhẹ tay nhẹ xúc lên, bộ nhi na tư cái kia trương nhiều chút thành thục khí tức khuôn mặt giống làm tập nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Rèm thả xuống, chung quanh cũng không có cố ý đưa tới khác thường ánh mắt, cái này khiến trong xe ngựa quý tộc tiểu thư thoáng yên tâm. Phía trước xuất hiện một cái giống như gánh xiếc thú lều vải cực lớn kiến trúc, xe ngựa lái vào trong mở ra cửa lợi bên trong. Màu sắc sặc sỡ quang đánh vào xe ngựa trên thân xe, để cho ngựa hơi có bất an. Cuối cùng, xe ngựa dừng ở một cái cửa gỗ nhỏ phía trước. Đợt mặt sau khi xuống xe nhìn một chút trên cửa gỗ phương lệnh bài, nhẹ nhàng gật đầu sau gõ cửa phòng. Mời đến. Môn nội truyền đến một cái tê dại tận xương thanh âm nữ nhân. Đợt mặt tựa hồ lên một lớp da gà, cơ thể run lên, lúc này mới mở cửa tiến vào. Trên cửa gỗ phương lệnh bài viết, vận mệnh nữ thần chúc phúc. Đợt mặt đi vào phòng ánh mắt đầu tiên liền bị ngồi ở cách đó không xa sau cái bàn nữ nhân hấp dẫn ánh mắt. Đối phương mặc dù bị đại đại nữ vu mũ che khuất trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra bờ môi cùng cái cằm, nhưng một loại không hiểu cường đại cảm giác thần bí lập tức liền để Đợt mặt tin chắc chính mình không có đến nhầm chỗ. Chương 669, thần minh tụ hội một chương 669, thần minh tụ hội một ngày thật sự có thể thay đổi vận mệnh sao? Đợt mặt vừa mới tại trước bàn ngồi xuống, cũng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Sau cái bàn nữ nhân nhẹ nhàng cầm ly trà lên uống một ngụm, mới âm thanh huyền chuyển nói, đương nhiên, ngươi mong muốn vận mệnh ta đã biết được, không phải liền là muốn cùng bạn tốt của ngươi ở một chỗ sao? Cái này cũng không khó khăn. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Ta nên làm thế nào? Cần kim tệ sao? Ta có rất nhiều. Tóc vàng tiểu thư thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, đụng cái bàn một chút. Không nên gấp gáp, phải cải biến vận mệnh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, chỉ là phàm nhân sử dụng tiền tệ, ta nhưng không có hứng thú. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta có thể thanh toán sao? Ngươi đương nhiên có thể thanh toán, bằng không thì ta cũng sẽ không chủ động liên hệ ngươi. Mang theo vu nữ mũ nữ nhân nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, lộ ra nàng cặp kia giống như thủy ngân đổ bê tông đặc thù con mắt, trong đó lưu chuyển kỳ dị ký hiệu. Đó là cái gì? Đợt mà không biết là bị đôi mắt này chấn nhiếp vẫn là cái gì, lộ ra một chút sợ sệt thần sắc. Ngươi nguyên bản vận mệnh, ta thân yêu tiểu thư, dùng ngươi nguyên bản vận mệnh đổi lấy ta vì ngươi sáng tạo vận mệnh. Do của nữ nhân phảng phất từ dị thế mà đến. Hoa thần tại trong thần quốc vẫn là cái kia tiểu đỉnh, Cát Dùn cùng Hoa thần ngồi đối diện nhau, vừa uống đồ uống, một bên trò chuyện điên. Cát Dùn đem chính mình gặp phải một ít chuyện đều hướng Hoa thần nói, điều này cũng không có gì dễ giấu giếm, dù sao đạt đến hắn cấp độ này, đã không cần kiêng kỵ cái gì. Nghe chuyện xưa của ngươi, ta đều có loại rất muốn đi thế giới của ngươi xem xúc động. Hoa thần nghe xong Cát Dùn giảng thuật kiếp trước thế giới, nói khẽ, đều có các đặc sắc, đã nói cũng có tốt, nói hỏng cũng có hư. Cát Dùn thân thể lùi ra sau, tay gối đầu, ngữ khí hoan thai. Cảm ơn ngươi, vốn là cho là tai nạn không thể tránh né, nhưng không nghĩ tới còn sẽ có hy vọng. Hoa thần ánh mắt chuyển hướng hoa viên của mình, ánh mắt phức tạp. Còn chưa nhất định có thể đánh thắng đâu, đến lúc đó các ngươi vẫn là phải làm hảo ta chuẩn bị thất bại. Cát Dùn nhẹ nhàng nhún vai, đạo. Ngay tại hai người nhắc tới một chút sinh hoạt hàng ngày chuyện lý thú lúc, Hoa thần bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, cắt đứt chủ đề, nói, có khách tới. Cát Dùn nghiêng đầu, liền gặp được Hoa thần nhẹ nhàng nâng lên tay, lập tức có một cái thần thánh nữ tính thân ảnh phát hỏa mà ra. Hoa bình nữ thần đầu đội lấy lụa trắng, hai tay đặt ở bụng dưới, cứ như vậy xuất hiện. Không biết ta đến có hay không quấy rầy các người, nếu có, xin cho ta trước tiên nói lời xin lỗi. Hoa bình nữ thần trước tiên đạo. Rất lâu không thấy, làm sao lại không chào đón đâu. Hoa thần mang theo làm cho người thân cận nụ cười nói. Hoa bình nữ thần thế là cũng câu lên mê người khoe miệng, đi đến tiểu đỉnh cái tiếp theo châu ngồi xuống. Cát Dùn nhìn xem vị này qua lại mấy lần nữ thần, do dự một hồi lâu mới hỏi. Hòa bình nữ sĩ tựa hồ tâm tình rất tốt, trên người đối phương vẫn luôn có vui sướng khí tức, cái này rất dễ dàng cảm nhận được. Hòa bình nữ thần nhẹ nhàng nghiêng đầu, trả lời: ngươi trợ giúp ta đã đạt thành, ta vẫn muốn đạt thành hòa bình minh ước, ta đương nhiên cao hứng. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm ơn ta? Cắt Dùn sờ lấy cái mũi cười hỏi: để cho muội muội của ta gả cho ngươi như thế nào? Hòa bình nữ thần lập tức hỏi lại. Cắt Dùn sắc mặt cứng đờ, cũng không phải trướng mắt hòa bình nữ thần muội muội, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trả lời, nhất thời chưa nghĩ ra như thế nào phản ứng. Hòa bình nữ thần thấy vậy, lập tức phát ra một tiếng cười khẽ, giống như tiên âm. Cát Dùn thế mới biết đối phương cố ý đang trêu chọc hắn, tức giận xách một tiếng. Đang muốn hỏi thăm Hòa bình nữ thần tới đây sự tình gì, Hoa thần nhưng lại một lần đưa tay, một đạo bóng người đen nhánh phát hỏa mà ra. Tới thật là khéo, nhiều người như vậy. Ác ma chi chủ cái kia vô cùng có nhận ra độ tiếng nói chuyển đến. Lệnh Cát Dùn kinh ngạc chính là, đối phương lần này không dùng nhân loại kia kỵ sĩ hóa thân bộ dáng, mà là một cái đầy miệng răng nanh, thân thể mọc đầy gai nhọn hắc giáp quái vật hình tượng. Ngươi hình tượng này có thể rất ảnh hưởng nơi này phong cảnh a. Cát Dùn gặp ra hỏa này bản năng liền bắt đầu nhíu mày, nói: người sói tiên sinh đừng như thế không chào đón ta, dù sao chúng ta bây giờ thế nhưng là minh hữu không phải. Nhìn xem ác ma chi chủ muốn đi tới cũng ngồi xuống, Cát Dùn thẳng tiếp đứng lên, tiến lên ôm ác ma chi chủ cổ nói: trên người ngươi một đại cổ vị, cũng không cần đi qua ảnh hưởng mỹ lệ nữ sĩ, có lời gì ngay ở chỗ này nói đi. Ác ma chi chủ nghe vậy, vô ý thức giơ tay lên nghĩ nghe chính mình hương vị, nhưng lập tức phản ứng lại, trên miệng của nó phương cũng không có cái mũi, ngay cả một cái trống rông cũng không có. Nó thả tay xuống, ha ha cười nói: kỳ thực ta là cảm nhận được các ngươi tụ tập cùng một chỗ, hiếu kỳ các ngươi tại thương lượng cái đại sự gì, thế là liền chạy tới, dù sao cũng là minh hữu, có chuyện gì không thể rơi xuống ta không phải là. Ác ma đứng đầu Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Hoa Thần liền nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt tại mấy vị thần linh ở giữa lưu chuyển, cuối cùng rơi vào trên thân Cắt Dùn. Nàng ôn nhu nói, tất nhiên tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, không bằng thư giãn một ý, trò chuyện chút nhẹ nhõm chủ đề à. Hoa Bình nữ thần khẽ gật đầu, ưu nhã nâng chung trà lên, nhấp một miếng Hoa Thần đặc chế trà nhài, trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, chính xác, hiếm có cơ hội như vậy, không cần lúc nào cũng đàm luận những cái kia trầm trọng sự tình. Cắt Dùn gặp bầu không khí hòa hoãn lại, trong lòng hơi động, đống nhiên đề nghị, tất nhiên tất cả mọi người có hứng thú như vậy, không bằng ta đến bộc lộ tài năng, cho các ngươi làm mấy đạo ta kiếp trước thế giới món ăn đặc sắc, như thế nào? Ác ma chi chủ nghe vậy, tuét ra miệng to đầy dây răng nanh, phát ra tiếng cười trầm thấp, a, người sói tiên sinh còn có thể xuống bếp, đây thật là hiếm lạ. Bất quá, ngươi xác định tay nghề của ngươi có thể để cho chúng ta những thứ này bắt bẻ thần linh hài lòng không? Cắt Dùn nhíu mày, không yếu thế chút nào mà đáp lại, yên tâm, cam đoan để các ngươi ăn đến ngay cả đầu lưỡi đều nghĩ nuốt vào. Hoa Thần che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy chờ mong, vậy ta cần phải thật tốt chờ mong một chút, cần ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn gì sao? Cắt Dùn khoát khoát tay, cười nói, không cần làm phiền, ta mang theo trong người một chút tiếp trước đồ gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn, đầy đủ ứng phó, các ngươi liền yên tâm chờ lấy nhấm nháp à. Hoa Bình nữ thần chớp chớp mắt, mang theo trêu chọc nói, đã như vậy, vậy chúng ta nhưng là ngồi mát ăn bắt bằng, bất quá, Cắt Dùn, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng à. Cắt Dùn cười ha ha một tiếng, quay người hướng đi bên ngoài đỉnh một mảnh đất trống, tiện tay bung lên, một tấm đơn sơ bản nấu ăn cùng mấy thứ đồ làm bếp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn từ trong chữ vật không gian lấy ra mấy thứ nguyên liệu nấu ăn cùng bình bình lon lon đồ gia vị, bắt đầu thuần thục xử lý. Hoa Thần cùng Hòa Bình nữ thần ngồi ở trong đỉnh, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cắt Dùn bận rộn thân ảnh, ngẫu nhiên thấp giọng trò chuyện vài câu, bầu không khí nhẹ nhõm mà vui vẻ. Ác Ma chi chủ thì đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái mà nhìn xem Cắt Dùn động tác, tựa hồ đối với tài nấu nướng của hắn cảm thấy hứng thú. Cũng không lâu lắm, một hồi mùi thơm nồng nặc liền bay tản ra tới, dẫn tới mấy vị thần linh đều bất giác mà hít mũi một cái. Chương 670, Thần Minh tụ hội 2 chương 670, Thần Minh tụ hội 2 Hòa Bình nữ thần hơi nheo mắt lại, nói khẽ, mùi thơm này, thật đúng là để cho người ta mong đợi đấy. Hoa Thần gật đầu phụ họa, xem ra Cắt Dùn tay nghề chính xác bất phàm. Ác Ma chi chủ thì trực tiếp đi đến bên cạnh Cắt Dùn, túi đầu nhìn một chút trong nồi lăn lộn đồ ăn, nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Vừa ngửi ngược lại là rất thơm. Cắt Dùn vừa lật xào lấy thức ăn trong nồi đồ ăn, vừa cười trả lời, đây là kiếp trước kinh điển đồ ăn một trong, tên là cung bảo kê đinh. Chua ngọt vừa phải, cảm giác phong phú, cam đoan các người chưa ăn qua. Ác Ma chi chủ chậm chậm lưỡi, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi, vậy nhanh lên một chút à, ta có thể đã đợi không kịp. Cắt Dùn cười ha ha một tiếng, tăng nhanh động tác trong tay. Cũng không lâu lắm, mấy đạo sắc hương vị đều đủ món ăn liền dọn lên trong đỉnh bàn đá. Ngoại trừ gà cung ao, còn có đậu hủ ma bà, thịt kho tàu cùng một đạo rau xanh xào rau, mỗi một món ăn đều tản ra mùi thơm mê người. Mấy vị thần linh ngồi quanh ở bên cạnh bàn, Hoa Thần ưu nhã cầm đũa lên, nhẹ nhàng kẹp lên một khối gà cung ao để vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ sau, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, quả nhiên mỹ vị, chua ngọt cảm giác vừa đến chỗ tốt, chất thịt tươi non, thực sự là làm cho người dư vị. Hoa Bình nữ thần cũng nếm thử một miếng đậu hủ ma bà, khẽ gật đầu, đậu hủ này vào miệng tan đi, tê cay mùi thơm, chính xác có một phong vị khác. Ác Ma chi chủ thì không khách khí chút nào miệng lớn ăn thịt kho tàu, đầy miệng béo nói, không tệ không tệ, thịt này hầm đến mềm nát vụn ngon miệng, so ta trước đó ăn qua bất luận cái gì loại thịt đều phải mỹ vị. Cắt Dùn nhìn xem mấy vị thần linh biểu tình hài lòng, trong lòng cũng có chút đắc ý, hắn bưng lên một ly trà nhài, vừa cười vừa nói, xem ra thủ nghệ của ta coi như quá ải, không có để các ngươi thất vọng. Hắn lại làm mấy bàn đồ ăn, các thần linh cũng riêng phần mình làm chút đặc lưu ăn uống rượu, cứ vậy mà làm vô cùng phong phú một bàn lớn. Mới bắt đầu hưởng dụng không lâu, một màn quen thuộc xuất hiện lần nữa, theo quang ảnh lưu động, hai đạo thân ảnh phát hỏa mà ra. Nguyệt Thần cùng Sẹp Xịt Nữ Hoàng đồng thời xuất hiện, ánh mắt đầu tiên thì nhìn hướng Cắt Dùn, nhìn thấy mấy cái thần linh thế mà ngồi vây quanh một bàn giống phàm nhân ăn thơm khí bốn phía phàm tục đồ ăn, lập tức sử sốt. Cắt Dùn, các ngươi Sẹp Xịt Nữ Hoàng miệng hà lấy, chậm chạp không có khách kín. Ta còn tưởng rằng các ngươi đang thảo luận cái đại sự gì, thế mà ở đây nhấm nháp mỹ thực. Nguyệt Thần cái kia trường đã khôi phục thành nữ nhân thành thục tuyệt mỹ, trên mặt mang một chút xíu tức giận. Ngươi là cảm thấy ta không có gọi ngươi mà tức giận a? Cắt Dùn liếc mắt liền nhìn ra Nguyệt Thần nguyên nhân tức giận, những thứ này cũng không phải chủ nhân của ta động thúc đẩy, bọn chúng vừa vặn góp một khối, thế là liền ăn trực một bữa rồi. Phải không? Nguyệt Thần ôm lấy tay. Ở đây vô luận là ai cũng nhìn ra nàng tại thận trọng, nhưng mà Sẹp Xịt Nữ Hoàng lại là cái hành động phái, đã một mặt chuyện đương nhiên đụng lên đi, chuẩn bị nhấm nháp. Bại huyết ngươi làm gì? Nguyệt Thần có chút khí cấp bại phôi nói. Sẹp Xịt Nữ Hoàng nhìn cũng không nhìn nàng, nói, bản nữ hoàng đang tại nhấm nháp mỹ thực, ngươi không thấy sao? Hai người vốn là không hợp nhau, đống chốc liền đấu lên miệng tới. Vẫn là tại Hoa Thần khuyên giải, Nguyệt Thần mới miễn cưỡng gia nhập vào. Nguyệt Thần mặc dù ngoài miệng không tình nguyện, nhưng cơ thể cũng rất thành thật, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Nàng ưu nhã cầm đũa lên, kẹp một khối Cắt Dùn làm xào thịt, nhẹ nhàng để vào trong miệng. Cẩn thận tỉ mỉ sau, lông mày của nàng hơi hơi giãn ra, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. Thử, miễn cưỡng coi như có thể đi, bất quá so với năm đó ta Nguyệt Thần quốc chân tu, vẫn là kém chút. Cắt Dùn thấy thế, nhịn không được cười nói, Nguyệt Thần đại nhân, ngài nếu là ưa thích cứ việc nói thẳng, hà tất ngạo kiểu như vậy đâu? Nguyệt Thần trừng mắt liếc hắn một cái, gương mặt hơi hơi phím hồng, lạnh rên một tiếng, ai ngạo kiểu? Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Xem xịt nữ hoàng thì không khách khí chút nào ăn như gió cuốn, một bên ăn vừa hàm hồ mơ hồ nói, "Cắt Dùn, ngươi tay người này thực là không tồi, so ta trước đó tại huyết tộc trên yến hội ăn qua bất kỳ vật gì đều phải mỹ vị, lần sau ngươi nếu là lại làm, nhớ kỹ bảo ta, chúng ta thế nhưng là rất quen." Nàng con ở tại Cắt Dùn trong không gian thời điểm liền thường xuyên nhấm nháp Cắt Dùn làm đồ ăn, sớm đã bị chinh phục. Ác ma chi chủ nghe vậy, nên miệng nở nụ cười, đầy miệng răng nanh lộ ra phá lệ dữ tợn, "Bại huyết, ngươi cái này tướng ăn thật đúng là khó coi, dù sao cũng là cái nữ hoàng, có thể hay không chú ý một chút hình tượng?" Sepsis nữ hoàng liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, "Hình tượng? Tại ngươi cái này đầy người gai nhọn trước mặt quái vật, ta còn cần hình tượng gì? Lại nói, mỹ thực trước mắt, ai còn lo lắng những cái kia hư?" Ác ma chi chủ bị mắng phải nhất thời nghẹn lời, lập tức cười ha ha, "Nói cũng phải, mỹ thực trước mắt, chính xác không nên câu thúc." Cắt Dùn gặp mấy người đấu võ mồm đánh đến náo nhiệt, trong lòng cũng vui vẻ xem kịch. Hắn cố ý kẹp một khối thịt kho tàu, tại trước mặt Nguyệt Thần lung lay, trêu chọc nói, "Nguyệt Thần đại nhân, muốn hay không lại đến một khối? Đây chính là ta đặc biệt vì ngài lưu." Nguyệt Thần vốn muốn cự tuyệt, nhưng người được nồng nặc kia hương khí, cuối cùng vẫn nhịn không được gật đầu một cái. Nàng tiếp nhận thịt kho tàu, miệng nhỏ cắn một cái, trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không tha người, "Thử, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể lấy lòng ta." Sepsis nữ hoàng thấy thế, nhịn không được cười nói, "Nguyệt Thần, ngươi cũng chớ giả bộ, rõ ràng ăn đến so với ai khác cũng thơm." Nguyệt Thần hơi đỏ mặt, đang muốn phản bác, Ác Ma chi chủ lại đột nhiên xen vào nói, "Cắt Dùn, ngươi cái này thịt kho tàu quả thật không tệ, bất quá ta cảm thấy còn kém chút cái gì?" Cắt Dùn nhíu mày hỏi, "A, kém cái gì?" Ác Ma chi chủ nết miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén, kém một chút kích động. Nói xong, hắn không biết từ chỗ nào móc ra một bình đen như mực chất lỏng, đổ mấy giọt tại trên thịt kho tàu. Cắt Dùn thấy thế, vội vàng ngăn cản, "Uy uy, ngươi đây là vật gì? Đừng làm loạn thêm gia vị a." Ác Ma chi chủ cười hắc hắc, "Yên tâm, đây là ta đặc chế Ác Ma chi huyết tăng thêm nó, hương vị sẽ nâng cao một bước." Sepsis nữ hoàng nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, "Ác Ma chi huyết, ngươi sao? Đây chính là đồ tốt, cho ta cũng tới điểm." Nguyệt Thần thì một mặt ghét bỏ, "Các ngươi bọn gia hỏa này, thực sự là làm loạn." Hoa Bình nữ thần cùng Hoa Thần bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem mấy người vui cười đùa giỡn, trong lòng lại cảm thấy một hồi ấm áp. Các nàng đồng thời nâng chung trà lên, vừa cười vừa nói, "Tốt, các ngươi thích làm sao dạy vò liền như thế nào dạy vò à, ngược lại hôm nay đại gia vui vẻ là được rồi." Ác Ma chi chuột thì trực tiếp bưng lên một bàn gà cung ao, nhếch miệng cười nói, "Lần sau làm nhiều điểm, điểm ấy cũng không đủ tái nhét cái răng." Cắt Dùn bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, "Đi, lần sau nhất định chuẩn bị thêm chút." Mấy người tiếp tục hưởng dụng mỹ thực, cho chuyện nhẹ nhõm chủ đề, trong đỉnh tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ. Ở mảnh này thần quốc trong hoa biên, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp mà yên tĩnh, mấy vị thần linh khó được buông xuống riêng phần mình chức trách cùng phiền não, thưởng thụ lấy này nháy mắt nhàn nhã cùng mỹ hảo. Chương 671, Địa ngục tam đầu khuyển. Chương 671, Địa ngục tam đầu khuyển. Màu da cam ánh đèn chiếu rọi trong phòng. Thomas nghe được đối với nữ nhân lời nói lộ ra thần tình nghi hoặc, dùng ta nguyên bản vận mệnh. "Xin lỗi, nữ sĩ, ta không phải là rất lý giải." Mang theo giọng lớn vu nữ mu nữ nhân thần bí nhẹ nhàng cười cười, "Ngươi không cần để ý giải, ngươi chỉ cần biết ngươi có thể thanh toán được cái tiền đặt cuộc này là được rồi." "Vậy ta trả giá cái tiền đặt cuộc này sau đó sẽ như thế nào đâu? Sẽ có chuyện không tốt phát sinh sao?" Thomas hơi bất an hỏi. Nữ nhân thần bí lắc đầu, "Không có chuyện gì đó không hay phát sinh, chỉ là ngươi sẽ chuyển hướng chính mình nguyên bản vận mệnh, đây là thực hiện nguyện vọng của ngươi, đều sẽ hướng về ngươi mong muốn phương hướng phát triển, cho nên không cần sợ sệt." Thomas mặc dù rất muốn thoát khỏi bây giờ khốn cùng, nhưng cũng không phải không có một điểm lý trí. Nàng đặt ở trên đùi tay khuấy động váy, xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Hảo, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, có lẽ liền không có lần sau." Lựa chọn sáng suốt. Nữ nhân thần bí tận lực cẩn tàng lại chính mình trong mắt vẻ hưng phấn, trong tay thêm ra một cái giống như là quyển trục đồ vật. Quyển trục lơ lửng ở trước mặt nàng, theo ma lực tràn vào, dần dần tỏa ra ánh sáng. "Đừng sợ sệt, không có bất kỳ cái gì chuyện, ta cô nương tốt." Gặp đỡ mà vẻ bất an, nữ nhân thần bí còn có tâm tư an ủi. Cái này mặc dù đưa đến tác dụng không có nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không. Dường như là ma lực đưa vào đến đầy đủ, quyển trục dần dần mở ra, trong đó rũa ra một đôi màu trắng nhạt cánh tay, nhu hòa giống như lụa mỏng làm thành. Đồng thời, Thomas cũng phát hiện có cái gì đối với mình vật rất quan trọng đang cùng chính mình phân ly. Cái kia lụa mỏng một dạng cánh tay chậm rãi phiêu động hướng về Thomas đưa tới. Thomas không có phản kháng, hoặc có lẽ là bây giờ cũng không phản kháng được. Nàng xem thấy cánh tay kia tại chính mình trong thân thể một hồi tìm đòi, cuối cùng bắt được cái gì, bắt đầu kéo ra bên ngoài. Nữ nhân thần bí hô hấp dần dần thô trọng, thật lâu chưa từng ra tốc nhịp tim cũng ra tốc nhảy lên. Màu trắng nhạt cánh tay bắt được một cái giống như là màng nước đổ vật đi ra, bất quá lực cản giống như rất lớn. Nữ nhân thần bí tâm đột nhiên trầm xuống, loại tình huống này không nên xuất hiện mới lạ. Nhìn xem từ trong quyển trục ra tới cánh tay càng kéo càng tốn sức, nàng không khỏi ở trong lòng vì đó cổ vũ động viên. Đáng tiếc sự tình vẫn là hướng về nàng không muốn thấy nhất phương hướng phát triển. Từ trong cơ thể của Thomas lôi ra ngoài màng nước hình dáng sự vật ra mặt trình độ nhất định giống như đã đến cực hạn, màu trắng nhạt cánh tay là thế nào dùng lực cũng không cách nào dung chuyển một chút. Cuối cùng, bởi vì ma lực hao hết, màu trắng nhạt cánh tay tiêu tan, cái kia màng nước hình dáng sự vật cũng rút về trong cơ thể của Thomas. Đáng chết. Từ Thomas đi vào bắt đầu vẫn chu miệng sừng nữ nhân thần bí dùng sức đập bàn một cái, càng là không chút nào thuộc nữ mà mang câu. Cái này khiến còn chưa tỉnh hồn Thomas một cái giật mình, xin hỏi, là thất bại sao? Nữ sĩ. Nữ nhân thần bí điều chỉnh một chút tâm tình, lần nữa lộ ra cửa nhạt, nói, không việc gì, tiểu thư, tất nhiên biện pháp này đi không thông, chúng ta liền dùng biện pháp khác. Cái không có biện pháp. Đợt mà mặc dù mới vừa bị một màn dọa một chút, nhưng như là đã quyết định, cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Chúng ta phải cùng đi một chỗ, đi gặp một người. Nữ nhân thần bí nói. Nàng nghĩ đến cái kia lệnh thần linh đều có thể cảm thấy run rẩy ra hỏa. Nếu không phải không có những biện pháp khác, nàng thật là không muốn đi gặp tên kia. Cả cụ ạ bài. Cắt run cùng lao đầu cùng một chỗ đứng tại một chỗ bị dọn ra trụ sở huấn luyện biên giới. Mà tại trước mặt bọn hắn nhưng là một đầu ác ma tam đầu quyền. Bởi vì bây giờ bị dùng làm địa ngục canh cổng chiến sĩ sử dụng, cũng có thể gọi là sẹt bờ ruột. Như thế nào, lao đầu, cái này cậu có đủ hay không bá khí? Cắt run vô vô tam đầu quyền trong đó một cái đầu chó, cười hỏi. Lao đầu mặc dù cố hết sức giả vờ mất tự nhiên bộ dáng, nhưng trong ánh mắt quang đều phải bắn ra tới. Chính xác đủ thô bạo, ngươi cho ta xem cái này làm gì? Lão đầu đưa tay muốn đi sờ sờ đầu này cho dù là thú con, vai cao cũng có 2m cực lớn ác ma thú lông ngực, cái sau tựa hồ rất là nhu thuận, không có bất kỳ cái gì phản kháng, phía sau cái mông, cái đuôi cũng là lắc nhanh chóng. Cái này tựa hồ ngoại trừ dáng dấp tà ác một điểm, cùng phổ thông chó con cũng không có gì khác nhau. Mà lão đầu vốn là nuôi cậu trốn ở lão đầu sau lưng, không dám lưu đầu, phát ra hủy khuất tiếng nghẹn nào. Không cần hoài nghi, thứ này chính là tặng cho ngươi, ác ma chi chủ đem thứ này đưa cho ta làm giữ cửa, ta biết ngươi ưa thích cậu, cho nên làm chỉ nghe lời nói nhu thuận thú con tới. Cắt Jun cười nói, lớn như vậy, ta điểm này ra sản sợ là không tốt dưỡng. Lão đầu mặc dù nói như vậy, thế nhưng khỏe miệng là thế nào để cũng ép không được. Cắt Dùn cũng không ngừng xuyên hắn, nói, ngoại trừ vóc dáng lớn điểm, cái đồ chơi này rất dễ nuôi sống, hơn nữa vô cùng trung thành. Ác ma tam đầu khuyển ăn cũng là nguyên tố hỏa diễm cùng với tà niệm ác hồn các loại. Nếu như ngươi không lấy được nguyên tố hỏa diễm, dẫn nó đi cày quái cũng có thể nuôi sống nó. Một điểm nguyên tố hỏa diễm ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lão đầu nói như vậy tự nhiên là ngầm thừa nhận cái này lễ vật. Go go. Trốn ở lão đầu sau lưng cậu cậu tựa hồ cuối cùng là lấy dũng khí. Vì không để chính mình sủng ái bị đoạt đi, hướng về phía tam đầu quyển thú con kêu hai tiếng. Đáng tiếc vừa đối đầu cái kia tam đôi bước lên hỏa diệm ánh mắt lập tức lại túng. Không có chuyện gì, ta sẽ không quên ngươi, bà bối. Lao đầu quay đầu an ủi cậu cậu một hồi. Cắt Dùn đặc biệt ý chọn lựa tại sân huấn luyện này, tự nhiên là để cho lao đầu huấn cậu. Lao đầu quả nhiên là huấn cậu người trong nghề, chỉ là không đầy một lát, liền để đầu này xét bợ rụt thú con có thể xem hiểu cùng nghe hiểu rất nhiều chỉ lệnh đơn giản. Đương nhiên cái này cũng cùng tam đầu quyển trí thông minh vốn là cao có quan. Ngay tại Cắt Dùn quan sát lao đầu huấn cậu thời điểm, một bên chạy tới một cái ập nhân viên. Cắt Dùn tiên sinh, đợt mà tìm ngài. Ập nhân viên thanh âm không lớn địa đạo. Cắt Dùn sững sờ, lập tức trong lòng có ngờ tới, đoán chừng là lần trước gọi điện thoại để cho hắn trợ giúp đối phương không lấy chồng chuyện. Người quý tộc này tiểu thư, thật đúng là có thể dày bỏ. Hắn lắc đầu, cùng lao đầu lên tiếng chào, liền xoay người rời đi. Đi không bao lâu, Cắt Dùn liền thấy thân ảnh quen thuộc kia, đối phương cũng đang hướng về bên này đi tới. Bất quá Cắt Dùn ánh mắt lại là rơi vào đi theo đợt mà bên cạnh thân ảnh trên thân. Một cái chưa từng thấy nữ nhân, bất quá cho Cắt Dùn một loại cảm giác quen thuộc. Cùng cái kia gọi hệ lì ạ quý tộc tiểu thư rất giống, nhưng rõ ràng không phải, hệ lì ạ mặc dù mất tích, cũng không đến nỗi thay đổi cái bộ dáng, trừ phi. Cắt Dùn nghĩ như vậy, liền nghe được tờ mạt ở đằng xa gọi nói, Cắt Dùn. Đã lâu không gặp. Ngẩng đầu một cái, Cắt Dùn liền thấy tờ mạt nhảy cả tương với tay, cái kia không còn che giấu mừng rỡ, hoàn toàn phát ra từ thực tình. Cái này khiến Cắt Dùn sững sờ, không nghĩ tới tờ mạt muốn như vậy niệm chính mình. Chương 672, Bạch Ngân Chi Thần bại lộ chương 672, Bạch Ngân Chi Thần bại lộ Cắt Dùn đang muốn nói chút gì, đột mà liền nhào lên một cái to lớn ôm. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời sửng sốt, nghĩ thầm cô nương này nhiệt tình như vậy sao? Ôm đi qua, đột mà buông tay ra, mới phát giác dạng này có chút thất lễ, mặt đỏ hồng, chỉ là nụ cười vẫn luôn không gặp giảm đi. Lần gặp gỡ trước cũng không bao lâu, như thế nào nhiệt tình như vậy? Cắt Dùn cười hỏi. Lần trước công bố hắn là người sói chi thần thời điểm, đột mà cũng là tới qua nơi này, lúc đó cũng không gặp nhiệt tình như vậy. Đợt mà nghĩ thầm đó là bởi vì lúc đó nhiều người, thật ngại quá. Bất quá nàng cũng sẽ không đem lời trong lòng nói ra, nhăn nhó một hồi, hỏi, ngươi gần nhất đều đang làm cái gì? Cũng không cho ta. Chúng ta viết thư. Ta nói thế nào cũng là một cái công ty lớn lão bản, mỗi ngày đương nhiên rất bận rộn, hơn nữa cũng không phải không cho ngươi biết tin, hay là trước nói cho ta biết ngươi tới làm gì à? Không phải là vì tới gặp ta đi. Cắt Dùn nói, còn cần nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh nay giờ không nói gì nữ nhân. Đợt mà lúc này mới nhớ tới giới thiệu, kéo qua nữ nhân bên cạnh nói, Cắt Dùn tiên sinh. Vị này là vận mệnh nữ sĩ, ta tìm nàng trợ giúp ta thoát khỏi bi thảm hôn nhân, bất quá quá trình không quá thuận lợi, nàng nói cần tìm ngươi giúp đỡ chút. Vận mệnh nữ sĩ? Cắt Dùn nhìn từ trên xuống dưới cái này vu nữ ăn mặc nữ nhân, nhất là tại đối phương cái kia màu bạc ánh mắt bên trên nhìn chăm chú rất lâu. Ngươi tốt, Cắt Dùn tiên sinh, nghe nói ngươi là người sói chi thần sứ giả, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là vinh hạnh của ta. Vận mệnh nữ sĩ đưa tay ra, muốn cùng Cắt Dùn nắm tay. Cắt Dùn lại là không để ý đến, chỉ là lộ ra một cái ý nghĩa không rõ đủ cười, nói, vận mệnh nữ sĩ vẫn là Bạch Ngân nữ sĩ đâu? Nghe nói như thế, đối phương không có hiện lộ ra sơ hở gì, chỉ là lộ ra một cái biểu tình nghi hoặc, Bạch Ngân nữ sĩ. Ngươi cũng có thể xưng hô ta như vậy, dù sao con mắt của ta rất như là Bạch Ngân đổ bê tông mà thành. Cùng ta biểu diễn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cắt Dùn đi lên trước một tay nắm nuốt vị này tự xưng vận mệnh nữ sĩ nữ nhân bà bay, một tay dựng lên một cái thương thủ thế, hướng về phía trán của đối phương. Mặc dù nữ nhân này trên thân toàn bộ là xa lạ thần lực khí tức, nhưng mà bằng vào Cắt Dùn đối pháp tác hiểu rõ, tăng thêm thuế biến mang tới loại thứ hai thị giác. Cái này Bạch Ngân chi thần ngụy trang vẫn là bị hắn liếc mắt nhìn ra. Thomas nhìn xem hai người này kỳ quái cử động, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Mà chính mình mang tới nữ nhân thần bí tại cắt rụt ngón tay kia lấy cái chắn sau, liền cũng không nhúc nhích, giống như là bị làm định thân thuật. Qua không biết bao lâu, nữ nhân mới có phản ứng, nàng đầu tiên là bả vai run rẩy, phát ra đẻ nén cười khanh khách, sau đó càng là ngửa đầu cười to, ha ha ha. Không nghĩ tới vẫn bị thất bại. Ha ha ha, cắt rụt nụ cười đã tiêu thất, chỉ là lãnh đạm nhìn xem nữ nhân này cười đến run rẩy cả người. Vận mệnh nữ sĩ, hoặc bạch ngân chi thần, cười một hồi lâu, nước mắt chẳng biết lúc nào chảy xuống. Vận mệnh nữ sĩ Thomas lui ra phía sau một bước, nàng bị cái dạng này vận mệnh nữ sĩ hù dọa. Người sói tiên sinh. Bạch ngân chi thần dừng lại cười to, xóa đi nước mắt, khiêu khích lấy hỏi, ngươi định xử lý như thế nào ta? Cắt dùn thả ra nắm đối phương bả vai tay, ra vẻ suy xét mà sờ lên cằm, ta là địa ngục thẩm phán quan, xử lý ngươi như thế nào, đương nhiên là căn cứ vào ngươi phạm vào tội lỗi tới, có lẽ bắt ngươi đi lớp địa ngục nền tảng là tốt lựa chọn. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe đến cắt dùn nói ra câu nói này, bạch ngân chi thần vẫn là không nhịn được nắm quả đấm một cái, sợ hãi bỏ đầy trong lòng. Cắt dùn, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thomas lên tiếng, nàng bản năng lựa chọn tới gần cắt dùn một bên, dù sao đã từng bị cắt dùn đã cứu mệnh. Nàng là một cái phạm nhân, ta xem như người sói chi thần sứ giả, có nghĩa vụ tiến hành thẩm phán. Cắt dùn đối với tóc vàng tiểu thư nở nụ cười, không cần sợ sệt, có ta ở đây, nàng cái gì cũng làm không được. Thomas gật gật đầu, biểu thị nàng hiểu rồi, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ta mặc dù tính kế rất nhiều người, nhưng chân chính tổn thương cũng không có chân lý chi thần bọn chúng nhiều, ta không nên cùng bọn chúng một cái đãi ngộ. Có lẽ là nhận mệnh, bạch ngân chi thần bắt đầu vì chính mình giảm bớt tội lỗi. Cái này trước tiên không nói. Cắt dùn không theo sáo lộ ra bài, vung tay lên, đem chuyện này liền để ở một bên. Cái này khiến chuẩn bị kỹ càng rất nhiều giải thích bạch ngân chi thần đống chốc nghẹn lại, vừa tức vừa bị quất. Nói cho ta biết trước, ngươi những thần lực này là thế nào tới, thế mà nhờ ngươi có dũng khí dùng những thứ này tới trước mặt ta biểu diễn. Cắt dùn đưa tay ra, tại bạch ngân chi thần bên cạnh một chảo, một đoàn vận mệnh thuộc tính thần lực liền bị trộn vào ở trong tay. Thủ đoạn này trực tiếp đem bạch ngân chi thần nhìn chừng to mắt, kinh hai cắt dùn là thế nào làm đến bắt được loại vật này, hơn nữa nó cũng có thể cảm nhận được mình vận mệnh quyền hành thiếu đi một khối. Đây đương nhiên là cắt dùn thuế biến sau mới có thể làm đến, kể từ có thứ hai góc nhìn sau đó, tỉ như thế giới này ma pháp, các loại nguyên tố đều trở thành trong mắt của hắn bọ biển, đâm một cái liền nát, muốn đùa bỡn như thế nào liền đùa bỡn như thế nào. Ngươi làm như thế nào? Đây là lực lượng của ngươi, có thể trực tiếp lấy đi khắc thần linh quyền hành. Bạch ngân chi thần thực sự không cách nào áp chế lại nội tâm hiếu kỳ, hỏi ra miệng. Cắt dùn giống như là bóp mì bắt méo méo trong tay cái gọi là vận mệnh quyền hành, chỉ cần hắn nghĩ, hơi dùng sức thì có thể làm cho đồ trong tay hôi phi yên diệt. Bất quá hắn không có làm như vậy, tùy ý đem hắn ném cho bạch ngân chi thần, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Bạch ngân chi thần ép buộc chính mình từ trong vừa rồi sửng sốt bên trong hoàn hồn, sắp xếp lời nói một chút, mới nói, ta tại vũ trụ một châu ngóc ngách phát hiện bể tan cảnh vận mệnh quyền hành mảnh vỡ, ta hoa một đoạn thời gian dung hợp, mới dung luyện ra những thần lực này. Tại vũ trụ xó xỉnh phát hiện. Cắt dùn gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn ngược lại lại hỏi, vậy ngươi vì sao lại cùng Thomas cùng một chỗ? Ngươi có chủ ý gì? Không phải là muốn thông qua nàng tới uy hiếp ta à? Ngươi hẳn phải biết làm như vậy không cần, chỉ làm cho chính mình tìm phiền phái. Ai ngờ, vấn đề này vừa ra, cũng không biết là biểu diễn vẫn là cái gì, chỉ thấy bạch ngân chi thần đỏ mặt một cái trước mắt, lập tức mới giải thích nói, ta muốn thông qua thay đổi vị tiểu thư này vận mệnh, tới thu được tiếp cận cơ hội của ngươi, chuẩn bị ở bên cạnh ngươi thu được một chút hảo cảm, nói như vậy không nhất định lấy tìm được chúng ta hòa giải. Khả năng thật đúng là ý nghĩ hao huyền, thật là dạng này. Cắt dùn cảm giác đối phương tựa hồ có chỗ nào nói dối, nhưng cảm giác hẳn không phải là quá trọng yếu. Kế hoạch vốn có rơi vào khoảng không, vận mệnh đối với cùng ngươi dây dưa người cũng vô hiệu, ta chỉ có thể binh hành hiểm chiêu, chủ động tới tìm ngươi, không nghĩ tới một chút liền bị nhìn đấu. Bạch ngân chi thần gương mặt không cam lòng, vẫn rất có quyết đoán, ngược lại là miễn cho ta đặc biệt đi trong vũ trụ tìm ngươi, đây coi như là tự thú sao? Muốn hay không đối với ngươi từ nhẹ xử lý đâu? Cắt dùn thói quen giơ tay lên sờ lên cằm tự hỏi. Chương 673, thị trướng hoàng phục. Chương 673, thị trướng hoàng phục. Bạch ngân chi thần lập tức khẩn trương lên. Nó biết, quyết định chính mình vận mệnh thời điểm đến. Cho ngươi một cái giảm bất tội lỗi cơ hội, ngươi có muốn hay không? Cắt dùn âm thanh hài hước vang lên. Cơ hội gì? Bạch ngân chi thần vội vàng hỏi. Cắt dùn đến gần mấy bước, mới nói khẽ, dùng thần lực của ngươi, tại tân sinh đại lục từng cái vì mỗi cái vô tội hoặc hàm đoan mà chết linh hồn một lần nữa kế hoạch một đời. Nghe được yêu cầu này, bạch ngân chi thần con mắt không khỏi run rẩy. Đây là muốn để nó chủ động làm ngã cấp chuyện. Tân sinh đại lục chính là vừa mới tại trong vũ trụ nhiều ra tới cái kia phiến đại lục, không có bao nhiêu sinh cơ, liền xem như thần linh cũng không nguyện ý đặt chân. Đơn giản là nơi đó vừa không cách nào thu hoạch tín ngưỡng, cũng không lợi ích có thể đổ, hơn nữa thi triển sức mạnh tiêu hao còn có thể gấp đôi gia tăng. Mà cắt dùn muốn nó tại loại kia chỗ từng cái hơi yếu tiểu nhân sinh mệnh tái tạo nhân sinh, đó đúng là không thể tưởng tượng dày vò. Nhìn thấy bạch ngân chi thần thật lâu không có trả lời, cắt dùn nở nụ cười, nếu như ngươi không muốn làm, ta sẽ đem ngươi nhốt tại trong địa ngục, dùng đáng sợ nhất cực hình dày vò ngươi một vạn năm, nếu như ngươi có thể chống đến cái kia thời điểm này, ta liền phóng ngươi tự do, bất quá ngươi nếu là đồng ý, thụ hình thời hạn giảm phân nửa. Đáng sợ nhất cực hình. Bạch ngân chi thần vô ý thức dùng thần lực xuống hạ giới liếc mắt nhìn, tìm được cái kia cái gọi là đáng sợ nhất cực hình, chỉ liếc qua một cái kia viết tại trên tấm bia đá miêu tả, nó liền người run một cái. Những nội dung kia đến cùng là như thế nào tàn nhẫn ra hỏa mới có thể nghĩ ra được, căn bản không có trí tuệ cá thể có thể chịu được loại kia dày vò. Không, ta phạm sai lầm hoàn toàn không đến mức dùng loại kia hình pháp.
ta không phục.
Bạch Ngân Chi Thần hoàn toàn bị hù dọa, so với cặt dùn tại địa ngục làm cho loại kia cực hình, nó từng dùng qua dạy vò thủ đoạn đơn giản liền trò trẻ con cũng không bằng.
Ngươi không phục?
Cặt dùn nhíu mày, ngươi Bạch Ngân Chi Thần vì bản thân tư dụng, tại trên lịch sử đại lục thế nhưng là nhắc lên không biết bao nhiêu lần không cần thiết chiến tranh, khiến nhiều như vậy người vô tội chết đi, ủ thành bao nhiêu nhân gian thảm kịch. Xem như thần linh liền có thể cao cao tại thượng. Ngươi vì sao lại chuyện đương nhiên cho rằng phàm nhân liền nên tiếp nhận những thống khổ kia, con người của ta coi trọng nhất công bằng, ngươi nhất định phải trả giá ngang nhau thống khổ đại giới, không, hẳn là cao hơn đại giới, bởi vì ngươi là người đề xuất. Ngươi không có chứng cứ chứng minh những thứ kia là ta làm. Bạch Ngân Chi Thần giải thích. Ngươi cho rằng tại phía sau màn dở trò xấu liền nhất định sẽ không bị người biết. Cắt dùn chỉ mình ánh mắt, hết thể âm mưu quỷ kế đều không có cách nào giấu giếm được ta, ngươi chơi những thủ đoạn kia, trong mắt của ta sơ hở trăm chỗ, hơn nữa hắn kéo ra một cái màu đỏ không gian, từ trong cầm ra một cái cao đẳng linh hồn. Ta từ trong trí nhớ của hắn cũng nhìn thấy. Bạch Ngân Chi Thần nhìn thấy bị bắt ra tới ập linh hồn đúng là mình cuồng tín đồ, đã từng đại lục lộ ra tên nhất thời có 102 đại hiện giả, ạ quỷ lạ. Lúc này A Phở Giang hoàn toàn là cái vô ý thức linh hồn, ánh mắt trống rỗng, không có chút nào ánh sáng. Tốt, nên làm lựa chọn. Cắt dùn đem ạ quỷ lạ linh hồn trả về, cứ như vậy nhìn xem thân thể còn tại run rẩy Bạch Ngân Chi Thần. Ta lựa chọn. Đi trước đại lục mới cuối cùng, Bạch Ngân Chi Thần vẫn là lựa chọn tiếp nhận cắt dùn cho giảm hình phạt điều kiện. Đợt mà sở một bên cứ như vậy nhìn xem hai người tương tác, cũng không biết là cách quá xa, vẫn là duyên cớ gì, âm thanh của hai người như thế nào nghe đều nghe không nối sâu, lúc nào cũng đứt quãng, chỉ có thể nhìn thấy vị kia vận mệnh nữ sĩ sắc mặt càng ngày càng khó coi, tựa hồ tao ngộ rất khủng bố chuyện. Thằng đến vận mệnh nữ sĩ không biết nguyên nhân gì, biến mất tại chỗ không thấy, Cắt Dùn mới chuyển hướng nàng bên này. Đợt mà ngươi là vì lập gia đình chuyện mà đến. Cắt Dùn thẳng tiếp mở miệng hỏi. Cái này khiến chuẩn bị hỏi thăm Bạch Ngân Chi Thần đi hướng đợt mà chỉ có thể là trả lời trước vấn đề này, ta không muốn gả cho một cái ta đều chưa từng thấy ra hỏa. Cắt Dùn thở dài, loại chuyện này hắn là thực sự không muốn quản, dù sao cũng là nhân gia phụ huynh quyết định, hơn nữa tợ mạt gả chưa chắc là cái người xấu. Tiếp trước không phải còn có một câu nói, tha hủy 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Thú hồ, tợ mạt mẫu thân cũng không phải một cái sẽ đem nữ nhi đẩy vào hố lửa, chắc hẳn nhà trai là vào mắt. Thế nhưng là vị này quý tộc tiểu thư đều chạy tới đây, xem ở nhận biết lâu như vậy phân thượng, chỉ có thể là ra tay rồi. Ngươi thật sự nghĩ kỹ, về sau nếu là hối hận cũng không nên trách tại trên đầu ta. Cắt Dùn cuối cùng lại xác định một lần. Dermas kiên định gật đầu, ánh mắt bên trong toàn bộ là kiên định. Như vậy ngươi muốn cái gì kết quả? Là liền như vậy vĩnh viễn một người, vẫn là mình có chọn lựa bạn lữ quyền lợi? Cắt Dùn lần nữa hỏi. Chính mình chọn lựa bạn lữ quyền lợi. Tốt lắm, chuyện này cuốn ở trên người của ta, chờ ngươi sau khi trở về liền có thể giải quyết. Quá tốt rồi. Cắt Dùn ngươi thật hảo. Tóc vàng tiểu thư lần nữa bổ nhào vào trên thân Cắt Dùn, đồng thời tại Cắt Dùn trên gương mặt dùng sức một hôn. Đại lục vùng đông nam giới, hắc vụ chi tường bên trong, một chỗ giấu ở trong bóng tối không gian. Đây là phiêu lưu chi vật tị trướng hoàng phục sáng tạo thế ngoại chi địa, cho dù là tàn lụi chi tức cũng không có phát hiện địa phương này. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, phiêu lưu chi vật cũng không thuộc về thế giới này, sức mạnh mặc dù không sánh bằng tàn lụi chi tức loại này chính thống, nhưng thủ đoạn tự có chỗ độc đáo của nó. Lúc này trong không gian, rất cường đại khí tức hội tụ, cũng là mảnh không gian này người quản lý, cũng là tị trướng hoàng phục tối trực hệ thủ hạ. Người bạch tuộc đứng tại không biết tên chất liệu màu trắng trên bình đài, nhìn xuống phía dưới đông đảo tín đồ, cảm nhận được cái kia cô nóng bỏng điên cuồng, lúc này mới nở nụ cười. Mà hắn một bên khác là một kẻ thân thể thô to thạch đầu cự nhân, đồng dạng đứng tại thật cao trên bình đài, bên dưới phương cũng có vô số cùng nhiệt tùy tùng. Lại đến tiến vào đại lục cấp đoạt thời gian, hai bọn chúng đang tại tranh đoạt xuất trình thống lĩnh tư cách. Tranh đoạt phương thức cũng rất đơn giản thô bạo, đó chính là dùng nắm đấm nói chuyện. Mặt khác mười mấy cái người quản lý hoàn toàn đối cấp đoạt không có một chút hứng thú, cho nên không có tham dự lần này quyết đấu. Bọn chúng chỉ là xem như người xem, ngồi ở lơ lửng trên bàn tiệc. Vô luận các ngươi ai đi vãng đại lục, đều phải so với Di vãng càng chú ý, gần nhất đại lục tựa hồ có chút không thích hợp. Thị trướng hoàng phục âm thanh vang vọng ở trung quanh, nó chính là mảnh không gian này bản thân. Yên tâm đi chủ nhân, không có người nào có thể uy hiếp được chúng ta. Ngài cứ việc yên tâm. Người bạch tuộc trước tiên cung kính trả lời, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Hơn nữa còn không quên nhìn một chút to con thạch đầu nhân. Cái sau không có nhìn nó, chỉ là cúi đầu đơn giản đáp ứng là. Thị trướng hoàng phục không có lại nói tiếp, mà là đem người bạch tuộc cùng thạch đầu nhân bọc tại trong một không gian riêng biệt. Cái không gian này vô hình vô chất, nhưng mà có thể tránh khỏi hai người kinh thiên động địa đánh nhau hủy hoại hoặc làm bị thương những người khác. Người bạch tuộc hoạt động một chút cổ. Khí thế trên người liên tục tăng lên, tựa hồ không đem đối diện chính mình đồng liêu, thạch đầu nhân để vào mắt. Đây chỉ là biểu hiện ra tới, nhưng nó trong lòng cũng sẽ không xem thường đối thủ, dù sao cũng là cùng mình một cái đẳng cấp bắt cấp, cũng là bắt cấp đỉnh phong sức chiến đấu. Chương 674, tranh đoạt chương 674, tranh đoạt tảng đá cả người khe nham thạch khe hở bên trong hơi hơi phát ra huỳnh quang, bày lên một cái đơn giản thức mở đầu, ánh mắt biểu lộ từ đầu đến cuối như một. Vô hình cảm giác gáp bách xuyên thấu qua không gian bình chướng phát ra ở bên ngoài đông đảo tín đồ người ủng hộ trên thân, cơ hồ khiến bọn chúng không thở nổi. Trước kia mấy lần cướp đoạt cũng không có tranh đoạt, chỉ là những người quản lý chính mình thương lượng qua sau cũng rất nhanh quyết định nhân tuyển. Đây là lần thứ nhất có hai cái người quản lý không ai nhường ai tình huống. Phản phất chỉ là đi qua một cái chớp mắt, hai cái đỉnh phong bắt cấp tồn tại đáng sợ liền trong nháy mắt đụng vào nhau. Dù cho tất cả sóng xung kích đều bị che chắn cả lại, vẫn là để phía ngoài các tín đồ kinh hãi không thôi. Người bạch tuộc sau lưng mọc ra tám con thô to xúc tu, phản phất có thể khuấy động không gian, đem hết thể xé thành mảnh vỡ, mỗi một lần quật đều đem thạch đầu nhân thân thể quất đến tia lửa tung tóe. Mà thạch đầu nhân không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt động tác, chỉ là huy động nó bình thường không có gì lạ nắm đấm đem chu vây tập tới tựa như ngập trời dòng lũ công kích không ngừng đánh nát. Theo chiến đấu càng kịch liệt, thân thể của nó bắt đầu từ mới vừa u ám, dần dần hồng nhiệt đứng lên. Người bạch tuộc mở ra mọc đầy răng nanh miệng rêu cợt nói, lão huynh, lâu như vậy đi qua, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có à, không bằng cứ như vậy chịu thua, nể tình nhiều năm đồng sự phân thượng, ta cho ngươi lưu cái mặt mũi, miễn cho ngươi những người đeo đuổi kia thương tâm. Ngươi nói nhảm nhiều quá, là không tự tin sao? Thạch đầu nhân chỉ là một câu đơn giản lời nói, trong nháy mắt để cho người bạch tuộc toàn thân đỏ thẫm, tức giận công kích càng hung mãnh. Nó bỗng nhiên tung người một cái, trung quanh thân thể giống như hố đen sự vật lấy nó làm trung tâm khuyết tán ra, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Đây là người bạch tuộc mới nhất lấy được năng lực không gian, chỉ cần lâm vào trong đó, liền sẽ chịu đến cực lớn áp chế. Thạch đầu nhân ánh mắt từ đầu đến cuối không thay đổi, thấy mình cơ thể bị một cỗ gần như không thể kháng cự sức mạnh kéo hướng hắc ám, cánh tay của nó bốc lên khói xanh, đột nhiên vung ra mấy quyền, đánh cái kia màu đen không gian run run một hồi, nhưng cuối cùng không có đánh nát. Thạch đầu nhân thân thể tại màu đen không gian lôi kéo phía dưới dần dần chầm xuống, khe nham thạch khe hở bên trong huỳnh quang càng hừng hực, phản phất tại tích xúc lực lượng nào đó. Người bạch tuộc xúc tu trong bóng đêm vũ động, phát ra chói hai tiếng rít, phản phất thắng lợi cũng tại nắm. Khoe miệng của nó toát ra, lộ ra một nụ cười đắc ý, phản phất đã thấy thạch đầu nhân bị thôn vệ chẳng cảnh. Nhưng mà, ngay tại màu đen không gian sắp hoàn toàn nuốt hết thạch đầu nhân trong nháy mắt, cơ thể của thạch đầu nhân đột nhiên chấn động, khe nham thạch khe hở bên trong huỳnh quang chợt bộc phát, hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt trụ, xông thẳng lên trời. Quả đấm của nó nắm chặt, cả người nham thạch phảng phất bị rót vào lực lượng thần bí nào đó, bắt đầu phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Người cho rằng như vậy thì có thể thắng ta? Thạch đầu nhân âm thanh trầm thấp mà trầm trọng, phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền đến. Người bạch tuộc nụ cười hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia cừu hận. Lần này đến phiên thạch đầu nhân phát lực, nó cũng có không gian của mình, bất quá nó cũng không tính sử dụng, bởi vì nó biết mình không gian đối với người bạch tuộc tới nói không có bao nhiêu tác dụng. Phảng phất là đại địa rên rỉ, từng đợt nổi trống tựa như âm thanh vang dội toàn bộ chiến trường. Người bạch tuộc lập tức cảnh giác lên, mặc dù bọn chúng là đồng sự, nhưng đối với riêng phần mình át chủ bài thủ đoạn đều không thể nào hiểu rõ, vạn nhất sơ xuất liền có thể trong nháy mắt bị thua. Nổi trống âm thanh càng ngày càng kịch liệt, kèm theo thạch đầu nhân đột nhiên một tiếng đất bằng như kinh lôi gầm thét, tất cả mọi người phảng phất cảm giác buồng tim của mình trong nháy mắt nổ tung. Nhưng chân chính nổ tung chỉ có người bạch tuộc thân thể, đủ mọi màu sắc tứ chi văng tứ phía, nhưng sau một khắc liền lập tức gây dựng lại trả lại như cũ. Thế nhưng là thạch đầu nhân công kích như thế nào lại chỉ có điểm ấy? Người bạch tuộc khôi phục thân thể còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể liền lại một lần nổ tung, phản lập đi lặp lại phục. Thẳng đến người bạch tuộc chủ động phân ly cơ thể, cùng sử dụng không biết sức mạnh như thế nào ngăn chặn thạch đầu nhân miệng, lúc này mới có thể thở dốc. Thối tảng đá, ngươi được lắm đấy. Người bạch tuộc một ngụm răng nanh mài kéo kẹt văng lên, cho thấy nó bây giờ có bao nhiêu phẫn nộ. Mặc dù có hầu như bất tử sức khôi phục, nhưng đau đớn là thực sự. Ngay tại lúc nó nói chuyện công phu, một cái hình thoi cái lồng bất ngờ không kịp để phòng liền bao lại nó. Người bạch tuộc cực kỳ hoảng sợ, bởi vì nó phát hiện bị cái này hình thoi cái lồng bao lại sau đó, nó tổ chức sức sống tựa hồ giảm xuống một mảng lớn, cái này đem nghiêm trọng suy yếu nó sức khôi phục. Không đợi nó nghĩ ra biện pháp giải quyết, thạch đầu nhân liền lao đến. Người bạch tuộc không thể không tiến vào trong chiến đấu kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, người bạch tuộc phát hiện mình sức mạnh cùng thạch đầu nhân còn có một đoạn ngắn chênh lệch, tăng thêm sức khôi phục bị suy yếu, nó rất nhanh liền bị đánh bay, thân thể toàn bộ là không thể chữa trị, mang lên quỷ dị tảng đá mảnh vụn vết thương. Tiếng bước chân chuyển đến, thạch đầu nhân mang theo bước khói năm đấm không nhanh không chậm đi tới. Người bạch tuộc nếm thử đứng dậy, nhưng vẫn là không thể, chỉ có thể là đem chính mình màu đen không gian thả ra, ý đồ ngăn cản một hồi. Nó cảm giác được một cỗ trước nay chưa có cảm giác gáp bách từ thạch đầu nhân trên thân chuyển đến, phản phất toàn bộ không gian đều đang vì thạch đầu nhân sức mạnh mà run rẩy. Thạch đầu nhân nắm đấm đột nhiên đập về phía mặt đất, toàn bộ màu đen không gian trong nháy mắt băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tan trong không khí. Người bạch tuộc xúc tu bị cố lực lượng này chấn động đến mức cuốn ngược mà quay về, cơ thể cũng bị sóng xung kích hất bay, nặng nề mà đâm vào trên không gian bình chướng. Không có khả năng. Người bạch tuộc nổi giận gầm lên một tiếng, tám con xúc tu điên cuồng vũ động, tính toán ổn định thân hình. Nhưng mà, thạch đầu nhân đã bước chân nặng nề, hướng nó tới gần. Thạch đầu nhân mỗi một bước đều tựa như giẫm ở người bạch tuộc trong trái tim, để nó cảm thấy một hồi ngạt thở. Trong mắt của nó thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh bị điên cuồng thay thế. Người bạch tuộc mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng gào thét chói tai, trung quanh thân thể hắc ám lần nữa ngưng kết, tính toán một lần nữa tạo dựng cái kia thôn phệ hết thể không gian. Nhưng mà, thạch đầu nhân không có cho nó cơ hội này. Người đã thua. Thạch đầu nhân gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm đột nhiên vung ra, mang theo ánh sáng nóng bỏng, trực kích người bạch tuộc ngực. Phanh. Người bạch tuộc cơ thể bị một quyền này trực tiếp đánh bay, nặng nề mà nện ở trên không gian bình chướng, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Nó xúc tu vô lực buông xuống, mặt ngoài thân thể bảy màu đen bắt đầu chóc từng mảng, lộ ra phía dưới yếu ớt huyết đủ. Thạch đầu nhân không có tiếp tục truy kích, mà là đứng ở tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem người bạch tuộc. Thân thể của nó dần dần khôi phục u tối màu sắc, khe nham thạch khe hở bên trong huỳnh quang cũng chậm chậm dập tắt. Người thắng. Người bạch tuộc khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Nó biết mình đã không cách nào lại chiến. Thạch đầu nhân gật đầu một cái, quay người hướng đi không gian bình chướng biên giới. Bước tiến của nó vẫn nặng nề như cũ, nhưng mỗi một bước đều lộ ra vô cùng kiên định. Không gian bình chướng chậm rãi tiêu tan, phía ngoài các tín đồ bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Thạch đầu nhân những người theo đuổi hai tay giơ cao, điên cuồng la lên tên của nó, mà người bạch tuộc các tín đồ thì trầm mặc không nói, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Chương 675, nghỉ phép chương 675, nghỉ phép tị trướng hoàng phục âm thanh vang lên lần nữa, quen quần tại toàn bộ trong không gian, thạch đầu nhân, lần xuất chinh này từ ngươi thống lĩnh, nhớ kỹ, biến hóa của đại lục không thể khinh thường, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Thạch đầu nhân túi đầu lên tiếng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới các tín đồ, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, chuẩn bị xuất phát. Theo mệnh lệnh của nó, toàn bộ không gian bắt đầu chấn động, vô số đạo tia sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, tạo thành một đạo cực lớn truyền tống trận. Thạch đầu nhân cất bước đi vào trong đó, phía sau là vô số tùy tùng thân ảnh. Người bạch tuộc nhìn xem thạch đầu nhân bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nó biết, chính mình thua cũng không oan uổng. Thạch đầu nhân sức mạnh so với nó tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Lần tiếp theo, ta sẽ không lại thua. Người bạch tuộc thấp giọng thì thào, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chữa trị chính mình bị tổn thương cơ thể. Không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại tị trướng hoàng phục nói nhỏ trong bóng đêm quanh quẩn đại lục. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cắt Dùn cùng đi tợ mạt tại cả cụ ạ bạch cùng bọn di tổ cụ trấn các vùng chơi một ngày. Tại trong trấn ở một đêm, ngày hôm sau mới rời đi. Trước khi rời đi vẫn còn hướng Cắt Dùn xác định sẽ đem lập gia đình sự tình giải quyết. Đây đối với Cắt Dùn tới nói vốn cũng không phải là việc khó gì, chỉ cần âm thầm hơi ảnh hưởng một chút tợ mạt mẫu thân ý nghĩ, lại cho nhà trai an bài một cái không thể không bãi bỏ đám hỏi sự tình, tự nhiên là thuận lý thành trương hoàn thành. Đưa đi vị này lưu luyến không rời quý tộc tiểu thư, Cắt Dùn nhớ tới tại đối phương đang tán gẫu bên trong tiết lộ cho hắn, tại gặp phải Bạch Ngân Chi thần đi qua. Bạch Ngân Chi thần tựa hồ tính toán cướp đoạt tợ mạt nguyên bản vận mệnh, chỉ là không biết nguyên nhân gì thất bại. Đối với điểm ấy Cắt Dùn trong lòng có chút ngờ tới. Tợ mạt xem như bằng hữu của hắn, tự nhiên vận mệnh cũng là cùng Cắt Dùn có dây dưa, phải cải biến vận mệnh của hắn, cũng chính là phải cải biến Cắt Dùn vận mệnh. Thế nhưng là Cắt Dùn vận mệnh vốn là không nhận thế giới này ảnh hưởng, cho nên muốn phải cải biến tợ mạt vận mệnh chính là một cái không thành lập lý luận. Suy nghĩ những chuyện này, Cắt Dùn đi tới về nhà. Đi ngang qua sân huấn luyện thời điểm, liền thấy lao đầu đang ra sức huấn luyện lấy được sét bờ rút. Khác đang huấn luyện thỉnh thoảng liền đem ánh mắt ném đi qua. Thật sự là sét bờ rút dáng vẻ rất chói mắt, mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng gồm cả uy vũ đồng thời, cũng không mất xem như ấu tể manh cảm giác. Cắt Dùn đi tới, nhìn một hồi, mới lên tiếng nói, lao đầu, ngươi cái này huấn cầu kỹ nghệ cũng là chính mình lĩnh ngộ, còn người khác truyền thụ cho. Lao đầu con mắt nhanh chằm chằm yêu cầu mỗi một cái động tác, bất thời gian hồi đáp, đều có, rất nhiều cũng là chính mình lĩnh ngộ. Tốt bà bối. Lúc này cái kia sẹt bờ rụt thú con bước vui sướng bước chân đi tới, phía sau cái mông cái đuôi dao động nhanh chóng. Lao đầu tiến lên sờ lấy ba cái đầu chó, cái sau lộ ra cực kỳ biểu tình hưởng thụ. Cắt Dùn nhìn về phía một bên nằm mặt khác một con chó, bây giờ đối phương đang thở phạc mà nhìn xem một màn. Hắn đi lên lột một hồi, cậu cậu cái đuôi tượng trưng mà lắc lắc. Ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì? Vẫn còn đang bận rộn ngươi địa ngục kiến tạo chuyện. Lao đầu bây giờ mới quay đầu, hỏi. Địa ngục đã không sai biệt lắm thành hình, bây giờ đại lục cũng dần dần ý thức được sự hiện hữu của nó, chỉ là bị một chút thế lực đè lên mà thôi, ta không cần quá lo lắng, gần nhất đi. Hoặc có lẽ là mấy năm gần đây, đoán chừng đều là nhàn rỗi. Đây không phải rất tốt sao? Lao đầu đi tới ngồi xuống, tất nhiên rảnh rỗi, không bằng thừa dịp những thời giờ này đi thân nhân bằng hữu nhà đi vòng một chút, hoặc đến một chút địa phương thú vị phóng nghỉ định kỳ, ngươi cô em gái kia nhất định sẽ yêu thích, nàng kỳ thực một mực hy vọng ngươi có thể chậm lại, điểm này ta có thể thấy được. Cắt Dùn nhìn xem hai cái chơi đùa ở chung với nhau đại cậu cùng chó con, gãi gãi đầu. Ta bình thường cũng không bất hút thời gian bồi nàng chơi à? Thế nhưng là ngươi vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, giống như là nghỉ giữa khóa một điểm kia thời gian, nàng biết ngươi tổng hội tiến vào bận rộn, khoái hoạt là lẫn nhau. Ngươi bồi nàng thời điểm, nàng kỳ thực cũng có thể cảm nhận được ngươi cấp bách, như vậy thì xem như chơi ngày kế cũng sẽ không tận tâm. Lao đầu nói kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố, là thế này phải không? Tựa hồ có chút đạo lý. Cắt Dùn như có điều suy nghĩ, nếu như nữ nhi của ta còn tại, ta nhất định phải mỗi ngày bồi tiếp nàng, để cho nàng trở thành vui sướng nhất nữ hải. Vô ưu vô lự lao đầu nói liền ngậm miệng. Giàn mua ánh mắt lộ ra bi thương nồng đậm. Cắt Dùn cũng là không biết nên nói cái gì, lão đầu chính mình đem chính mình nói trầm mặc. Nâng lên loại vết thương này tâm sự, không khỏi liền sẽ lây nhiễm người khác. Cắt Dùn đã từng thử qua trợ giúp người bên cạnh phục sinh muốn phục sinh người, nhưng rất nhiều cũng không có ý nghĩa, bởi vì thời gian quá lâu, linh hồn tiêu tán quá nhiều, còn lại coi như dùng quy tắc bổ tu, cũng sẽ không lại là người nguyên lai. Đây đều là âm thầm thử, miễn cho không có ý nghĩa hy vọng tạo thành lần thứ hai tổn thương. Vô luận là thời dạy phép thuật của hắn đột chết đi học đồ, vẫn là lão đầu vợ và con gái, cũng là dạng này. Tam đầu quyền mang theo cực lớn điên ném đi tới, lao đầu đứng dậy, ra sức ném ra điên ném. Tam đầu quyền ba cái đầu riêng phần mình kêu một tiếng liền chạy vội ra ngoài cắn điên ném. Cắt Dùn về đến nhà, Ionis cùng Mẹo Ly đang xem TV. Theo sói đen công ty cố gắng, TV đã vô cùng phổ cập, tiết mục cũng là càng ngày càng phong phú. Hai cái tiểu cô nương đang quan sát chính là gánh xiết thú biểu diễn, hai người thỉnh thoảng bị trong đó khơi hài tiết mục ngắn đùa khanh khách cười không ngừng. Cắt Dùn đi lên vuốt vuốt tiểu cô nương tóc, Ionis lập tức không nhịn được mở ra tay của hắn, nhưng được mở ra tay vẫn là không ngại phiến phất xoa. Đi làn. Ionis thở phì phò quay đầu, lấy tay vuốt Cắt Dùn cánh tay, đừng quấy rầy ta. Chúng ta ngày mai ra ngoài du lịch à? Cắt Dùn cười mở miệng nói. À. Ionis huy động tay nhỏ một trận, du lịch. Mẹo Lì cũng xoay đầu lại, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta đoán chừng rất lâu đều không chuyện gì làm, cho nên muốn ra ngoài thư giãn một tí, xem như nghỉ phép, ngươi muốn cùng đi sao? Muốn. Ngươi nghĩ kỹ đi đâu không? Ionis hoàn toàn hưng phấn lên. Cái này sao, còn chưa nghĩ ra, ân.
Người muốn đi đâu?
Cát Dùn nhìn thấy Ernest trong mắt mãnh liệt biểu đạt muốn, thế là thuận thế hỏi.
Em phải nạt. Ta tại trên TV thấy qua phong cảnh nơi đó. Thực sự là quá đẹp. Chúng ta liền đi nơi đó a.
Ai Ernest quả nhiên không chút nào do dự liền cấp ra đáp án. Cát Dùn nghĩ thầm trên TV nhìn thấy chưa chắc là nơi đến tốt đẹp, dù sao chỉ có thể bày ra mặt tốt. Bất quá cũng không vấn đề gì.
Cát Dùn nhìn về phía Nẹo Lì ngươi cũng cùng đi chứ.
Nẹo Lì do dự, thế nhưng là ba của ta không việc gì, ta một hồi nói với hắn sẽ đồng ý.
Vậy thì tốt quá.
Chương 676, mèo con chương 676, mèo con đen như mực trong vũ trụ. Tàn lùi chi tức chủ thể hết ngày dài lại đêm thâu mà đuổi theo phía trước tựa hồ vĩnh viễn không ăn được thì mỡ. Phía trước cái kia còn không có bị nó thôn vệ thế giới cách nó khoảng cách mặc dù đang rút ngắn, nhưng muốn đuổi kịp xa xa khó đợi. Đúng lúc này, nó một cái hóa thân trở về nó chủ thể, từ hóa thân nơi đó, nó biết lại uy hiếp mới xuất hiện. Mặc dù là uy hiếp, nhưng nó cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao hai lần trước người khiêu chiến cũng đã bị nó đồng hóa thôn vệ. Tàn lùi chi tức rất mau đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trong truy đuổi. Mà hắn nội bộ một khối cơ hồ tàn lùi hầu như không còn trong đại lục, một thanh âm một mực tại quanh quẩn.
Mụ mụ,
mụ mụ, ngươi còn chưa có trở lại sao? Đây là một cái trốn ở một chỗ màu xám tảng đá khe hở bên trong tiểu gia hỏa. Nó cái kia đôi mắt to sáng ngời xuyên thấu qua khe hở nhìn qua phía ngoài thế giới màu xám. Một cái gầy trơ cả xương nhỏ con, không biết là cái gì lực lượng khiến cho ngàn vạn năm cũng không có chết đi. Nó cũng tại ở đây la lên không biết bao lâu, không biết mệt mỏi. Nó không có thời gian khái niệm, tại nó cái kia sớm đã tinh thần thác loạn trong đầu nhỏ, thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, mẹ của nó cũng rời đi không bao lâu. Chỉ là nhớ kỹ, mẫu thân nói cho nó biết, chờ ở tại đây, nó sẽ trở lại đón tiếp mèo con.
Mụ mụ
cũng nhanh trở lại đi, mèo con thò đầu ra, nhìn một chút, lại rụt trở về. Nó kỳ thực đã sớm đã không tại nguyên lai mẫu thân để nó đợi chỗ. Thời gian lâu như vậy, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nó không ngừng mà đổi lấy ẩn nút điểm. Lại bởi vì ngắn gọn mà hỗn loạn ký ức, nó còn tưởng rằng chính mình vẫn tại chỗ. Ken két bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vang kỳ quái. Mèo con lập tức thò đầu ra, lại không có nhìn thấy nó chiều tư mộ tưởng mụ mụ, mà là một đám dùng đến vòng sáng hình dáng con mắt quái vật đi ngang qua. Mèo con lại sợ sệt mà rụt trở về. Mụ mụ không có trở về, nó mất mát nhỏ giọng tự nói. Cũng không biết là nguyên nhân gì, những quái vật này cũng không có phát hiện cái này không thuộc về thế giới này tiểu gia hỏa. Vòng sáng quái vật chỉ là ở bên ngoài chẳng có mục đích mà du đãng. Dù cho từ mèo con ẩn nút trên khe đá nhảy tới, cũng không có cúi đầu nhìn một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, tảng đá bởi vì không chống đỡ được quái vật trọng lượng, trực tiếp sụp đổ. Mèo con bản năng gọn ra ngoài, thế nhưng là này liền trực tiếp bại lộ ở quái vật tầm mắt bên trong. Vòng sáng quái vật đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức gào thét đuổi tới. Ở trong mắt nó chỉ là nhìn thấy một cái sẽ động vật nhỏ, nhưng mà không cao trí thông minh vẫn là để nó đuổi theo. Mèo con chân trước thiếu một cái, ba con chân nhỏ ngắn lại là chạy nhanh chóng. Quái vật cự chảo vỗ xuống nó đều có thể tinh chuẩn tránh thoát. Cái này không phải đầu này vòng sáng quái vật sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng nó từ đầu đến cuối không cách nào phán đoán phía dưới vật nhỏ có phải hay không thuộc về thế giới này. Mèo con trái tim ở trong lồng ngực điên cuồng loạn động, phản phất muốn từ trong cổ họng đụng tới. Nó ba con chân nhỏ ngắn tại màu xám trên mặt đất cực nhanh giao thế, mỗi một bước đều giống như ở trên núi đao khiêu vũ. Sau lưng vòng sáng quái vật phát ra gào trầm thấp, cực lớn móng vuốt không ngừng đánh ra mặt đất, chấn động đến mức chung quanh tảng đá đều đang run rẩy.
Mụ mụ,
mụ mụ mèo con trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này, phản phất chỉ cần hô hoán mẫu thân, nó liền có thể tìm được một tia dũng khí. Phía trước mặt đất đột nhiên nứt ra, một đạo sâu không thấy đáy khe hở vắt ngang ở trước mắt. Mèo con bước chân không có ngừng, con mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm kẽ hở một chỗ khác. Khoảng cách càng ngày càng gần, kẽ hở độ rộng tại trong con mắt của nó không ngừng phóng đại. Ngay tại một khắc cuối cùng, nó bỗng nhiên nhảy lên, cơ thể vẽ ra trên không trung một đường vòng cung.
Phanh!
Mèo con chân trước miễn cưỡng bắt được kẽ hở biên giới, chân sau trên không trung đạp loạn, tính toán tìm được điểm chống đỡ. Đá vụn theo nó dưới móng đuốt trượt xuống, rơi vào thâm nguyên, nghe không được tiếng vọng lại. Hô hấp dồn dập của nó, móng đuốt đã bắt đầu mỏi nhừ, nhưng nó không dám buông tay. Vòng sáng quái vật tiếng bước chân càng ngày càng gần, bóng dáng của nó đã bao phủ tại mèo con trên thân. Mèo con lỗ tai dựng lên, nghe được quái vật tiếng hít thở nặng nề. Nó biết, thật sự nếu không hành động, một giây sau liền sẽ bị cái kia to lớn móng đuốt đánh thành thịt nát.
Mèo.
Mèo con phát ra một tiếng kêu chói tai, dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên đạp một cái chân sau, cơ thể giống lò xo bắn lên. Móng của nó cuối cùng bắt được khe hở một chỗ khác biên giới, cơ thể thuận thế lăn lộn đi lên. Ngay tại nó mới vừa rời đi khe hở ranh giới trong nháy mắt, vòng sáng quái vật cự trảo chụp lại, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, khe hở biên giới bị đập đến nát bấy. Mèo con không quay đầu lại, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Trong lỗ tai của nó tràn ngập âm thanh gào thét của quái vật cùng mặt đất tiếng chấn động, nhưng nó không dám dừng lại. Phía trước xuất hiện một mảnh dày đặc thạch lầm, cao vút màu xám thạch trụ giống mê cung rắc rối phức tạp. Mèo con ánh mắt sáng lên, cấp tốc chui vào rừng đá khe hở bên trong. Thân thể của nó tiểu xảo linh hoạt, tại thạch trụ ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, quét sạch vòng quái vật lại bị thạch lâm ngăn cản, thân thể khổng lồ không cách nào thông qua chật hẹp khe hở. Quái vật tức giận gào thét, dùng móng vuốt điên cuồng đánh ra thạch trụ, tính toán đem thạch lâm phá hủy. Nhưng thạch trụ kiên cố vô cùng, mặc cho nó như thế nào đập, cũng chỉ là chấn tiếp theo chút đá vụn. Mèo con trốn ở rừng đá chỗ sâu, thở hổn hển, lỗ tai dựng thẳng đến thật cao, nghe động tĩnh bên ngoài. Thời gian dần qua, âm thanh gào thét của quái vật đã đi xa, mặt đất chấn động cũng đình chỉ. Mèo con lúc này mới thở dài một hơi, cơ thể tê liệt trên mặt đất. Nó ba con chân nhỏ ngắn run nhẹ nhẹ, móng vuốt cũng bởi vì dùng sức quá độ mà đau nhức không thôi.
Mụ mụ,
Ngươi ở đâu? Mèo con thấp giọng nỉ non, con mắt nhìn về phía ngoài bãi đá bầu trời màu xám. Trong đầu của nó hiện ra mẫu thân ôn nhu thân ảnh, phản phất có thể nghe được mẫu thân nhẹ giọng kêu gọi. Đúng lúc này, rừng đá một chỗ khác truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Mèo con lỗ tai lập tức dựng lên, cơ thể căng cứng, cảnh giác nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, kèm theo một loại khí tức quen thuộc. Mụ mụ. Mèo con ánh mắt phát sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm đi. Nó biết, mẫu thân có thể vĩnh viễn sẽ không trở về, nhưng nó vẫn là không nhịn được thò đầu ra, nhìn về phía tiếng bước chân phương hướng. Một thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại rừng đá khe hở bên trong, dần dần rõ ràng. Mèo con ánh mắt trợn tròn lên, hô hấp cơ hồ ngừng. Cái thân ảnh kia, là mẫu thân sao? Một đôi màu xám dày dẫn đầu xuất hiện tại mèo con tầm mắt bên trong, sau đó đi ra một cái đầy người không ngừng bốc lên màu xám xương mù hình người sinh vật. Không phải những quái vật kia. Nó dùng đại lục tiếng thông dụng nói. Mèo con ngẩng đầu, ngươi là ai? Sinh vật hình người cúi đầu, một đôi phảng phất thần linh con mắt màu trắng nhìn chăm chú lên mèo con. Ta là một cái tội nhân, tiểu gia hỏa, ngươi là ai? Ngươi thấy mẹ của ta sao? Mèo con chớp chớp mắt, không có trả lời vấn đề của đối phương, tự mình hỏi. Chương 677, tinh linh xâm lâm. Chương 677, tinh linh xâm lâm. Ta chưa thấy qua mẹ của ngươi, bất quá nếu như ngươi muốn tìm một cái đồng bạn, ta lại là một cái lựa chọn tốt. Sinh vật hình người ngồi xổm người xuống đạo. Mụ mụ mèo con mất mát cúi đầu xuống. Trung quanh tràn đầy nguy hiểm, chúng ta phải giấu đi. Sinh vật hình người chỉ cách đó không xa một cái huyệt động. Như mèo nhỏ như nghĩ đến cái gì, thế là chui vào trong huyệt động. Từ cái này mấy câu trong lúc nói chuyện với nhau, sinh vật hình người đã biết, cái này sẽ chỉ nói chuyện mèo con tinh thần đã không bình thường, nghĩ tới đây cũng là tự mình làm nhiệt, quyết tâm tận chính mình có khả năng trợ giúp đối phương. Hẹp phải nạt. Đây là gần nhất lưu hành nhất du lịch nghỉ phép chi địa, chung quanh người đông nghìn nghịt, nhưng mà rác rưởi cũng là không thiếu, phá hủy nguyên bản mỹ cảnh. Cũng là mượn nhờ TV tuyên truyền, mới có thể có hiệu quả như vậy. Rất nhiều thương nhân đã ý thức được TV tuyên truyền tác dụng, đều lại tranh đoạt cái kia số lượng không nhiều quảng cáo vị. Tại cái này mới vừa vận tiến vào ma pháp công nghiệp thời đại không lâu Gen Vương quốc tới nói, hết thảy đều là mới lạ. Cuộc sống của mọi người đại đại cải thiện, có rất ít gia đình còn đang vì ăn cơm mà phát sầu, bây giờ đã có tiền nhàn rỗi làm một chút ăn mặc bên ngoài chuyện. Cắt Dùn mang theo hai cái tiểu cô nương đứng ở nơi này nghỉ phép thánh địa thật lâu không động. Ai ở Nice trên mặt toàn bộ là vẻ thất vọng, bởi vì nơi này cùng trên TV tuyên truyền kém quá xa. Người không chỉ có nhiều la hét tầm ý không chịu nổi, hơn nữa cảnh đẹp cũng bị khắp nơi có thể thấy được rác rưởi phá hư hầu như không còn. Néo Lý lôi kéo Cắt Dùn quần áo, chờ Cắt Dùn túi đầu xem ra, nàng mới nói, chúng ta còn muốn ở đây nghỉ phép sao? Cắt Dùn vẫn chưa trả lời, Ai ở Nice liền kiên quyết nói, không cần. Ở đây nghỉ phép cùng chịu tội khác nhau ở chỗ nào? Vậy chúng ta liền chuyển sang nơi khác. Cắt Dùn ngược lại là không quan trọng. Dù sao kết quả này hắn đã đoán được. Đi nơi nào đâu? Néo Ly hỏi. Nói xong đem ánh mắt nhìn về phía Ionis. Ionis lắc đầu, ta không biết, ta chỉ ở trên TV nhìn qua ở đây, những thứ khác nghỉ phép mà ta cũng không biết. Chúng ta đi ẹp rừng rậm A. Cắt Dùn đề nghị. Ẹp rừng rậm. Hai cái tiểu cô nương chăm miệng một lời. Đúng vậy, ẹp rừng rậm, ẹp nhóm thân cận tự nhiên, ẹp rừng rậm mặc dù đã không có bao nhiêu ẹp cư trú, nhưng trong này tự nhiên cảnh sát tuyệt đối là tốt nhất. Cắt Dùn hai lần đi đến cao đẳng Vương quốc Sệ Xí Lỷ Vương quốc thời điểm ngay tại ập rừng rậm bầu trời thấy được mấy chỗ phong cảnh rất tốt chỗ, xem như nghỉ phép mà tại phù hợp bất quá. Nghe không tệ. Chúng ta liền đi nơi đó a. Ai ở Nice rất là tâm động điệu nói. Hảo, bất quá chúng ta lại mời một ít người cùng một chỗ a, nếu như chỉ có ba người chúng ta mà nói, đoán chừng chơi không được mấy ngày liền phải trở về. Tất cả nghe theo ngươi. Ẩn hình phi không thuyền lớn ở trên không trung trong đám mây đi xuyên. Thạch đầu nhân đứng ở đầu thuyền, một mực nhìn qua phía dưới cảnh sát, nó bảo trì cái tư thế này đã không biết bao lâu. Đại nhân, chúng ta đã điều tra xong Sệ Xỉ Lỷ Vương quốc hủy diệt nguyên nhân, căn cứ tất cả người chứng kiến nói là một cái hắc ám cùng hắc ám nguyên tố chi chủ tạo thành, bọn chúng vì tranh đoạt trong truyền thuyết đại địa chi tâm, mà đại địa chi tâm ngay tại cao đẳng nhóm thánh chỉ phía dưới. Một cái toàn thân mọc đầy tảng đá mảnh vụn quái nhân đi lên phía trước báo cáo. Đại địa chi tâm, loại đồ vật này thế mà lại tại nhóm bên trong thánh chỉ. Biết bây giờ ở nơi nào sao? Thạch đầu nhân cũng không quay đầu lại hỏi. Không biết, trận đại chiến kia người thắng sau cùng là ai đến bây giờ cũng chưa biết chừng, bất quá căn cứ vào một chút manh mối phỏng đoán, người sói chi thần có thể tham dự. Nếu như là thần linh tham dự, vậy chúng ta cũng đừng ngấp nghé, không cần cho chủ tìm phiền toái. Vậy chúng ta bây giờ còn muốn đi Sệ Xỉ Lỷ Vương quốc sao? Nơi đó đã biến thành một mảnh rừng rậm. Nghe vậy, thạch đầu nhân suy tư phút chốc, mới nói, bọn chúng không phải là chia trở thành rất nhiều bộ là sao? Theo nhóm mặc dù không còn thống nhất, nhưng tài nguyên vẫn như cũ có thể quan, chúng ta liền đi lớn nhất bộ là đó, mai phục, đợi đến đem hết thể tài nguyên nắm giữ sau, liền cuốn lên sở hữu tài nguyên trở về. Hiểu rồi. Quái nhân gật đầu, sau đó rút đi chỉ huy phi hành thuyền phương hướng. Vài ngày sau, thạch đầu nhân phi thuyền đã biến thành một cái thành lũy, ẩn giấu vào rừng rậm một tòa núi lớn bên trong. Thạch đầu nhân mang thuyền viên nhao nhao đã biến thành cao đẳng bộ dáng, bắt đầu bọn chúng mai phục kế hoạch. Mặc dù thạch đầu nhân nắm giữ đủ để đối phó toàn bộ bộ lạc thực lực, nhưng chúng nó tổ chức này kiêng kỵ nhất chính là bị quá nhiều người biết được, hết thảy xem trọng lặng yên không một tiếng động. Nếu như đem động tĩnh làm cho quá lớn, bọn chúng chủ cũng sẽ không cao hứng. Thạch đầu nhân chính mình không có biến hóa, hết thảy hành động cũng giao từ thuộc hạ của mình, nó sẽ ở bên trong vùng rừng rậm này chờ đợi, đồng thời ứng đối đủ loại tình huống ngoài ý muốn. Cắt Dùn mang theo Ernest cùng Méo Lì bước lên đi tới ập rừng rậm lữ trình. Đáng tiếc mời mấy người đều có việc, Cắt Dùn chỉ có thể là cố ý an bài một cái thú vị con đường, để cho hai cái tiểu cô nương không ngủ đi. Bọn hắn cưỡi chính là một chiếc do ma pháp khu động xe ngựa, mặc dù tốc độ không bằng phi không thuyền lớn, nhưng lại có thể để cho bọn hắn càng gần hơn cảm thụ phong cảnh dọc đường. Xe ngựa xuyên qua từng mảnh xanh biếc đồng ruộng, vượt qua quanh co dòng sông, cuối cùng lái vào một mảnh khu rừng rậm rạp. Nơi này chính là rừng rậm sao? Ironis hưng phấn mà ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, con mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Đúng vậy, ở đây đã từng là cao đẳng quê hương, mặc dù bây giờ nhóm đã phân tán thành rất nhiều bộ lạc, nhưng rừng rậm vẫn như cũ duy trì nó thần bí cùng mỹ lệ. Cát Jun mỉm cười giải thích nói. Nẹo Lì thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, trong tay nâng một bản cổ lão sách, trên trang sách miêu tả lấy rừng rậm lịch sử cùng truyền thuyết. Ánh mắt của nàng thỉnh thoảng đảo qua ngoài cửa sổ cảnh sắc, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Xe ngựa chậm rãi lái vào rừng rậm chỗ sâu, cây cối chung quanh càng ngày càng cao lớn, cành lá giao thoa, tạo thành một đạo tự nhiên lục sắc mái vòm. Dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng mùi đất. Chúng ta ở đây dừng lại a. Cắt Dùn ra hiệu xa ngựa dừng lại, sau đó mang theo hai cái tiểu cô nương xuống xe. Bọn hắn dọc theo một đầu đường mòn đi thẳng về phía trước, đường mòn hai bên mở đầy đủ các loại kỳ dị đóa hoa, trên mặt cánh hoa còn mang theo trong suốt giọt sương. Ai ở Nis nhịn không được đưa tay đi đụng vào những cái kia đóa hoa, lại phát hiện bọn chúng vậy mà tại khẽ đung đưa, phản phất tại đáp lại nàng đụng vào. Cái này chút hoa là có sinh mạng sao? Ai ở Nis kinh ngạc hỏi. Trong rừng rậm hết thảy đều có đặc biệt linh tính, bọn chúng cùng ngập nhóm cộng sinh, lẫn nhau thủ hộ. Cát Dùn giải thích nói. Đúng lúc này, Nẹo Lì đột nhiên dừng lại bước chân, ánh mắt của nàng khóa chặt tại trên cách đó không xa một gốc cổ thụ. Cây kia trên cành cây khắc lấy một chút phù văn cổ xưa, phù văn tản ra hào quang nhỏ yếu. Đó là Eo văn tự. Nẹo Lì nhẹ giọng hỏi. Chương 678, ở đâu ra chương 678, ở đâu ra? Cát Dùn gật đầu một cái. Đúng vậy, những phù văn này ghi lại ngập nhóm lịch sử cùng trí tuệ, có lẽ chúng ta có thể từ trong tìm được một chút vật thú vị. Ba người đến gần cây kia cổ thụ, Nẹo Lì đưa tay ra, nhẹ nhàng nuốt ve những phù văn kia. Đột nhiên, phù văn kia sáng trở nên mãnh liệt, một đạo tia sáng dịu dịu từ trên cành cây bắn ra, trực chỉ xâm lâm chỗ sâu. Đây là chỉ dẫn. Ai ở Nis nghi ngờ hỏi. Xem ra là. Cát Dùn mỉm cười, có lẽ đây là rừng rậm cho chúng ta lễ vật, mang bọn ta đi một cái chỗ đặc biệt. Kỳ thực những thứ này Cát Dùn đều biết, cũng là hắn tận lực dẫn dắt, mục đích đúng là để cho lần này lữ trình càng thêm thú vị. Bọn hắn theo tia sáng chỉ dẫn, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Theo bọn hắn đi tới, cảnh sát chung quanh trở nên càng ngày càng mờ ảo, cây cối cành lá ở giữa lập lòe điểm điểm tinh quang, trong không khí tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một mảnh bao la đất trống chính giữa có một tòa cổ lão bệ đá, trên bệ đá trưng bày lấy một quả bóng ánh trong suốt thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu tựa hồ ẩn chứa vô tận năng lượng, tản mát ra ánh sáng lưu hòa. Đây là Eo thánh vật. Nẹo Lì thấp giọng hỏi. Cắt Dùn đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy viên kia thủy tinh cầu. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, đây tựa hồ là trong truyền thuyết rừng rậm chi tâm nghe nói nó có thể cùng rừng rậm linh tính của mình giao phó người nắm giữ cùng tự nhiên câu thông năng lực. Vậy chúng ta có thể đụng nó sao? Ionis cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cát Dùn gật đầu một cái, tất nhiên rừng rậm chỉ dẫn chúng ta đi tới nơi này, có lẽ đây là ý nguyện của nó. Ionis cùng Nẹo Lì liếc nhau, sau đó đồng thời đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm đến viên kia thủy tinh cầu. Liên tại bọn hắn ngón tay tiếp xúc đến thủy tinh cầu trong nháy mắt, một cô ấm áp năng lượng từ trong hình cầu tuôn ra, theo cánh tay của bọn hắn chạy khắp toàn thân. Trước mắt của bọn hắn đột nhiên hiện ra từng bức họa, cổ lao nhóm trong rừng rậm ca hát, cây cối cùng đóa hoa tại ma pháp tẩm bổ phía dưới khỏe mạnh trưởng thành. Những động vật cùng lập nhóm hài hòa chung sống. Đây hết thảy phảng phất là một giấc mộng, nhưng lại chân thật như vậy. Khi hình ảnh dần dần biến mất lúc, Ionis cùng Nẹo Lì phát hiện vẫn như cũ đứng tại trước thạch ai, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng nhiều hơn một loại kỳ diệu cảm giác, phảng phất cùng vùng rừng rậm này sinh ra liên hệ nào đó. Chúng ta giống như có thể nghe được rừng rậm thanh âm. Nẹo Lì nhẹ nói. Cát Dùn mỉm cười gật đầu một cái. Đây chính là rừng rậm chi tâm sức mạnh, nó để các ngươi cùng tự nhiên thành lập liên hệ. Từ giờ trở đi, các ngươi đem có thể cảm nhận được rừng rậm hỉ nộ ai ố, đồng thời cùng nó cùng thủ hộ mảnh đất này. Ionis hưng phấn mà nhảy dựng lên, quá tuyệt vời. Vậy chúng ta là không phải có thể ở đây chờ cực kỳ lâu? Đương nhiên có thể. Cát Dùn cười nói, bất quá, chúng ta cũng muốn tôn trọng xâm lâm ý nguyện, không nên quấy rầy nó yên tĩnh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy cái thân ảnh từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Thân hình của bọn hắn thon dài, hai nhọn nhọn, da thịt trắng nõn, chính là trong truyền thuyết. Hoan nghênh các ngươi, đường xa mà đến khách nhân. Cầm đầu đập khẽ cười nói, rừng rậm chi tâm lựa chọn các ngươi, ý vị này các ngươi trở thành bằng hữu của chúng ta. Ionis cùng Nẹo Lì kinh hỉ mà nhìn xem những thứ này, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Cát Dùn thì hơi hơi cúi đầu, biểu thị cảm tạ. Chúng ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ cánh rừng rậm này bí mật cùng mỹ lệ. Eo tiếp tục nói, mời theo chúng ta tới, chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một hồi thịnh yến, chúc mừng đến của các ngươi. Ba người đi theo nhóm đi vào rừng rậm chỗ càng sâu, cảnh sát chung quanh trở nên càng thêm rực rỡ màu sắc. Eo nhóm tiếng ca vang vọng trên không trung, phản phất tại vì bọn họ đến mà reo hò. Cùng lúc đó, tại rừng rậm một chỗ khác, thạch đầu nhân đứng tại ẩn tàng trong pháo đài. Xuyên thấu qua ma pháp thủy tinh quan sát đến trong rừng rậm hết thảy. Ánh mắt của nó khóa chặt tại Cát Dùn ba người trên thân, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng âm lãnh. Xem ra, kế hoạch của chúng ta cần làm sơ điều chỉnh. Thạch đầu nhân thấp giọng lẩm bẩm, rừng rậm chi tâm. Có lẽ đây chính là chúng ta cần chìa khóa. Nó quay người đối với sau lưng quái nhân hạ lệnh, tỉ mỉ giám thị bọn hắn động tĩnh, không nên khinh cử vọng động, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chúng ta lại hành động. Quái nhân gật đầu một cái, sau đó biến mất ở trong bóng râm. Dương rậm chỗ sâu, Cát Dùn ba người đang chìm ngâm ở trong nhóm hoang nên, không phát hiện chút nào đến chỗ tối uy hiếp. Nhưng mà, Dương rậm linh tính tựa hồ đã cảm giác được một loại nào đó bất an khí tức, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, phảng phất tại thấp giọng cảnh cáo cái gì. Màn đêm buông xuống, hẻo rừng rậm tinh không phá lệ rực rỡ. Ai ở Nis cùng Mẹo Ly nằm ở mềm mại trên đồng cỏ, ngước nhìn khắp trời đầy sao, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Mà Cát Dùn thì đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Những tên kia, ở đâu ra? Hắn nhẹ nói. Cát Dùn, chúng ta muốn ở đâu a? Ai ở Nis âm thanh từ phía sau truyền đến, muốn nổi những cái kia phòng nhỏ sao? Cái này còn không đơn giản. Cát Dùn cười nhẹ giơ tay lên, một cỗ khói đen liền từ trong lòng bàn tay phun ra ngoài. Trong rừng rậm một hồi xoay tròn sau mang đến rất nhiều dây leo cùng vật liệu gỗ. Trong cánh rừng rậm này cây cối đều rất đặc thù, chặt đi xuống chính là tuyệt cao tài liệu kiến trúc. Kế tiếp Cát Dùn bén tay áo lên, trong tay biến ra rất nhiều công cụ, hướng về phía cái kia một đống tài liệu ngay lập tức mà đổ lậu. Nhanh cơ hồ xuất hiện tàn ảnh, tựa như phân thân một dạng. Hai cái tiểu cô nương nhảy dựng lên, nhanh chóng tới vây xem. Một cái kỳ dị hộp diêm nhà gỗ nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành, lệ người quan sát kinh thán không thôi. Hoàn thành một bước cuối cùng, Cát Dùn lau một cái trán không tồn tại mồ hôi, công cụ trong tay biến mất không thấy gì nữa. Hắn vỗ tay cái đột, một đám long tức hỏa diễm tại lòng bàn tay bên trong xuất hiện, hướng về trong nhà gỗ nhỏ một chỗ đế đèn đánh tới. Màu da cam ánh đèn liền đem cái này nho nhỏ nhà gỗ chiếu sáng. Đây chỉ là một trụ sở tạm thời, ngày mai chúng ta còn muốn đi địa phương khác, liền tạm thời chấp nhận a. Cát Dùn quay đầu nói, đây quả thực thật lợi hại, ta muốn đi bên trong xem. Ionis chờ không nổi bật bảo, Mẹo Ly cũng theo sát phía sau. Cát Dùn tại chỗ đứng một hồi, hắn phát hiện những cái kia kỳ quái ánh mắt còn tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắn nhíu nhíu mày, trên thân một khí thế bàng bạc bao phủ mà đi. Những cái kia chỗ tối ẩn nút giám thị quái nhân trong nháy mắt cảm nhận được giống như núi sợ hãi cùng áp lực. Bọn chúng biết mình bại lộ, thế là không chút do dự rút lui. Gặp bọn gia hỏa này tức thời như vậy, Cát Dùn cũng lười nhắc quản, dù sao cũng là đi ra nghỉ phép, hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng. Đám quái nhân chật vật rút về, hướng thạch đầu nhân bẩm báo. Ở đâu ra như thế một cái cường đại gia hỏa? Thạch đầu nhân phảng phất thiêu đốt trong hai mắt sáng tối chập chờn, nó rất là do dự. Đối phương tất nhiên phát hiện thủ hạ của nó, khó đảm bảo sẽ không xuất thủ, mặc dù nó cảm thấy chính mình có năng lực giải quyết, nhưng tính bí mật cũng không dám bảo đảm. Chương 679, thạch đầu nhân lựa chọn chương 679, thạch đầu nhân lựa chọn buổi tối gió lạnh thổi lấy, trong không khí tràn ngập lên là lạ bùn đất khí tức. Đây là trong cơ thể của thạch đầu nhân ma lực bắt đầu phun trào lúc tạo thành hiện tượng. Nó suy tư hồi lâu, vẫn là quyết định ra tay đem cái này xuất hiện biến số thanh trừ, bằng nhanh nhất tốc độ. Chỉ cần nó giải quyết đến đầy đủ nhanh, như vậy hẳn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trong lòng nghĩ như vậy, nó đã lấy được phiến khu vực này thổ địa quyền khống chế, đồng thời tại mục tiêu bốn phía bố trí xong tùy thời có thể phát động cả bẫy. Dưới cái nhìn của nó, đây hết thể sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. Nhưng mà mục tiêu đổi lại là Cát Dùn vậy thì đại đại không giống nhau. Vốn là Cát Dùn chỉ là dự định dọa chạy bọn gia hỏa này liền mặc kệ, yên tâm trải qua mấy ngày nay khoái hoạt thời gian liền tốt. Nhưng làm sao có chút gia hỏa chính là tự tìm cái chết. Cát Dùn vừa mới đi vào hộp diêm một dạng trong nhà gỗ nhỏ, cước bộ liền dừng lại. Hai cái tiểu cô nương vẫn còn đang đánh náo, hắn chỉ có thể là tìm một cái lý do rời đi. Đứng tại yên tĩnh dị thường trên bãi cỏ, Cát Dùn ánh mắt thẳng tắp khóa chặt một cái phương hướng. Mặc dù đối phương cách mình 10 phần xa xôi, nhưng hai đạo ánh mắt vẫn là không trở ngại chút nào đối đầu. Bị phát hiện, cái này sao có thể? Thạch đầu nhân trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới chính mình vẫn là qua loa. Đối phương tựa hồ thực lực vượt ra khỏi mong muốn, nhưng tên đã trên dây, hết thảy chỉ có thể chờ đợi sau đó lại tìm biện pháp bù đắp. Trong lòng mới là thoáng qua một cái ý niệm này trong nháy mắt, trong chớp mắt, cái kia nhân loại mạnh mẽ liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt mình. Tảng đá vốn là trầm ổn vô cùng tâm tính tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt phá công. Nó bản năng nổi giận gầm lên một tiếng hựa ra chính mình đủ để khai sơn năm đấm. Sóng trùng kích đáng sợ chấn động ra ngoài, rất nhiều cách gần đó cây cối đều bị cỗ này quyền phong thổi đến nổ tận gốc. Thế nhưng là, nhân loại trước mắt chỉ là một tay thì ung dung tiếp nhận. Ngươi đến cùng là ai? Thạch đầu nhân nắm đấm của cảm giác được phảng phất là bị vô kiên bất tồi thiết giáp bắt được, không tránh thoát được một chút. Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi, bất quá ngươi không trả lời cũng không quan hệ, ta nhìn ngươi ký ức là được rồi. Cắt run một tay nắm lấy thạch đầu nhân nắm đấm, một tay liền chậm chạp hướng về đầu của đối phương sờ soạn. Không, ngươi mơ tưởng. Thạch đầu nhân cũng lại không cố được khác, át chủ bài ra hết. Vô luận là thân thể quần hóa, vẫn là không gian bày ra, đều không cách nào đối trước mắt địch nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mắt thấy cái kia nhìn như yếu ớt huyết nhục bàn tay liền muốn sờ đến đầu của mình, thạch đầu nhân không có lựa chọn khác, nó muốn tự bạo. Mặc dù liền xem như chủ nhân của mình tị trướng hoàng phục cũng không có đọc đến bắt cấp cường giả trí nhớ năng lực, nhưng thạch đầu nhân không dám đánh cược. Nếu để cho đáng sợ như vậy ra hỏa biết bọn chúng thế giới bên ngoài tồn tại, không dám tưởng tượng sẽ cho chủ nhân mang đến như thế nào phiền phức. Một cỗ năng lượng bàng bạc sẽ phải từ thạch đầu nhân trong thân thể bộc phát, nhưng chẳng biết tại sao, cỗ năng lượng này bị vững vàng khóa tại thể nội cũng không cách nào bộc phát. Vì thạch đầu nhân không kịp phát ra tuyệt vọng gầm thét, Cát Dùn bàn tay đã sờ đến đỉnh đầu của nó, lập tức nó thiêu đốt lên hai mắt liền ảm đạm xuống. Cát Dùn chỉ là phút chốc học tập lấy thứ mình muốn hết thể tin tức. Hắn thật bất ngờ, gia hỏa này là tại Ma Long Di tích lúc tiến vào huyễn cảnh sau gặp phải tổ chức thần bí đó, tên là thế giới bên ngoài. Nhớ kỹ khi đó gặp phải là một cái người bạch tuộc cùng một cái đầu mèo người. Hai người sức chiến đấu mạnh đến mức đáng sợ, mặc dù nói là bắt cấp, nhưng e là cho dù là kỵ sĩ vương cũng không nhất định là đối thủ. Cát Dùn đối đầu lúc còn đặc biệt tốn sức. xem ra lại là Lai Đại Lục cướp bóc, thật đúng là đúng dịp, rốt cuộc lại bị ta đục lên. Hắn thu hồi tay, ánh mắt bên trong tràn đầy tìm được thú vị sự vật giảo hoạt. Thạch đầu nhân tỉnh táo lại, nhìn thấy Cắt Dùn cái kia phảng phất biết được hết thảy ánh mắt, lập tức cúi đầu xuống, giống như là đã mất đi hết thảy. Cắt Dùn thấy nó cái bộ dáng này, lập tức vô vô cái tảng đá này đầu, nói: "Đừng vội bề ngoài, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như làm đến ta nói chuyện, ta có thể bỏ qua cho thị trưởng hoàng phục một mạng. Chủ nhân của ta sức mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng." Thạch đầu nhân nghe được Cắt Dùn dùng loại này khinh miệt giọng điệu nói về thị trưởng hoàng phục lập tức ngẩng đầu quát: "Ngay cả những kia thần linh ta đều không để vào mắt, ngươi cảm thấy ngươi chủ so với chúng nó còn lợi hại hơn?" Cắt Dùn cười hỏi lại: "Nói mạnh miệng ai không biết Thạch đầu nhân mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn. Phải biết bây giờ đại lục cũng không phải không có thần linh tồn tại, dám nói loại lời này không phải tự tìm cái chết, đó chính là thật có cái này sức mạnh. Cho nên Thạch đầu nhân đã tin tưởng, chính mình gặp phải một cái không được tồn tại. Đừng nói những thứ vô dụng này, trước nghe một chút ta muốn các ngươi thế giới bên ngoài đi làm chuyện." Cắt Dùn buông lòng ra Thạch đầu nhân tay. Cái sau lui ra phía sau mấy bước, yên tĩnh nghe. "Thị trướng hoàng phục là cường đại nhất phiêu lưu chi vật ta. Nếu như các ngươi có thể giúp ta tìm được một cái tên là Đái Tâm Giả phiêu lưu chi vật, ta liền đáp ứng tha thị trướng hoàng phục một mạng." Cắt Dùn ôm lấy tay nói: "Ngươi muốn tìm tên kia?" Thạch đầu nhân có chút ngoài ý muốn, mặc dù biết Đái Tâm Giả rất không đáng tin cậy, trêu chọc không thiếu không nên trêu chọc tồn tại. Nhưng lần này, tựa hồ thật muốn xong. "Chuyện này ta không làm chủ được, ta phải trở về hồi báo." Thạch đầu nhân trầm giọng nói: "Không có vấn đề, tốt nhất trong một tháng cho ta trả lời chắc chắn, bằng không đừng trách ta đánh đến tận cửa, đừng tưởng rằng cái kia hắc vụ chi tưởng có thể che chở được các ngươi." Cắt Dùn thực sự nói thật, mặc dù hắc vụ chi tưởng bên ngoài là tàn lụi chi tức thiên hạ, nhưng đối phương đang bận truy đuổi chủ vũ trụ, nhiều nhất lưu chút phân thân bên ngoài du đãng, những tên kia Cắt Dùn vẫn là có thể đối phó. "Có thể hay không nói cho ta biết tên thật của ngươi, như vậy ta cũng tốt để cho chủ nhân của ta biết là ai muốn nó làm việc." Thạch đầu nhân lần nữa hỏi. Cắt Dùn một chút suy tư, liền nói: "Ngươi liền nói người sói chi thần." Thạch đầu nhân thiêu đốt lên hai mắt đột nhiên lấp lóe, lúc này mới quay người rời đi, mang theo người theo đuổi của nó. Cắt Dùn nhìn đối phương mở lấy phi thuyền rời đi, lúc này mới quay trở về phòng nhỏ. Mấy cái vừa mới đưa xong hoa quả, từ trong phòng nhỏ đi ra, nhìn thấy Cắt Dùn sau liền cười lên tiếng chào. Trước khi tới nơi này, Cắt Dùn liền cùng nơi này nguyên thủy bộ lạc nhỏ chào hỏi. Bởi vì Cắt Dùn trên người có cực kỳ thân cận sức mạnh tự nhiên, cho nên nhóm tự nhiên coi hắn là làm bằng hữu. Tại trao đổi qua sau, cũng đồng ý trợ giúp Cắt Dùn hoàn thành đoạn này kỳ diệu nghỉ phép hành trình. "Cắt Dùn tiên sinh, vừa mới chúng ta tựa hồ nghe được rừng rậm bất an âm thanh, ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao?" Trong đó một cái nam tính ập sau khi hành lễ lo âu lên tiếng hỏi. "Không có việc gì, chính là một chút khách không mời mà đến, yên tâm đi, đã bị ta đuổi đi." "Vậy là tốt rồi, cảm tạ Cắt Dùn tiên sinh, chúng ta tộc trưởng muốn mời mấy vị đến chỗ của hắn liên hoan, có thể đến dự sao?" Nam tính mời. Cắt Dùn nghĩ ngợi một lát, gật đầu: "Tốt ta, các ngươi trước đi qua, chúng ta một hồi liền đến." Chương 680, bộ lạc tộc trưởng thỉnh cầu. Chương 680, bộ lạc tộc trưởng thỉnh cầu. Cắt Dùn đi vào trong phòng nhỏ liền thấy hai cái tiểu cô nương ăn rực rỡ muôn màu đủ loại hoa quả. "Đi làn, ngươi mau nếm thử những thứ này, rất nhiều cũng là chúng ta chưa từng ăn qua. Những cái kia nói đây đều là ở đây đặc sản." Ai ở Nis khuôn mặt nhỏ phình lên, hai mắt sáng lên mà kêu gọi Cắt Dùn ăn bị. Cắt Dùn theo lời ngồi xuống, ăn mấy cái nhìn lên tới rất có sức hấp dẫn hoa quả, hương vị quả thật không tệ. Hắn không quên nói: "Chờ ăn quá no bụng, nơi này tộc tập dài để chúng ta một hồi đi liên hoan, nhất định còn có càng ăn ngon hơn." "Ngươi không nói sớm." Ai ở Nis nuốt xuống thức ăn trong miệng: "Chúng ta bây giờ liền đi đi." "Hảo." Cắt Dùn lên tiếng, lần nữa đứng dậy, nhẹ nhàng kéo một cái cũng muốn đứng dậy nẹo ly. Ba người dựa sát hoàng hôn, nghe chung quanh côn trùng kêu vang chim hót hướng về cách đó không xa có đèn đuốc phương hướng đi đến. Thạch đầu nhân ngồi phi thuyền tốc độ cao nhất chạy, chẳng mấy chốc liền lại tiến nhập hắc vụ chi tường. Nó bằng vào trong thân thể được ban cho ấn ký thẳng tắp lái vào thị trướng hoàng phục trong không gian. "Ngươi như thế nào lại trở về? Xảy ra vấn đề gì?" Mới tiến vào không gian, chủ nhân âm thanh liền vang lên. Thạch đầu nhân bịch một tiếng quỳ gối bong thuyền, âm thanh mang theo vô cùng tự trách cùng ấy nấy: "Thật xin lỗi, chủ nhân của ta cho ngài mang đến phiền phức." Không bao lâu, thạch đầu nhân liền đem chính mình gặp sự tình nói một lần. Trung quanh tụ tập tất cả người quản lý, nghe xong thạch đầu nhân giảng thuật, mỗi cái sắc mặt đều lại biến. Người bạch tuộc cùng đầu mèo người phản ứng kịch liệt nhất. Bạch tuộc càng là hoảng sợ nói: "Ngươi nói người sói chi thần, lại là người sói? Sẽ không phải là lần trước ta cùng mèo trắng bị kéo vào ma long huyễn trong kính gặp phải cái kia người sói à?" Thạch đầu nhân không có trả lời vấn đề này, nó làm sao biết có phải hay không. Người sói chi thần ồn ào bên trong, thị trướng hoàng phục âm thanh yếu ớt vang lên, mang theo suy tính ngữ khí. Tất cả người quản lý đều an tĩnh lại, chờ lấy chủ nhân nơi này tiếp tục lên tiếng. "Hắn thật sự nói tha ta một mạng như vậy?" "Đúng vậy," ngữ khí của nó rất tự tin, rất chắc chắn, còn nói liền xem như cái này hắc vụ chi tưởng cũng ngăn không được hắn. Thạch đầu nhân lập tức trả lời. Xem ra lại là một cái kẻ ngoại lai, tất cả mọi người đều có thể từ thị trướng hoàng phục thanh âm bên trong nghe ra phiền não chi ý, cái này đã nói rõ thái độ của nó. "Chủ nhân của ta, chúng ta muốn hay không đáp ứng hắn điều kiện? Chúng ta thế nhưng là thế giới bên ngoài, không nhận bất luận cái gì quan thúc. Coi như nó là thần linh thì phải làm thế nào đây? Cho đến tận này, chúng ta ngoại trừ tại ma long nơi đó cắm qua té ngã, vô luận cái nào thần linh cũng không thể bắt chúng ta như thế nào. Cùng lắm thì chúng ta chuyển di chỗ ẩn thần, hắn chẳng lẽ dám ở cái này tàn lụi chi tức trong địa bàn dòng chống khua chiêng mà tìm hay sao?" Vẫn là người bạch tuộc đứng ra, nó đối với cái kia người sói chi thần khinh miệt lời nói cùng thái độ vô cùng khó chịu. Kể từ xuất sinh đến bây giờ, nó lại chưa từng thấy qua vĩ đại thế giới bên ngoài nhận qua dạng khí. Nhưng mà nghe được nó, thị trướng Hoàng Phục chỉ là phát ra một tiếng than thở thật dài, tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương hại.
Thương hại?
Thương hại ai? Là chúng ta vẫn là cái kia người sói chi thần? Tất cả người quản lý trong lòng đồng thời bốc lên nghi vấn. Chuyện này cho không phải chúng ta cự tuyệt, các ngươi đều không hiểu rõ kẻ ngoại lai là khái niệm gì. Chẳng lẽ so tàn lũy chi tức còn muốn đáng sợ sao? Người bạch tuộc lớn tiếng đặt câu hỏi. Tàn lũy chi tức chính là kẻ ngoại lai, ta cũng coi như nửa cái kẻ ngoại lai. Thị trướng Hoàng Phục nhẹ nhàng một câu nói ngay tại tất cả mọi người trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Trung quanh lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thẳng đến thị trướng Hoàng Phục âm thanh vang lên lần nữa đánh vỡ trầm mặc, hết thảy đều là vì sinh tồn, cái này không có gì thật là mất mặt, hắn nhưng cũng muốn chúng ta tìm đại tâm giả, vậy chúng ta liền đi tìm. Thế nhưng là, chủ nhân của ta, đại tâm giả dành nhất về chạy trốn cùng ẩn tàng, trời sinh tính xảo trá, quỷ kế đa đoan, chúng ta nên sao tìm kiếm? Đây chẳng qua là đối với người khác, nhưng mà ta, tự nhiên có biện pháp của ta, ta nghĩ, coi như không cần chúng ta, vị kia người sói chi thần cũng có chính mình biện pháp tìm được nó, cho nên nhất định muốn bắt được cái này cơ hội sinh tồn. Chúng ta đều biết nghe theo chỉ thị của ngài. Cắt Dùn cùng hai cái tiểu cô nương tại mấy người mặc so sánh nguyên thủy cao đẳng dưới sự hướng dẫn, đi vào tràn ngập tự nhiên hương thơm trong tủ ốc. Chỉ có thể nói không hổ là tộc trưởng gian phòng, trung quanh bị đủ loại mỹ lệ hoa cỏ trang trí, có thể phát màu da cam quang không biết tên thực vật đem ở đây chiếu lên ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Tộc trưởng là cái trên mặt thoa màu lam hoa văn nam tính ngọc, nhìn thấy mấy người đi vào, lập tức vui tươi hớn hở mà gọi, mau tới đây ngồi xuống, Cắt Dùn tiên sinh, đại danh của ngài thế nhưng là như sấm bên tai, không nghĩ tới ngài còn cùng thiên nhiên có thân thiết như vậy liên hệ, thật là làm cho ta kinh hỉ. Tộc trưởng tốt,
tộc trưởng tốt.
Ionis cùng Mẹo Lì chia ra chào hỏi một tiếng. Cũng là hảo hài tử tộc trưởng cười rất vui vẻ, mặc dù một bộ thanh trắng niên bộ dáng, nhưng nói chuyện lại là trong láo cổ lỗ. Rất xin lỗi quấy rầy, hy vọng chúng ta đến sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của các ngươi. Cắt Dùn sau khi ngồi xuống lễ phép nói. Ở đây sinh hoạt rất đơn giản, hoặc có lẽ là buồn tẻ, ngẫu nhiên có các ngươi khách nhân như vậy đến thăm mới có thú, chúng ta lại không muốn giống như những cái kia đại bộ lạc cả ngày đều ở tranh đoạt địa bàn, chỉ hy vọng bọn hắn không cần đến quấy rầy chúng ta mới tốt. Tộc trưởng cầm lấy một cái giống ấm trà một dạng vật chứa, tại không biết tên lá cây bệnh trong chén đổ đầy kim hoàng như mật ong chất lỏng, chia ra đưa cho Cắt Dùn ba người. Tiếp nhận cái chén, Cắt Dùn nhẹ nếm thử một miếng. Vừa mới tộc trưởng mặc dù nhìn như tùy ý nói chuyện, nhưng hắn nghe được, đối phương là hỏi mình có thể hay không để những cái kia đại bộ lạc không cần tới quấy rầy bọn hắn. Bây giờ tộc nhóm chính là đem hết toàn lực lôi kéo sức mạnh thời điểm, mặc dù giống ở đây loại này bộ lạc nhỏ không có nhiều, nhưng cũng biết tu đến phụ cận đại bộ lạc băng tới cảnh ô liu. Nếu như gây phương nào mất hứng, nói không chừng tiện tay diệt. Đoán chừng tộc trưởng cũng là không có cách nào, lúc này mới mặt dày ra cầu đến trên thân Cắt Dùn. Gần nhất đại bộ lạc ở giữa chính xác vụn trộm tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, ảnh hưởng tới muốn qua sống yên ổn cuộc sống bộ lạc nhỏ chính xác không tốt. Cắt Dùn để ly xuống sau gật đầu nói. Tộc trưởng trong mắt lộ ra ánh sáng hy vọng, liên tục gật đầu, chính là như vậy. Mặc dù chúng ta ở đây rời xa ồn ào náo động, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy sợ sệt chuyện này ta sẽ hướng hoa thần phản ứng. Cắt Dùn nói.
Tộc trưởng sững sờ, hoa thần.
Đúng vậy. Cắt Dùn nở nụ cười, ta kỳ thực cũng là hoa thần thần sứ tộc gặp giải trong lúc nhất thời không có quay lại. Căn cứ ra ngoài ập mang về tin tức, Cắt Dùn là người sói chi thần thần sứ, bây giờ tại sao lại thành hoa thần? Lúc này liền nghe Cắt Dùn giải thích nói, người sói chi thần cùng hoa thần quan hệ muốn hảo, ta là bọn chúng cùng thần sứ. Còn có thể dạng này. Vậy ngươi chức quyền sẽ không xung đột sao?
Tộc trưởng không khỏi hỏi.
Sẽ không, hai cái chức quyền điều hòa rất tốt.
Chương 681, Hạ Lỵ Vạ Vương quốc chương 681, Hạ Lỵ Vạ Vương quốc Hạ Lỵ Vạ Vương quốc.
Đây là một cái xây dựng ở trong sa mạc vương quốc, mặc dù quanh năm chịu đến bao cát xâm hại, nhưng bởi vì chiếm giữ rất nhiều tài nguyên khoáng sản ngược lại dị thường giàu có. Cái này vương quốc cùng vương quốc người lùn giao hảo. Hạ Lỵ Vạ cần người lùn lấy quặng kỹ thuật, mà người lùn trông mà thèm những cái kia màu mỡ khoáng mạch, quan hệ hợp tác tự nhiên nước chảy thành sông. Hôm nay Hạ Lỵ Vạ Vương quốc cả nước chúc mừng, đơn giản là vương quốc xinh đẹp nhất công chúa, trong sa mạc đẹp nhất bảo thạch, cờ dịch công chúa sắp xuất giá. Đối tượng nhưng là nước láng giềng một vị vương tử. Trên đường phố tung tóe chúc mừng sa mạc đóa hoa cùng với đủ loại đủ mọi màu sắc dài lụa màu. Vương tử đón dâu đội ngũ chiêng trống vang trời. Trong đội ngũ mặc hoa lệ người vừa nhảy lấy vũ đạo, một bên đi tới. Mà ở trong trận này cả nước ngày vui, nhưng cũng có người cũng không cao hứng. Một cái da thịt ngăm đen, dáng người gầy gò bình dân ăn mặc nam tử dùng oán hận ánh mắt nhìn xem phòng ốc nhóm sau lưng náo nhiệt. Hắn lui về phòng mờ mờ bên trong, một bên liền truyền đến một cái âm thanh hài hước, còn chưa làm dễ quyết định sao? Bằng hữu của ta, ngươi nếu là lại không quyết định, công chúa xinh đẹp sẽ phải rời bỏ ngươi. Nam tử nhìn về phía nói chuyện cái đúng kia, nơi đó đang có một cái nổi lơ lửng cái bình, âm thanh chính là từ trong bình phát ra. Ngươi thật có thể giúp ta cưới được công chúa? Thanh âm nam tử khàn khàn hỏi. Cái bình phát ra một hồi cười to, ha ha ha. Ta đại tâm giả không gì làm không được. Chỉ cần ngươi chính miệng nói ra đem trái tim kia chuyển nhượng cho ta, đừng nói là công chúa, liền xem như ngươi muốn hoàng hậu cùng một chỗ ta cũng có thể giúp ngươi làm đến. Ta chỉ cần công chúa. Nam tử đội vàng khoát tay. Nói như vậy ngươi đáp ứng? Cái bình không kịp chờ đợi tiến tới góc mặt. Nhưng mà nam tử lại lần nữa do dự. Trước mắt cái bình này muốn trái tim không phải trong lồng ngực hắn khiêu động viên kia huyết nhục trái tim, mà là phụ thân hắn chuyển cho hắn một dạng bảo vật. Phụ thân hắn trước khi chết từng liên tục cảnh cáo hắn, tuyệt đối phải giữ gìn kỹ vật kia, bằng không có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Thế nhưng là phụ thân căn dặn rất nhanh liền bị một cái hình ảnh khác đánh tan. Đó là một cái rất bình thường giữa trưa, hắn giúp đỡ chạy trên đường phố công việc, nhưng không cẩn thận trên đường phố ngã xuống, hàng hóa rơi đầy đất. Cái này thời điểm này một hồi hương khí đánh tới, sau đó một cái thanh âm ôn nhu vang lên ở bên tai, ngươi không sao chứ? Nam tử vĩnh viễn quên không được gương mặt kia, thật sự là quá mức mỹ lệ. Hắn hướng thần thể, hắn nguyện ý vì cái này cô nương xinh đẹp đi chết. Đợi đến nam tử tỉnh hồn lại thời điểm, cái kia nói chuyện cô nương đã chỉ còn dư một cái bóng lưng. Mặc dù chỉ là một câu nói ngắn gọn, nhưng nam tử cũng không còn cách nào quên. Rất nhanh hắn liền nhớ lại gương mặt kia chủ nhân chính là công chúa. Từ nay về sau, nam tử ngày nhớ đêm mong, lan lộn khó ngủ, nội tâm khát vọng cơ hồ muốn xông ra lồng ngực. Thẳng đến đột nhiên có một ngày, cái này tự xưng đãi tâm giả quái cái bình tìm tới hắn, nói chỉ cần nguyện ý đem cái kia phụ thân giao cho hắn đổ vật giao ra, cái bình liền có thể để cho hắn cùng công chúa vĩnh viễn cùng một chỗ. Một bên là phụ thân Lâm Trung căn dặn, một bên là tư tư niệm niệm công chúa, thật là khó lựa chọn. Nam tử bình thường vốn là một cái rất nhạy bén người, nhưng ở tình yêu trước mặt thứ này trí thông minh sớm đã xuống làm số âm. Nếu như hắn tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, nên phát hiện rất nhiều chỗ kỳ hoặc, tỉ như xinh đẹp như vậy cao quý công chúa làm sao sẽ xuất hiện tại trên đường lớn, hơn nữa vừa vặn bị chính mình gặp phải, khác người qua đường lại là phản ứng gì cũng không có. Cơ hội chỉ có một lần, nếu như bỏ lỡ, nhưng là cũng lại không có, ngươi nhìn à, vương tử đã tiến vào lâu đài. Đại tâm giả còn tại dụ hoặc lấy. Nam tử đứng tại chỗ, mồ hôi chảy như chú. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng vang vọng tiếng chuông, đó là vương tử cùng công chúa dắt tay tín hiệu. Ta đáp ứng. Nam tử cắn răng một cái, cơ hồ là hô lên nói. Rất tốt, bây giờ cùng ta niệm, ta tự nguyện đem đỉ cờ lạc kho trái tim chuyển nhượng cho đại tâm giả. Ta tự nguyện đem đỉ cờ lạc kho trái tim chuyển nhượng cho đại tâm giả. Nam tử đi theo đọc xong trong nháy mắt, một cái vàng óng ánh đổ vật liền từ trên người bay ra, bị cái bình hút vào trong đó. Ha ha ha. Cuối cùng là của ta đại tâm giả hưng phấn mà chuyển mấy cái vòng. Đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Nam tử sợ sệt đối phương quên mình sự tình, vội vàng lên tiếng nói. Đại tâm giả lúc này mới dừng lại, cười lấy nói, đương nhiên, ta là thế nào sẽ quên đâu. Nay liền giúp ngươi một cỗ lưu quang từ trong bình bắn ra, đánh trúng nam tử cái chán. Nam tử chỉ cảm thấy đầu một bộ, lại bình tĩnh lại, phát hiện mình xuất hiện ở Mỹ lệ hạ lụy và công chúa trước người. Tay còn dắt đối phương. Nam tử lập tức cả kinh, sau đó là cuồng hỉ, nhưng ngay sau đó phát hiện nơi nào không thích hợp. Túi đầu xem xét, thì ra chính mình người mặc một thân dị vực y phục hoa lệ. Lại nhìn cánh tay của mình, nguyên bản đen tui da thịt cũng trắng non vô cùng. Thế nào? Một bên truyền đến cái kia làm hắn hồn khiên mộng nhiều âm thanh. Nam tử quay đầu, đối mặt công chúa cái kia hoang mang ánh mắt, lập tức cảm giác trái tim đều phải ngưng đập. Còn không đợi hắn nói chuyện, một bên liền truyền đến một cái nổi giận tiếng hét lớn, bẩn thỉu ra hỏa, cũng dám tước đoạt vương tử cơ thể của điện hạ. Là cái này nước láng giềng vương tử thủ hộ ma pháp sư, tước đoạt vương tử cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới còn ở vào cực độ trong hưng phấn nam tử đột nhiên cảm giác được sự tình không ổn. Đáng tiếc không có tấm gương, hắn không cách nào xác định mặt mình, nhưng bằng mượn lời vừa rồi, hắn cũng biết mình bây giờ là gì tình huống. Không phải như thế, ta hắn muốn giải thích một chút. Một cỗ giống như núi áp lực lập tức bao phủ toàn bộ toàn thành, tất cả mọi người nhất thời im bặt. Ta ác sức mạnh từ vương tử trong thân thể lăn ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết đây là hạ lụy vạ thủ hộ giả, bắt cấp chí tôn pháp sư đã bị kinh động. Nam tử chỉ cảm thấy có một cỗ cực lớn hấp lực muốn đem linh hồn của mình tốn ra đi. Hắn sợ hãi vô cùng, trong lòng đem cái kia đáng chết đãi tâm giả mắng vô số lần, đây quả thực giống như là tùy ý lừa gạt, liền bên cạnh thủ hộ ma pháp sư đều có thể nhìn ra ngụy trang, đến cùng nên có bao nhiêu không chịu trách nhiệm mới có thể làm thành dạng này. Ngay tại linh hồn sẽ phải bị tốn ra bên ngoài cơ thể thời điểm, một cỗ cường quang tại nam tử trong linh hồn bộc phát ra. Chí tôn pháp sư sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này linh hồn cư nhiên bị xuống nguyên rủa, đụng một cái liền bạo. Nhìn uy lực này, chỉ sợ đến gần mấy người đều muốn bị nổ thành cho tàn. Cách xa hơn một chút chí tôn pháp sư còn kịp cứu, nhưng mà bao quát công chúa ở bên trong, chỉ sợ. Đại tâm giả cười lớn, ha ha ha. Vĩnh viễn cùng một chỗ, nổ thành cho tàn cũng có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Ha ha ha, liền tại đây thời khắc xuống còn, một đầu bạch tuộc xúc tu lấy vượt qua tất cả mọi người tốc độ phản ứng xuất hiện, đem nam tử vây quanh bao lấy. Nổ tung chỉ là để cho bạch tuộc xúc tu bành trướng một chút, liền âm thanh cũng không có. Mọi người thất kinh. Bạch tuộc xúc tu tiêu thất, tại chỗ cái gì cũng không lưu lại. Đại tâm giả nhìn thấy cái kia bạch tuộc xúc tu xuất hiện, lúc này chuẩn bị trốn đi, lại phát hiện không gian đã bị một mực cầm cố lại. Chương 682, vây bắt chương 682, vây bắt đào tâm giả, ngươi đã không đường có thể đi. Người bạch tuộc xuất hiện tại hạ lụy và vương quốc bầu trời, sau lưng xúc tu tùy ý vũ động. Vừa mới chính là nó xuất thủ cứu hạ lụy và công chúa bọn người. Cũng không phải nó nghĩ làm như vậy, chỉ là tị trướng hoàng phục có giao phó, tận lực không cần gây nên thương vong. Mặc dù không biết chủ tại sao muốn phía dưới mệnh lệnh như vậy, nhưng bao quát nó ở bên trong mấy cái người quản lý vẫn là đi khác. Liên ngươi cũng xứng cùng chủ đánh đồng. Khuyên ngươi thúc thủ chịu trói theo chúng ta đi một chuyến, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Đại tâm giả cảm nhận được sự tình có chút không ổn, tính toán dùng lời nói quên lui bọn gia hỏa này. Nó mặc dù cùng tị trướng hoàng phục giống nhau là phiêu lưu chi vật, nhưng thực lực cũng chỉ có thất cấp, cùng những thứ này tị trướng hoàng phục bắt cấp thủ hạ cũng không sánh bằng, xung đột chính diện tuyệt đối không phải là đối thủ. Thú này ta nhớ xuống, các ngươi chờ đó cho ta. Đại tâm giả phóng xong ngoan thoại, trong nháy mắt tiêu thất. Nhưng mà người bạch tuộc chỉ là cười lạnh, ở đây sớm đã bị chủ phong ấn, ngươi liền xem như phá vỡ không gian cũng không trốn thoát được, cho là ẩn thân liền có thể lừa qua chúng ta. Người bạch tuộc xúc tu trên không trung vũ động, phản phất tại cảm giác chung quanh không gian ba động. Con mắt của nó chăm chú nhìn một phương hướng nào đó, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mấy vị khác người quản lý cũng riêng phần mình tản ra, phong tỏa tất cả khả năng đường chạy trốn. Thạch đầu nhân đứng tại tòa thành phía đông, đầu mèo người xoay quanh tại thiên không, dâu quai nón người lùn thì nắm chặt trong tay chiến truy, áo giáp người, nạ gạ cùng người đàn ông đầu chọc chia ra chiếm cứ mấy cái khác vị trí then chốt. Đại tâm giả, ngươi cho rằng ẩn thân liền có thể đào thoát sao? Người bạch tuộc âm thanh trầm thấp mà tràn ngập uy hiếp, chủ phong ấn cũng không phải ngươi có thể dễ dàng phá giải. Trong không khí truyền đến một hồi yếu ớt ba động, đại tâm giả thân ảnh tại một góc nào đó như ẩn như hiện. Nó cái bình trên không trung xoay tròn cấp tốc, tính toán tìm được một tia khe hở thoát đi. Nhưng mà, vô luận nó cố gắng như thế nào, không gian chung quanh cũng giống như bị bức tường vô hình phong tỏa, căn bản là không có cách đột phá. Các ngươi những thứ này tị trướng hoàng phục chó săn. Đại tâm giả âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng, tại sao muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt? Ta chưa bao giờ trêu chọc qua các ngươi. Chủ mệnh lệnh, chúng ta chỉ cần thi hành, không cần hỏi nhiều. Người bạch tuộc xúc tu đột nhiên hất lên, trong nháy mắt bắt được đại tâm giả cái bình. Thân bình phát ra một hồi the thé chói hai rít gào, phản phất tại dãy rủa. Thả ta ra. Các ngươi những thứ này tên đáng chết. Đại tâm giả âm thanh trở nên sắc bén, thân bình bắt đầu chấn động kịch liệt, tính toán tránh thoát người bạch tuộc gò bó. Đừng uổng phí sức lực. Người bạch tuộc lạnh lùng nói, lực lượng của ngươi tại trước mặt chủ phong ấn không dùng được. Nhưng vào lúc này, bên trong lâu đài đám người cuối cùng từ trong vừa rồi mạo hiểm lấy lại tinh thần. Hạ Lụy và công chúa sắc mặt tái nhợt, rõ ràng còn chưa từ trong vừa rồi nổ tung ý hiếp khôi phục lại. Nàng nhìn về phía cái kia bị người bạch tuộc bắt được cái bình, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng sợ hãi. Này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Công chúa âm thanh run rẩy lấy, rõ ràng không thể nào hiểu được hết thảy phát sinh trước mắt. Công chúa điện hạ, xin ngài yên tâm, hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Chí tôn pháp sư đi lên trước, thấp giọng an ủi. Ánh mắt của hắn lại vẫn luôn không hề rời đi người bạch tuộc cùng đại tâm giả, rõ ràng đối trước mắt tình huống cũng cảm thấy sửng sốt. Cái kia cái bình, nó đến cùng là cái gì? Công chúa âm thanh vẫn như cũ mang theo bất an. Một cái tà ác tồn tại, tính toán lợi dụng lòng người dục vọng tới đạt tới mục đích của mình. Chí tôn pháp sư trầm giọng nói, may mắn có những thứ này tồn tại cường đại kịp thời ra tay, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Công chúa ánh mắt chuyển hướng cái kia bị người bạch tuộc bắt được cái bình, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Nàng nhớ tới vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử, cái kia tự xưng là vương tử người xa lạ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, phảng phất đang hướng nàng cầu cứu. Nam tử kia, hắn thế nào? Công chúa thấp giọng hỏi. Hắn đã không có ở đây. Chí tôn pháp sư âm thanh mang theo một tia tiếc nuối, linh hồn của hắn bị đái tâm giả lợi dụng, cuối cùng bị nguyền rủa dẫn bạo. Nếu như không phải vị kia người bạch tuộc kịp thời ra tay, chỉ sợ các ngươi đều biết. Công chúa sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng cúi đầu xuống, trầm mặc phút chốc, sau đó nhẹ nói, hắn đến cùng là ai? Chí tôn pháp sư lắc đầu, chúng ta tạm thời còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn, nhưng có thể khẳng định là hắn bị đái tâm giả mê hoặc, tính toán thông qua tà ác thủ đoạn để tới gần ngài. Công chúa không nói gì thêm, trong lòng của nàng tràn đầy tâm tình phức tạp. Nam tử kia ánh mắt, loại kia tuyệt vọng cùng đau đớn, phảng phất khắc thật sâu ở trong đầu của nàng. Vương tử điện hạ nước láng giềng vương tử thủ hộ ma pháp sư bịch quỳ rạp xuống đất, ánh mắt tràn đầy tự trách cùng tuyệt vọng. Chí tôn pháp sư nói, sự tình còn không có như vậy hỏng bét, các ngươi vương tử chỉ là bị phá hủy cơ thể, linh hồn của hắn còn tại, chỉ là tại mặt khác một bộ trong thân thể, tìm được hắn, ta giúp hắn một lần nữa làm một thân thể là được rồi. Nghe xong những lời này, thủ hộ ma pháp sư mới giống như là tỉnh ngộ giống như đứng lên, lập tức dẫn người đi tìm vương tử linh hồn. Cùng lúc đó, người bạch tuộc đã đem đái tâm giả cái bình một mực khống chế lại. Mấy vị khác người quản lý cũng xuống tới, chuẩn bị đem đái tâm giả triệt để phong ấn. Đại tâm giả, trò chơi của ngươi kết thúc. Người bạch tuộc âm thanh băng lãnh vô tình, chủ mệnh lệnh là đem ngươi mang về, tiếp nhận thẩm phán. Thẩm phán? Ha ha ha, đại tâm giả âm thanh đột nhiên trở nên điên cuồng, các ngươi cho là bắt được ta liền có thể kết thúc hết thảy sao? Lực lượng của ta hơn xa nơi này. Thân bình đột nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt hắc quang, người bạch tuộc xúc tu bị đánh văng ra, đại tâm giả cái bình trong nháy mắt tránh thoát gò bó, lơ lửng giữa không trung. Các ngươi những thứ này tên ngu xuẩn, cho là tị trướng hoàng phục phong ấn liền có thể vây khốn ta. Đại tâm giả âm thanh tràn đầy trào phúng, ta thế nhưng là phiêu lưu chi vật bên trong rào hoạt nhất tồn tại. Các ngươi vĩnh viễn không cách nào bắt được ta. Người bạch tuộc biến sắc, rõ ràng không ngờ rằng đại tâm giả còn có dạng này hậu chiêu. Nó cấp tốc huy động xúc tu, tính toán lần nữa bắt được cái bình, nhưng mà đại tâm giả tốc độ càng nhanh, thân bình trên không trung xoay tròn cấp tốc, hắc quang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn đem trung quanh không gian xé rách. Đại tâm giả đem vừa mới lấy được trái tim cưỡng ép hấp thụ, sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Không tốt, nó muốn mạnh mẽ đột phá phong ấn. Thạch đầu nhân gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc phóng tới đại tâm giả. Đầu mèo người tối tới gần đại tâm giả, trong tay nó không biết tên sách rầm rầm phiên động, trong đó bước lên vô số khắc đầy phù văn xích sắt, muốn xuyên thấu trở ngại đi bắt được mục tiêu. Nhưng mà theo hắc sắc quang mang một phát, đầu mèo người bị tạc bay ra ngoài. Ngăn lại nó, người bạch tuộc giận dữ hét, mấy vị khác người quản lý cũng nhao nhao ra tay, tính toán ngăn cản đại tâm giả đào thoát. Nhưng mà đại tâm giả hắc quang đã đem không gian chung quanh xé rách, thân bình bắt đầu dần dần biến mất.